Chương 33, nhiệm vụ sống sót chương 33, nhiệm vụ sống sót có những bóng dáng cao lớn dị thường, cũng có bóng đen chỉ nhỏ bằng nửa người hắn. Đa số mang dáng vẻ hình người, nhưng cũng không ít vào khổng lồ, thực nhân ma, cự ma, thây ma, thậm chí cả xương khô biết bay. Đây chính là cấp bậc xương khô thủ lĩnh, và đằng sau nó là cấp bậc lớn mạnh hơn, kỵ sĩ tử thần, trụ cột cốt lõi của quân đoàn Ân Mi Đạo. Hàng ngàn kỵ sĩ tử thần tồn tại trong thế giới này, mỗi cá thể có thể chỉ huy một đội quân 1100 quân Ân Mi Đạo, 100 đội trưởng, mỗi đội trưởng quản lý 10 tinh anh, và mỗi tinh anh lại chỉ huy 10 xương khô, Ân Mi Đạo thượng. Nếu đạt tới cấp bậc kỵ sĩ tử thần, Hoàng Lâm có thể đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn. Nhưng cấp độ hiện tại đang nghiêm trọng kìm hãm hắn. Ngay cả cấp bậc xương khô thủ lĩnh cũng yêu cầu Hoàng Lâm phải đạt ít nhất cấp độ 100 rưỡi để phát huy toàn bộ tiềm năng. Điều này chỉ ra một sự thật, Hoàng Lâm cần tích lũy lượng điểm đóng góp khổng lồ để thần tốc thăng cấp. Những lọ kinh nghiệm kia sẽ cho hắn lợi thế lớn, nhưng điểm đóng góp không dễ kiếm. Với tình hình diễn đàn đang xôn xao, cùng sự chú ý ngày càng lớn từ các bang hội hùng mạnh, cơ hội kiếm thêm điểm đóng góp của Hoàng Lâm đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Tuy nhiên, cái nhẫn nâng cấp đã cho hắn kia hy vọng. Hắn có thể biến hình trở lại dạng người, nhưng Hoàng Lâm vẫn chưa rõ, nếu chết ở dạng người, nhiệm vụ có thất bại không? Và làm sao để rời khỏi khu vực này? Hắn đang bị mắc kẹt mà không có lối thoát. Hạ Dồn, Hoàng Lâm gọi, Lê Master lập tức xuất hiện. Lại là cậu hả? Cậu cần gì hưởng? Hạ Dồn hỏi. Nhiệm vụ tiên phong này quá phức tạp, tôi bị hạn chế nghiêm trọng, khó lòng vượt qua khó khăn với tốc độ này. Lêm không nên bất công như vậy, hiện tôi bị kẹt ở đây, không thể lên cấp độ từ thế giới bên ngoài, chỉ có thể uống mấy lọ điểm kinh nghiệm kia. Ngay cả cái đó cũng có giới hạn, không đủ giúp tôi đạt tới cấp độ cần thiết để thăng cấp. Cái này không phải hơi quá bất công hả? Hoàng Lâm phân trần. Mấy lọ kinh nghiệm đó chỉ là điểm thưởng. Mấy cái đó sẽ không giúp cậu lên cấp cao đâu, uống hết cũng may ra mới tới cấp độ 300. Mấy cái này dành cho người chơi gặp khó khăn khi lên cấp, không phải để lệ thuộc. Về câu hỏi của cậu, đúng là bất công, nhưng tôi không bỏ qua chi tiết đó. Khi hoàn thành nhiệm vụ di sản, cậu sẽ hiểu. Thông thường tôi không giúp người chơi, nhưng với tư cách người tiên phòng, có lẽ cậu nên có một gợi ý về mục tiêu, nếu không thì đúng là bất công. Thử tập trung vào nhiệm vụ di sản, cậu sẽ khám phá cách vận hành của thế giới Ân Mi Đạo. Hạ Dồn nói rồi biến mất. Hoàng Lâm biết ơn. Hạ Dồn thường chỉ can thiệp khi có lỗ hổng bụt hoặc lỗi game. Vì Hoàng Lâm thiếu thông tin về nơi này, nên nó được coi là lỗi. Nếu tất cả người chơi đều có thể tới đây, Hạ Dồn sẽ không giúp bất cứ ai, đám đông sẽ tự tìm ra giải pháp. Nhưng vì Hoàng Lâm đơn độc, nên trong trường hợp này, hắn cần hỗ trợ để đảm bảo công bằng. Hẹn giờ kết thúc. Phần thứ 2 của nhiệm vụ di sản bắt đầu. Thông báo bạn đã được dịch chuyển về đấu trường khiêu chiến thần thánh. Phần thứ 2 của nhiệm vụ đã được kích hoạt. Sinh tồn. Thời gian trụ càng lâu, phần thưởng càng lớn. Cái chết ở đây không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ khác hoặc thế giới bên ngoài. Đợt sóng đầu tiên bắt đầu. Đợt quái đầu tiên xuất hiện, giống thử thách trước đó, nhưng thay vì chỉ có một con chuột, có tới cùng lúc 20 con. Hoàng Lâm hạ gục sinh vật đầu tiên và nhận thông báo, bạn đã tiêu diệt kẻ địch. Liếm máu tử vong kích hoạt. Giá trị hồi phục, không. Hả? Hoàng Lâm nướng người, bỏ qua lũ chuột đang xông tới để kiểm tra thông báo. Liếm máu tử vong, hồi phục 5 máu mỗi khi tiêu diệt kẻ địch. Kỹ năng hạng thần linh Hoàng Lâm choáng váng. Hồi phục theo lượng phần trăm máu cố định. Khác hoàn toàn với hấp thụ sinh mệnh thông thường, vốn phụ thuộc vào sát thương gây ra, bị giảm bởi phòng thủ đối phương. Kỹ năng này cho phép Hoàng Lâm hồi máu ổn định khi hạ gục kẻ địch. Dù khó áp dụng với quái mạnh, nhưng lại cực kỳ hữu ích khi đối đầu lũ quái bất yếu, cách hoàn hảo để bù đắp máu trong các trận chiến dài. Hoàng Lâm bắt đầu giết vài con chuột, nhưng trước khi kịp dọn sạch tụi nó, thì một đợt sóng mới xuất hiện. Bầy sói. Hửm, chết. Hoàng Lâm cuối cùng cũng hiểu ra, nếu hắn mất quá nhiều thời gian để xử lý từng đợt, thì đến một lúc nào đó, hắn sẽ bị bao vây, chết thảm. Hoàng Lâm bỏ qua đám chuột nhỏ, tập trung chém thẳng vô bầy sói. Chuột với sói gây sát thương không, hoàn toàn không đe dọa được Hoàng Lâm. Nhưng sau mấy con quái vật này, sẽ tới lượt gỗ lìn, thậm chí thực nhân ma. Đám đó mới bắt đầu gây sát thương rất hơn, nếu tích tiểu thành đại thì sẽ thành lượng sát thương đáng kể. Hoàng Lâm bỏ qua tuổi chuột là vì một lý do đơn giản, liếm máu tử vong hắn có thể dùng đám chuột để hồi lại 5% máu, mỗi khi thanh máu xuống thấp, như vậy sẽ tăng đáng kể khả năng sống sót về lâu dài. Tuổi sói thật ra cũng có thể dùng để hồi máu, nhưng mỗi con cần chém tới 2 phát mới chết, nếu để bọn nó chạy loạn thì hắn sẽ đuối sức để đuổi theo. Bầy sói có một kỹ năng khá khó chịu, tiếng chu. Kỹ năng này ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của người chơi. Nếu dính nhiều lớp hiệu ứng tiếng chu chống chất, Hoàng Lâm sẽ nghiêm trọng bị giảm tốc. Ngay sau khi tiêu diệt hết bầy sói, một đợt mới với 20 bóng dáng ọc xuất hiện. Hoàng Lâm lập tức lao lên, tấn công con ọc gần nhất. Lũ ọc có thể gây khoảng 20 sát thương mỗi đòn đánh. Và khi đòn đánh đầu tiên vừa vung xuống người Hoàng Lâm, ngăn chặn Hoàng Lâm dùng ngăn chặn để triệt tiêu hoàn toàn cú đánh từ con ọc, rồi phản công bằng con dao ngắn trên tay. 680 con ọc mất khoảng 2/3 lượng máu. Hoàng Lâm không để nó phản công, ngay sau đó lại chém thêm một phát nữa. 720 con ọc ngã gục. Liếm máu tử vong đã kích hoạt. Không rồi, ngon rồi. Hoàng Lâm nghĩ, cứ thế này thì hắn hoàn toàn có thể trụ lâu được, chỉ cần dùng kỹ năng hợp lý, phân bổ chiêu thức ổn thỏa. Thử thách này thực ra là để kiểm tra khả năng quản lý vi mô, tức là cách người chơi xử lý kẻ địch và dùng kỹ năng. Nếu mấy người chơi khác cứ cắm đầu, chém sạch mọi con quái ngay từ ban đầu, đến khi mấy con mạnh hơn xuất hiện, họ sẽ ngủm sớm vì không còn sức, không còn kỹ năng nào để xoay sở. Còn nếu giữ lại mấy con quái nhỏ như chuột, họ có thể dùng để hồi máu khi cần, tăng khả năng sống sót lâu hơn trong trận. Và thế là Hoàng Lâm cứ thế chiến đấu, không phải đánh nhau với thời gian, nên Hoàng Lâm cứ thong thả xử đám quái. Nhưng hễ thấy máu tụ xuống dưới mức 75%, hắn liền quay lại xử nốt mấy con chuột đã để dành từ trước. Cảnh đấu trường chuyển sang đêm tối, những ngọn đuốc lại bùng cháy. Đợt của thực nhân ma xuất hiện. Lần này không phải một mà tới hai con thực nhân ma xông ra. Con thứ nhất lao thẳng tới, trong khi con thứ hai đấm ngực cầm ẩm, rồi vòng qua bên phải Hoàng Lâm. Cang. Chương 34, nhiệm vụ sống sót 2, chương 34, nhiệm vụ sống sót 2, đòn đầu tiên bị chặn bởi kiếm của Hoàng Lâm, hắn liền phản công bằng một nhát chém mạnh. 1512. Một pha chí mạng hoàn hảo, xóa đi hơn 1/3 lượng máu của con thực nhân ma. Hoàng Lâm nhanh chân né sang trái, tránh con thực nhân ma thứ hai, khéo léo điều khiển để bọn nó, sao cho luôn có một con ở theo sau con còn lại, rồi thả diều dẫn dụ bọn nó chạy vòng quanh. Con thực nhân ma đầu tiên đâm sầm vào ngọn đuốc, bắt lửa cháy ngùn ngụt. Con thứ hai ngu ngốc đứng quá gần nên cũng bén lửa theo. Hai con thực nhân ma bốc cháy như điên gào thét, tay vung truy loạn xạ. Ngọn lửa khiến bọn nó điên tiết lên, nhưng Hoàng Lâm vẫn bình tĩnh dẫn dụ. Hắn tập trung xoay vòng con thực nhân ma thứ nhất, phất lờ con còn lại. Con thực nhân ma thứ hai cố gắng hồi chút máu, trong khi con đầu tiên bị Hoàng Lâm liên tiếp xả công kích. Cuối cùng, Hoàng Lâm hạ gục con thực nhân ma thứ nhất, bản thân chỉ mất nửa thanh máu. Một con chuột sống sót từ đầu trận bỗng nhiên chạy tới. Hoàng Lâm chém một nhát kết liêu nó, hồi thêm 5% máu, khoảng 225 HP nghe thì ít nhưng với một lớp không có kỹ năng hồi máu nào, thế này là quá đủ rồi. Hoàng Lâm suýt tự tát vào mặt, vì nhớ ra mình quên mang theo mấy chai hồi máu. Nhưng rồi hắn chợt nhớ, hắn đang ở thế giới ẩn đi đầu, không thể ghé tiệm thuốc hay mua đồ từ chợ giao dịch được. Nhiệm vụ này được thiết kế riêng cho người nhận nhiệm vụ di sản của thần chết, dành riêng cho người tiền phong đầu tiên khám phá ra nơi này. Chỉ cần chết một lần trong thế giới ẩn đi đầu là coi như làm hư luôn cả nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có lẽ là khó nhất mà Hoàng Lâm từng thấy. Thông thường, các nhiệm vụ khác sẽ có độ khó rõ ràng, yêu cầu đánh trùm mạnh hay hoàn thành thử thách phức tạp. Nhưng nhiệm vụ này muốn hắn không được chết dù chỉ một lần. Thật là quá vô lý. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, tự đủ càng khó, phần thưởng càng lớn. Hắn tập trung xử con thực nhân ma thứ hai và kết liêu nó trong vòng chưa đầy 2 phút. Sau khi hạ gục cả hai con thực nhân ma, không có quái nào xuất hiện thêm. Hoàng Lâm đứng chờ thông báo tiếp theo. Bạn đã hạ gục tất cả kẻ địch, tương ứng cấp độ và số kỹ năng hiện có. Đợt tiếp theo là vòng bonus, cố sống sót lâu nhất có thể. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên giữa đấu trường. Lần này là một sinh vật kỳ dị, một con bọ cạp to đùng với hai cái đuôi. Bọ cạp song đuôi cấp độ 65 sát thương, 1200, 1800 khả năng, gây trúng độc máu, 4500 vô hiệu hóa sát thương, 500 đó là một con bọ cạp có cấp độ cao hơn Hoàng Lâm rất nhiều. Hiện tại, cấp của Hoàng Lâm chỉ mới khoảng 32, nên hắn tự động bị dính, giảm 13% sát thương gây ra, tăng 13% sát thương nhập vào. Cái này cực kỳ bất lợi cho Hoàng Lâm, nhất là khi con bọ cạp còn có thêm hiệu ứng kháng 500 điểm sát thương mỗi đòn. Tính sơ sơ thì Hoàng Lâm chỉ gây được tầm 150 đến 230 điểm sát thương, trong khi có thể bị ăn 226 tới 904 sát thương mỗi lần dính đòn. Con quái này có hơi quá sức thiệt, lại còn có khoảng sát thương gây ra, rộng hơn mấy con thực nhân ma trước. May mắn là lượng máu nó thấp, chứ nó còn có thêm giá trị phòng thủ cao, điều mà mấy con thực nhân ma thiếu hụt, thì hắn chỉ có nước đầu hàng. Hoàng Lâm từ từ lùi lại vài bước, thì con bọ cạp bắt đầu bỏ tới. Đôi cẳng của nó phát ra âm thanh lạch cạch đập xuống nền bê tông của đấu trường, nhưng Hoàng Lâm đâu có thời gian mà thưởng thức mấy thứ đó. Con bọ cạp đen dùng càng tung một cú kẹp xuống, nhưng Hoàng Lâm nhanh tay dùng ngăn chặn để làm vô hiệu hóa sát thương. Ngay khoảnh khắc công kích bị hóa giải, Hoàng Lâm phản công bằng dao ngắn, chém một đòn khá mạnh. 200 nhưng vẫn còn quá xa mới gọi là đủ. Con bọ cạp lập tức hai lần liên tiếp quất đuôi, tốc độ cực kỳ nhanh. Không không do bản chất là ẩn đi đầu, nên Hoàng Lâm miễn nhiễm hoàn toàn hiệu ứng trúng độc. Điều này làm Hoàng Lâm nhẹ người hẳn, vì không bị dính hiệu ứng giọt, ăn sát thương theo thời gian, từ độc tính. Hoàng Lâm phản công bằng một nhát chém nữa. Vũ khí của bạn đã kích hoạt hiệu ứng chảy máu 500 máu trong vòng 5 giây dù tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng không cao, nhưng lần này lại nổ hiệu ứng ra. Điều này khiến Hoàng Lâm bất ngờ, mừng húm. Suốt trận đánh với lũ quái trước đó, hắn không kích được chảy máu phát nào, vậy mà lần này mới chém có phát thứ hai, đã đánh ra hiệu ứng rồi. Hay là, chảy máu là dạng sát thương cố định, nên dù máu hay phòng thủ đối phương cao tới đâu thì vẫn nhận đủ sát thương. Tuy nhiên, việc kích hoạt hiệu ứng vẫn là ngẫu nhiên, nên Hoàng Lâm không thể dựa dẫm hoàn toàn vào nó. 360 Hoàng Lâm bị kẹp mạnh một phát từ cái càng to lớn của con bọ cạp, mất khoảng 1/10 máu đang còn lại. Hoàng Lâm chém tiếp một lần nữa, và bất ngờ thay, vũ khí của bạn đã kích hoạt hiệu ứng chảy máu 500 máu trong vòng 5 giây quá may mắn. Hai lần kích hoạt liên tiếp, giờ thì con bọ cạp đang chảy máu, sẽ mất một lượng máu lớn trong suốt trận đấu. Trận đánh tiếp tục diễn ra, cuối cùng Hoàng Lâm đánh bại được con bọ cạp, hắn chỉ còn lại 200 máu. Nếu như hiệu ứng chảy máu không xuất hiện, hắn có khi phải dùng tới một trong những con bài tẩy của mình. Hú hồn đó, ngươi hạ được nó thiệt luôn hả? Ấn tượng đó. Tiếng nói quen thuộc vang lên, rồi một luồng sáng xuất hiện ở giữa đấu trường. Bị nổ tổ vừa được tháo xích cấp độ 70 sát thương, 1400-2100 có thể dùng kỹ năng dẫm đạp để hút thẳng tớ, hất tung toàn bộ kẻ địch trên đường đi vô hiệu hóa sát thương, 400 hấp thụ phép, 200 máu, 8000 một con quái vật còn mạnh hơn xuất hiện trước mặt Hoàng Lâm. Hắn chỉ biết thở dài, rồi lấy một vật gì đó từ túi đồ. Sau khi giết bọ cạp, Hoàng Lâm được hồi lại 5% máu tối đa nhờ vào liếm máu tử vong, nhưng bây giờ, nhiều đó là không đủ, chỉ một đòn ngẫu nhiên của con bò trước mặt cũng đủ để tiễn Hoàng Lâm lên đường. Món đồ hắn lấy ra là lọ kinh nghiệm. Ngay khi Hoàng Lâm uống nó, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, máu của Hoàng Lâm đã hoàn toàn được hồi. Khi một người chơi lên cấp, máu, ma lực và thể lực đều hồi đầy. Hoàng Lâm đã tận dụng điều này thay vì dùng bình hồi máu, vốn đã bị hệ thống cấm mua. Đây là một cách lách luật mà chỉ những người đầu óc nhạy bén mới nghĩ ra được. Tất nhiên, cách này không xài được với người chơi cấp cao, vì lúc đó lượng kinh nghiệm cần để lên cấp là rất lớn, lọ thuốc kinh nghiệm yếu không giúp gì nhiều. Con đầu bò lao thẳng vào Hoàng Lâm, tràn đầy khí thế hung bạo. Hoàng Lâm đợi tới sát phút chót mới dùng ngăn chặn. Hắn cho rằng cú húc kia là công kích cận chiến, nên có thể chặn đỡ được. Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã khiến Hoàng Lâm bị choáng, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Hắn bị dính hiệu ứng choáng từ cú húc, bay ngược ra sau vài mét. Không mất máu, nhưng bị choáng trong 2 giây. Con quái đầu bò quay đầu lại, tiếp tục lao vô chiến đấu. Nó giơ hai cánh tay bắp thịt sần sùi lên, đập xuống mặt đất, khiến đất đá bay tung tóe, tạo thành một luồng sóng xung kích đập về phía Hoàng Lâm. Chương 35, thần linh chương 35, thần linh 415 đụ má mày. Hoàng Lâm la lớn, rồi phản công bằng thanh kiếm. Thanh kiếm trong tay Hoàng Lâm có vẻ vấp váp, gặp chút kháng lực khi chém chúng, chỉ hiện lên một con số sát thương thấp kệ trên đầu con bò, 89, cái này mà đánh giết thì chắc tới sáng mới hết máu đó. Hoàng Lâm xài tiếp chiêu đòn đập mạnh. 44 chiêu này gây choáng con bò, Hoàng Lâm lại chém thêm một phát nữa. 98 sau đó hắn lùi lại, chờ đợi quái đầu bò tấn công. Con bò thở phi phì, rồi như xe tăng ầm ầm lao tới. Hoàng Lâm học từ sai lầm trước, né sang một bên. Quái đầu bò cứ thế mà đâm sầm vào tường đấu trường. Ngay tức thì, những ngôi sao nhỏ lấp lánh hiện lên trên đầu nó, bị choáng bởi chính cú húc của nó. Hoàng Lâm ngay lập tức hiểu ra, cách để hạ gục con quái này. Hắn lại gần tường, dù con bò tiến tới. Khi nó vừa vô tầm, nó lại dùng dẫm đạp, Hoàng Lâm chỉ cần lách nhẹ sang phải, con bò tung đầu húc mạnh vô tường. Hoàng Lâm sau đó tức thì chém một phát, vũ khí của bạn đã kích hoạt hiệu ứng chảy máu 500 máu trong vòng 5 giây. Hoàng Lâm mừng húm, vẫn may lần này ở vào phe hắn. Hắn tăng tốc độ, tiếp tục dẫn dụ con bò đâm đầu vô tường. Tuy nhiên, không phải lúc nào mì nổ tổ hựa cũng dùng dẫm đạp nhiều khi nó sẽ đuổi theo, dùng hai tay đập xuống tấn công Hoàng Lâm. Khi máu Hoàng Lâm tụt xuống mức nguy hiểm, hắn buộc phải uống lọ kinh nghiệm thứ hai, cũng là cuối cùng. Có lẽ nhiệm vụ này không yêu cầu hắn phải tiêu diệt tất cả quái vật, chỉ cần cố gắng hết sức là đủ. Vì vậy, Hoàng Lâm tập trung diệt những con mà hắn có thể đánh bại. Sau khi uống lọ kinh nghiệm, Hoàng Lâm chỉ lên được một cấp độ. Cấp độ 36, 98 kinh nghiệm. Chán thiệt, Hoàng Lâm không thể kiếm kinh nghiệm từ việc giết người chơi khác. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào thanh kinh nghiệm gần đầy mà không thể làm gì. Sau một hồi dụ dỗ và tấn công, Hoàng Lâm hạ gục con đầu bò với vỏn vẹn 500 máu còn dư. Điều này là bất khả thi với bất kỳ người chơi nào cùng cấp độ. Dù có giỏi cỡ nào, nếu không lợi dụng cơ chế lên cấp để hồi máu, họ đã chết dưới tay mị nổ tổ hựa chỉ sau vài phút, nhất là khi không có bất kỳ lọ hồi máu hay nguồn hồi phục nào khác. Một thông báo khác vang lên, lần này giọng nói đó có vẻ đầy ngạc nhiên, ngươi đã vượt qua giới hạn của bản thân, đánh bại kẻ mạnh hơn ngươi gấp bội. Vì điều đó, ta dành cho ngươi lời khen ngợi. Giờ đây, không biết ngươi có thể một lần nữa phá vỡ giới hạn hay không. Một luồng ánh sáng khác lóe lên giữa đấu trường. Độc nhãn cự nhân cấp độ 80 kỹ năng, gia sát, tăng 500 phòng thủ, phá giáp, mỗi đòn đánh giảm 10 phòng thủ của mục tiêu, máu 15.000 sát thương, 2000-2700 vô hiệu hóa sát thương, 900 đụ má, vậy mà còn chưa hết. Hoàng Lâm thở dài, mất hết hy vọng. Đôi khi, có những thứ bất khả thi dù có cố gắng cỡ nào. Dù may mắn đến đâu, hắn cũng không thể hạ con quái này, chủ yếu do chênh lệch cấp độ quá lớn, đi cùng với phòng thủ đáng gờm của nó. Con quái có phòng thủ cao hơn sát thương tối đa của Hoàng Lâm, nghĩa là mọi đòn đánh của hắn đều sẽ là không sát thương. Trong khi chỉ cần trúng một đòn, hắn sẽ nhận sát thương mạnh như trời giáng. Độc nhãn cự nhân xông tới, con mắt độc nhất tập trung vào thân hình nhỏ bé của Hoàng Lâm. Hoàng Lâm giơ khiên lên đỡ lấy công kích, nhưng vẫn bị đánh bay xa vài mét, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Không muốn chết trong im lặng, Hoàng Lâm vẫn cố chém một nhát khi cự nhân áp sát. Không một con số xấu hổ hiện lên. Hoàng Lâm đã đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Rồi nắm đấm khổng lồ của độc nhãn cự nhân giáng xuống. Bạn đã chết. 1850 đầu óc Hoàng Lâm trong giây lát trống rỗng. Hắn nhận thấy cơ thể mình biến mất, dưới nắm đấm của độc nhãn cự nhân xuất hiện lại giữa đấu trường, trong khi con quái vật tan thành ánh sáng. Đó là một sự cố gắng dũng cảm đó, kẻ thách thức. Đây chính là giới hạn của ngươi, nhưng ta rất ấn tượng vì ngươi đã sống sót tới lúc này. Nói về phần thưởng cho sự cố gắng, ngươi xứng đáng nhận những món quà sau. Hàng loạt thông báo hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Bạn đã hoàn thành thành công thử thách đầu tiên trong chuỗi nhiệm vụ di sản. Kết quả, Ed Hoàng Lâm sững người khi nhìn thấy kết quả. Hắn không ngờ mình lại đạt được điểm số cao đến vậy. Nhưng rồi hắn hiểu ra, bình thường, một người chơi khác gần như không thể đánh bại cả bọ cạp lẫn quái đầu bò. Nhưng nếu không phát hiện ra lỗ hổng về lọ kinh nghiệm như Hoàng Lâm, thì ở cấp độ hiện tại, việc hoàn thành thử thách này là bất khả thi. Bạn đã nhận được các kỹ năng sau, hiếm song kích bắt trước sát thương của kỹ năng được dùng ngay trước đó. Gây 75 sát thương từ vũ khí, bỏ qua mọi chỉ số phòng thủ của kẻ địch. Không sao chép hiệu ứng phụ. Hồi chiêu, 60 giây. Dẫm đạp lao về phía trước theo đường thẳng, gây choáng 2 giây nếu trúng đích, không thể bị gián đoạn. Nếu người dùng đâm vào tường, sẽ bị choáng tương đương. Phạm vi tối đa 30m, tối thiểu 10m. Gây sát thương bằng 200 tổng sát thương của người dùng. Hoàng Lâm sửng sốt, quá mạnh luôn, hắn ngay lập tức bắt đầu suy tính cách tận dụng hai kỹ năng này trong các trận đánh tiếp theo. Dù giờ đây hắn chỉ có 3 kỹ năng chủ động, 1 kỹ năng bị động, nhưng so với những người chơi cấp cao, với cả chục kỹ năng độc nhất và kỹ năng từ sách hiếm, đây là bước tiến cực kỳ lớn. Bạn đã được triệu hồi bởi thần chết. Dòng thông báo hiện lên khiến tâm trí Hoàng Lâm trong giây lát đứng máy. Thần chết? Tại sao đối phương lại triệu hồi hắn? Một lúc sau, toàn thân hắn bị dịch chuyển đến một nơi lạ quắc. Một vách đá khổng lồ hiện ra dưới bầu trời đêm u ám, có mặt trăng treo lơ lửng, lớn đến mức kỳ dị nhưng cũng đầy trang nghiêm. sau lưng hắn là một cái hang nhỏ. Có gì đó trong hang như đang gọi hắn. Hoàng Lâm bước vào, nhìn thấy một hồ nước nhỏ. Ngồi bên hồ là một người phụ nữ đang ngâm chân trong nước, gương mặt được che bởi một tấm mạng. Ánh trăng le lói chiếu lên người cô, để lộ thân hình cân đối, bộ áo choàng đen lấp lánh, phản phất được dệt từ vật liệu không thuộc về thế giới này. Thần chết hạng, thần linh cấp độ. Có lẽ, cái câu đùa giỡn với thần chết không phải chỉ là lời nói vô căn cứ. Hoàng Lâm bật cười khi thấy dòng mô tả hiện ra. Nếu đây là người phụ nữ thiệt ngoài đời, hắn tin rằng không ít người đàn ông sẵn sàng chết chỉ để được một lần thấy cô. Người phụ nữ lên tiếng. Đứa trẻ kia cô nói. Giọng cô không hề ngọt ngào, hay quyến rũ như hắn tưởng, mà bình thản, lạnh lẽo, như chứa đựng cả khoảng trống, nỗi cô đơn vĩnh hằng. Đó là bản chất của cái chết. Ngươi muốn có được phước lành của ta để làm gì? Hoàng Lâm trả lời thẳng thắn, vì lợi ích của bản thân, để giành lấy tương lai, trở thành một vị vua. Đúng là, hắn muốn có được sức mạnh, để khẳng định bản thân, để chiếm lĩnh một phần thế giới này, trở thành người có tiếng nói. Nhưng hắn cũng biết là, nếu không có nỗ lực và vận may trời phú, thì đó chỉ là giấc mộng biển bông. Tham lam người phụ nữ buông một tiếng nói nhẹ, trong đó pha lẫn xem thường. Chương 36, tông đồ ít thần chết chương 36, tông đồ ít thần chết nhưng người không nói xạo. Người đã nói ra khát vọng của mình trước mặt ta, cái chết, không hề có chút do dự. Điều đó chứng minh nghị lực cho ngươi. Tuy vậy chỉ có khát vọng mà không có thực lực thì cũng vô nghĩa. Ngươi quá yếu, vô cùng yếu. Những kẻ trong thế giới này không có ai xứng đáng trở thành chiến binh của ta. Thế mà ngươi lại nắm giữ một mảnh di sản của ta, ngay cả Varus, hắn cũng từng khao khát làm vua, hắn đã chết vì chính lòng tham và sự vô năng của mình. Hoàng Lâm ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô. Xin hãy cho tôi cơ hội như hắn, và tôi sẽ làm tốt hơn. Ngươi không phải kẻ đầu tiên mơ ước có được phước lành của ta, cũng không phải kẻ cuối cùng. Đúng, ngươi đã được nhận cái nhân đó. Nhưng ngươi chưa nhận được sự công nhận của ta. Sức mạnh của ngươi chưa đủ. Sự lệ thuộc vào thanh kiếm của ngươi chỉ khiến ngươi bị hạn chế. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, giống như ta từng cho Varus. Và chính nghị lực cùng sức mạnh của ngươi sẽ là minh chứng. Người bảo trợ của bạn đã quyết định ban phước lành. Bạn được đề nghị đổi sang lớp, thông đồ của thần chết việc đổi lớp sẽ xóa mọi tiến trình hiện tại của nhiệm vụ hiệp sĩ. Bạn có muốn chấp nhận không?
Có, không.
Dĩ nhiên là có. Hoàng Lâm không chút do dự nói. Chỉ cái tên thôi cũng đã ngầu bá cháy bỏ chết, mà đây còn là lớp nhân vật do thần chết ban cho, thì đương nhiên là không thể yếu. Bạn đã chấp nhận chuyển lớp sang tông đồ của thần chết. Các kỹ năng mới đã được thêm, cầm nắm tử vong chém bổ nhảy lên phản kích ba kỹ năng một lúc. Hoàng Lâm suýt nhảy cẫng vì sung sướng. Hắn mở phần mô tả lớp nhân vật và không khỏi kinh ngạc. Tông đồ của thần chết độc nhất, một lớp nhân vật xứng đáng với kẻ đi theo giáo lý của thần chết. Tăng 10 sát thương khi sử dụng kiếm, tăng 10 tổng giá trị phòng thủ. Có thể một lần thách thức cái chết, khi người chơi tử vong, họ sẽ tự hồi sinh với 50 máu và ma lực. Nếu trong vòng 2 tiếng sau khi hồi sinh mà lần nữa chết đi, người chơi sẽ bị giảm một cấp độ, dù cái chết là do quái vật. Hồi chiêu, 72 giờ việc hồi sinh có thể chấp nhận hoặc từ chối. Hoàng Lâm suýt nữa thì gào lên vì sung sướng. Một mạng miễn phí. Chỉ cần tính toán chuẩn, hắn có thể tránh khỏi những cái chết lắm nhách. Ai từng chơi game cũng hiểu cảm giác ức chế, khi còn 1% máu, rồi bị quái vật kịp thời giết chết. Nhưng với kỹ năng này, Hoàng Lâm đã có cách lách qua tình huống đó một cách ngoạn mục. Rồi hắn tiếp tục kiểm tra từng kỹ năng mới vừa được ban tặng. Cầm nắm tử vong, độc nhất cấp tối đa, có thể làm tê liệt mục tiêu trong 5 giây. Tỷ lệ thành công, 50 với mục tiêu cung cấp. Mục tiêu cấp thấp hơn càng nhiều, tỷ lệ càng cao. Mục tiêu thấp hơn 50 cấp độ, 100 xác suất tê liệt. Tỷ lệ tối thiểu là 20. Chỉ hiệu quả một nửa đối với quái vật loại trùm. Hồi chiêu, 3 phút. Hoàng Lâm gật gù. Kỹ năng khống chế diện rộng. Đúng lúc mình đang thiếu cái này. Kỹ năng choáng cũ chỉ có 1 giây, còn cái này tới 5 giây. Dù tỷ lệ là phần trăm, nhưng như vậy là quá tốt rồi. Chém bổ nhảy lên, cấp tối đa, vung kiếm chém dọc, đồng thời lùi lại 3 mét. Trong thời gian thi triển có khoảng bất tử. Hồi chiêu, 2 phút. Hoàng Lâm nhìn dòng mô tả, trong lòng mừng như bắt được vàng. Cái này là chiêu để né đòn chuẩn bài luôn. Nhất là khi trùm tung chiêu cuối. Mình từng thấy kẻ nghiền sọ dùng phước lành của thần để bất tử 3 giây. Còn mình thì có không bất tử ngắn hơn, nhưng lại di chuyển được, né rồi phản đòn liền. Hắn tưởng tượng cảnh mình lùi lại đúng lúc trùm tung kiếm, rồi phản công liền bằng một đòn chém dọc, quá đã. Phản kích, độc nhất cấp tối đa, chỉ có thể kích hoạt sau khi chặn thành công bằng kỹ năng ngăn chặn. Phản lại 20 sát thương lẽ ra đã nhận, dưới dạng sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn không bị giảm bởi phòng thủ, không thể bị chặn hay vô hiệu hóa bằng bất tử. Hồi chiêu, 10 phút. Hoàng Lâm ngồi thử ra vài giây. Đây là kỹ năng đỉnh cao. Kỹ năng lớp thì luôn ở cấp tối đa. Khác với kỹ năng học từ huấn luyện viên hoặc sách, phải luyện lâu mới mạnh. Mà kỹ năng này thì lại còn phản đòn bằng sát thương chuẩn, đòn đánh mà kể cả chùm cũng không kháng nổi. Với 3 kỹ năng mới, thêm kỹ năng hồi sinh, cộng với kỹ năng hút máu từ nhẫn, Hoàng Lâm đã thật sự bước sang một trang mới. Toàn bộ thử thách này chẳng khác nào mỏ vàng. Hắn cười, vuốt cằm suy nghĩ. Một nhiệm vụ mà lời như trúng số. Cô gái trong bóng tối, thần chết, lại lần nữa cất tiếng. Những thứ đó chỉ là nền tảng cơ bản. Như ta đã nói, nếu ngươi cứ mãi dựa vào thanh gương, ngươi sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn hiện tại. Khi nào có thể giải phóng thêm sức mạnh từ cái nhẫn, ta sẽ ban thêm phước lành. Chỉ khi đó, ngươi mới xứng đáng mang danh hiệu ta đã trao. Giờ thì đi đi, yếu non nhỏ bé. Một ngày nào đó, khi ngươi đủ mạnh, ta sẽ gặp lại ngươi. Vừa dứt lời, cảnh vật xung quanh Hoàng Lâm mở dần. Hắn nhận ra mình đã trở về vùng đất của người chết, nơi hắn đang đứng dở dang trước khi bị triệu hồi. Hoàng Lâm siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dạo dựng. Hắn vừa nhận được một loạt kỹ năng mạnh mẽ, một lớp chức nghiệp độc nhất, một tương lai mới đang mở ra trước mắt. Và giờ đây, hắn chỉ đang chờ một nhiệm vụ khác, một kẻ địch khác, một cơ hội khác để thử nghiệm khả năng tông đồ của thần chết. Trung đội 23304 đã nhận lệnh triệu tập để chặn đứng đội xâm lược. Là chỉ huy của trung đội, nhiệm vụ của bạn là trung thành phụng sự đất vua, bảo vệ từng tấc đất của vương quốc. Mau dẫn dắt đội quân tiến lên, chặn đứng mọi kẻ thù trước khi chúng kịp thực hiện được ý đồ. 100 điểm đóng góp nếu hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi binh lính dưới quyền bạn ngã xuống, bạn sẽ mất đi 10 điểm đóng góp. Mỗi kẻ địch bị bạn trực tiếp hạ gục, bạn sẽ mang về 10 điểm đóng góp. Mỗi kẻ địch bị thuộc hạ của bạn tiêu diệt, bạn sẽ được cộng 5 điểm đóng góp. Bạn có thể nhận thêm điểm thưởng, tùy theo chiến công lập được, hoặc cách xử lý tình huống khéo léo. Bạn có quyền từ chối nhiệm vụ, nhưng phải đóng phạt 100 điểm đóng góp. Một khi rơi vào cảnh âm điểm, bạn sẽ lập tức bị cách chức, tước bỏ mọi địa vị hiện có. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ này không?
Có, không.
Có Hoàng Lâm gần như bật thốt ra ngay, không chút do dự. Không gian quanh hắn vặn xoắn, lần này, hắn không như thường lệ bị ném vào một nghĩa địa âm u, mà xuất hiện trên một ngọn đồi khổng lồ, dốc đứng đến mức gần như là một ngọn núi thực thụ. Những gốc cổ thụ sần sùi, dị thường to lớn mọc rải rác khắp nơi, tạo thành một khu rừng thưa kỳ quái nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Không khí oi nồng, ẩm ướt, phản phất mùi mốc meo của những ngôi mộ cổ lâu ngày không ai lui tới. Hoàng Lâm cùng đám thuộc hạ đang men theo sườn đồi đi xuống, thì chợt nhận ra có hai nhà mạo hiểm đang bước lên. Hai người đều vắt trường kiếm loại cầm bằng hai tay, dáng vẻ lầm lì. Người chơi, không du không vui cấp độ, 31 người chơi, đừng đụng tới cấp độ, 27 má hai kiếm sĩ cấp hơi cao. Xem ra vụ này hơi mệt đây. Hoàng Lâm thầm tính toán, mắt liếc nhanh về phía đối thủ. Chương 37, hai kiếm sĩ chương 37, hai kiếm sĩ hắn lập tức ra hiệu, bảo cả đám thuộc hạ giãn đội hình ra, lặng lẽ mai phục chờ thời cơ. Ê, rú. Người tên đừng đụng tới đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn đầy vẻ nghi hoặc. Mày có thấy đám ẩn nhị ẩu đó kỳ kỳ không? Ờ, tao chơi game này 2 tháng rồi mà chưa thấy đám ẩn nhị ẩu nào kỳ cục như vậy. Người chơi còn lại lên tiếng, vẻ ngạc nhiên chưa kịp tắt trên mặt. Đúng là vậy, trong thế giới game rộng lớn này, hiếm thấy lắm mới có một bầy ẩn nhị ẩu, mà lại pha tạp đủ chủng loại ẩn nhị ẩu. Chuyện này làm trong lòng hai người dấy lên sự tò mò mạnh mẽ. Rồi, tụi nó còn cấp thấp hơn mình. Cứ dã cho tụi nó sấp mặt là được, giết con cầm đầu trước mà nó đâu rồi. Người có cái tên kỳ lạ không rú lên tiếng, khó hiểu nhìn chung quanh. Tao không thấy nó. Chắc bọn nó đi mà không có thủ lĩnh. Không có con nào có cái vòng sáng thủ lĩnh hết. Người có tên đừng đụng tới nói. Được rồi, để tao lo mấy con ngạ quỷ trước, mày lo đám pháp sư đi. Lại gần tụi nó mà đập loạn lên, phá vỡ đội hình. Cung thủ thì khỏi lo, tụi nó không gây bao nhiêu sát thương đâu. Nếu máu mày tụt nhiều quá thì nhớ uống thuốc. Không dù cần giọng, tỏ ra lão luyện với Ernie Hậu. Gã biết rõ chiến thuật, hạ mấy con đánh xa trước, rồi mới lo tới đỡ đòn. Nhưng ngay lúc gã vừa tiếp cận đám ngạ quỷ, thì chuyện lạ xảy ra. Lũ ngạ quỷ rút lui bọn nó lùi lại một đoạn, kéo giãn khoảng cách với kẻ sắp tấn công. Chuyện này hoàn toàn đi ngược với cơ chế thường thấy, vì quái trong game mà bị kéo vào tầm cừu hận thì lập tức nhào vô căn xé. Nhưng không đám này nhìn giống như được điều khiển bởi trí khôn nào đó không rú buộc phải dựa theo để vô của bạn. Và chính lúc đó gã đã phạm một sai lầm chí mạng. Khoảng cách giữa gã và đồng đội đã quá xa. Chính là thời điểm lý tưởng để Hoàng Lâm ra tay. Hắn sử dụng chiêu dẫm đạp như một con bò điên từ góc khuất lao tới chỗ người chơi cấp thấp hơn, đường đụng tới. Mặt đất rung lên, những mảnh đá văng tung tóe. Hoàng Lâm lao tới như một đoàn xe lửa mất phanh. Đường đụng tới vừa quay lại thì thấy một Ân Nhi Hậu đang nghe răng cười, nhưng nụ cười đó còn ghê rợn hơn cả những ác mộng mà gã đã từng thấy. Không giống những bộ xương thường thấy, Hoàng Lâm vẫn còn vài mảng da người bám trên thân thể gớm biết, bộ giáp gỉ sét màu đen càng khiến hắn nổi bật. Hắn khác biệt, hắn nhìn giống như một chiến binh Tây Ma, bước ra từ thần thoại Bắc Âu, thậm chí còn có cả dâu đường đụng tới chưa kịp phản ứng, thì đã bị Hoàng Lâm dùng vai hút thẳng vào giữa ngực. Thân hình gã bay ngược ra sau, ngã ngoài ra đất. Ngay lúc đó, đám cung thủ phía sau Hoàng Lâm lập tức bắn tên như mưa xuống người vừa bị ngã. Thanh máu của đường đụng tới tụt nhanh không thành. Gã kích hoạt kỹ năng ý chí của chiến binh để gượng dậy. Đây là kỹ năng phổ thông, mọi lớp chiến binh đều học được khi bay về gặp huấn luyện viên. Hoàng Lâm cũng sẽ học được nếu hắn rời khỏi thế giới ẩn nhị ẩu. Gượng đứng lên chưa kịp uống thuốc, thì Hoàng Lâm đã lại xuất hiện ngay trước mặt gã. Đòn đập mạnh 451/3 thanh máu tức khắc bốc hơi, đồng thời khiến hành động uống thuốc bị hủy. Không còn kỹ năng nào giúp gã hồi phục hay thoát khống chế, Hoàng Lâm lần nữa vung kiếm. 620 sát thương gây ra không quá lý tưởng, vì đối phương có vài món đồ giảm sát thương, tuy không phải đỡ đòn, nhưng vẫn khiến lực công kích của Hoàng Lâm bị giảm. Nhưng như vậy là quá đủ. Hoàng Lâm không chần chừ, kích hoạt kỹ năng song kích. Một bóng kiếm mở hiện ra, mô phỏng đòn đánh vừa rồi, tiếp tục bổ xuống mục tiêu đang choáng. 644 sát thương cao ngất hiện ra, Hoàng Lâm trong chưa tới 2 giây đã hạ gục được đối thủ. Bạn đã tiêu diệt một thành viên xâm nhập. 10 điểm đóng góp. Kích hoạt liếm máu tử vong không cao, Hoàng Lâm thì thầm, nhìn thân thể người chơi kia tan biến thành bụi sáng. Ngay sau đó, hắn quay đầu lại, thấy hai con ngạ quỷ của mình đã bị chết, con cuối cùng còn đứng thì đang hấp hối. Hắn ra lệnh cho nó lùi về, ra hiệu các đơn vị đánh xa lùi về sau Hoàng Lâm để nhận sự che chắn. Đồ má sao nó chết dễ vậy? Không du không vui gào lên, cầm kiếm đuổi theo. Tốc độ của ngạ quỷ tuy luôn chậm, nhưng khi Hoàng Lâm dẫn đầu cả bọn ẩn nhị ẩu chạy tới chỗ nó, bọn hắn dễ dàng khép lại khoảng cách. Cung thủ bắn điểm trợ, khiến Không Du không thể nào tiếp cận được. Cái quần què gì đang xảy ra vậy? Không Du không vui giận dữ, ánh mắt ghim chặt vào Hoàng Lâm. A, là bộ xương có dâu cuối cùng cũng tìm được nó rồi, thiệt may mắn hết biết. Gã cười khẩy. Gã đã nghe chuyện về một bộ xương lạ xuất hiện, gây náo loạn ở tu viện bị giữ, phá tan sự yên bình của hội kẻ hủy diệt. Và giờ nó ở đây. Không cần suy nghĩ nhiều, Không Du lập tức xác định, đây là một nhân vật quan trọng trong sự kiện liên quan tới Erniel. Nếu hạ được nó, chắc chắn sẽ có phần thưởng giá trị. Gã siết chặt thanh kiếm, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Gã xung tới, đòn xuyên phá một kỹ năng giống như xung phong của lớp chiến binh của nộ, cho phép lao thẳng về phía kẻ địch, gây sát thương xuyên giáp 100. Khác với giẫm đạp của Hoàng Lâm, nó có phạm vi xa hơn, có hiệu ứng choáng dài hơn, nhưng không gây sát thương xuyên giáp. Hoàng Lâm nhanh trí, dùng ngay chém bổ nhảy lên chiêu thức cho phép hắn lùi lại một khoảng cách, đồng thời tạo khoảng thời gian bất tử trong suốt hiệu ứng hoạt ảnh diễn ra, hoàn toàn vô hiệu đòn xuyên phá của đối phương. Cái mẹ gì dạy trời, quái mà biết né như vậy hả? Gã choáng váng, lần đầu thấy kỹ năng giống như này. Không Du lại xuống tới, nhưng lần này bị loạt mũi tên, đòn phép thuật từ đám lính của Hoàng Lâm chặn đường. Làm chậm, khóa di chuyển, hiệu ứng liên tục cái sau bám cái trước, làm cho gã không thể tiếp cận. Ý chí của chiến binh kích hoạt, gã gạt bỏ khống chế, lại lao lên. Hoàng Lâm lạnh lùng mỉm cười, cầm nắm tử vong một bàn tay âm u hiện ra sau lưng Không Du, vươn thẳng tới tim gã. Gã cảm nhận rõ cái lạnh của cái chết đang bóp nghẹt tim mình, từng nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực. Kháng được. Hoàng Lâm khẽ nhíu mày. Dù cấp độ cao hơn, nhưng kỹ năng này vẫn có phần dựa vào xác suất, và lần này, vận may không đứng về phía hắn. Ăn đòn đi con chó, Không Du hét lớn, vung kiếm dùng đòn đập mạnh Hoàng Lâm giờ khiên đúng lúc, kích hoạt ngăn chặn hoàn toàn đỡ được đòn đánh, ngăn luôn hiệu ứng choáng. Không Du giật mình, gã không ngờ chiêu mạnh nhất lại bị chặn đứng. Nhưng chưa kịp phản ứng, Hoàng Lâm đã đáp trả. Phản kích tấm khiên phát sáng chói lòa, rồi một luồng sức mạnh hệt như đòn đánh vừa rồi của gã, phản hồi ngược lại 360 độ má. Phản kích là kỹ năng chủ lực của lớp tông đồ của thần chết, trả ngược lại 20 sát thương chuẩn từ đòn vừa bị chặn. Sát thương chuẩn không thể bị giảm hay chặn, bất kể chỉ số phòng thủ của đối phương như thế nào, là một kiếm sĩ cấp độ 30, Không Du có lượng sát thương rất cao, có thể gây hơn 2000 sát thương lên mục tiêu không có phòng thủ. Giờ đây, đòn đòn đập mạnh lại cho gã tự ăn một cú phản đòn gần 400 sát thương. Chương 38, báo hoàng kim. Chương 38, báo hoàng kim. Hoàng Lâm không dừng lại, vung kiếm tấn công, lần này, hiệu ứng chảy máu kích hoạt chết mẹ Không Du rít gào. Và khi gã còn chưa kịp làm gì, đòn đánh tiếp theo từ Hoàng Lâm và đám lính Eldor đã như mưa rào giáng xuống. Thanh máu của gã như nước lũ bơ bờ tụt thẳng xuống. Chết mẹ người chơi lầm bầm, đội vàng tìm đường rút lui. Gã biết do nếu cứ ở lại thêm vài giây nữa thì chết là cái chắc. Nhưng Hoàng Lâm sao có thể để lọt mất lượng điểm đóng góp dễ như vậy? Ngay lập tức, hắn điều khiển đám cung thủ tản ra phía sau đối phương, còn bản thân thì giữ vị trí đối đầu chính diện. Ba xương khô thi pháp còn lại của hắn đứng đằng sau, sẵn sàng buổi chiêu. Với thế trận này, đối thủ hoàn toàn bị kẹp giữa. Nếu gã cố gắng lao về phía đám cung thủ để phá vòng đây, thì ngay lập tức sẽ phơi lưng ra, để cho Hoàng Lâm và pháp sư dồn dập tấn công. Gã kiếm sĩ chỉ trụ thêm được vài giây. Cuối cùng, Không Du Không Vui cũng bị đánh gục, tan xác ngay tại chỗ. Hoàng Lâm nhận thêm một đợt điểm đóng góp, thêm 10 điểm nữa bỏ túi. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, hệ thống gửi thông báo hỏi hắn có muốn rời khu vực hay ở lại chiến đấu thêm một lần nữa. Hoàng Lâm suy nghĩ một chút rồi chọn ở lại. Hắn còn muốn khám phá vùng đất này thêm, biết đâu có thể gặp thêm mấy người chơi khác. Dù sao thì loại thuốc cao cấp mà hắn đang nhắm tới đòi hỏi số tiền lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn đang có. Tuy nhiên, cuộc chạm trán vừa rồi khiến hắn mất đi hai con ngạ quỷ. Con cuối cùng cũng đã bị thương nặng, nhưng đang từ từ hồi phục lại thanh máu. Sau khoảng 1 đến 2 phút, con ngạ quỷ còn sống đã hoàn toàn hồi phục. Hoàng Lâm dẫn cả nhóm lính Elni ẩu của mình tiếp tục leo lên sườn đồi. Không ngờ, ở nơi trống trải phía trên lại có một sinh vật đang nằm nghỉ. Một con báo, bộ lông nóng ánh như được dát vàng, đang nằm lười biếng trên nền cỏ. Báo hoàng kim cấp độ 50 sát thương, 1200-1600 máu, 5500 mô tả. Báo hoàng kim là chúa tể của ngọn đồi này. Không ai thích bị đánh thức khỏi giấc ngủ, con báo này sẽ trả đũa không khoan nhượng bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nó. Hoàng Lâm cực lại, hắn để ý thấy cái tên của con báo được hiện lên màu đỏ. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, nó có thể tấn công hắn. Hắn chớp mắt, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Hồi ở tu viện, mấy con quái vật nơi đó đều có tên màu xanh lá, tức là thân thiện, cùng phe. Có thể do chúng cùng thuộc phe tà ác nên không hề tấn công nhau. Nhưng con báo hoàng kim này lại là quái vật trung lập, nó vẫn còn sống, là sinh vật của thế giới sinh vật sống. Mà ở nhị hiệp thì ghét tất cả những gì còn sống. Nếu Hoàng Lâm thực sự giết nó, chuyện gì sẽ xảy ra? Có được phần thưởng gì không? Có được điểm kinh nghiệm, vật phẩm, hay thay đổi gì trong chỉ số không? Không ai biết. Hoàng Lâm quyết định đợi thêm vài phút, chờ toàn bộ kỹ năng hồi chiều xong xuôi. Sau đó, hắn tụ tập toàn bộ đội Erniel của mình, tấn công con quái vật đang ngủ vừa lúc cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Lâm đã chủ động mở màn trận chiến bằng chiêu giẫm đạp. Ngay khi hắn lao vào phạm vi gây sát thương của báo hoàng kim, nó lập tức bừng tỉnh, gầm gừ đe dọa trước sự xuất hiện của Hoàng Lâm. Tuy nhiên, nó không kịp né tránh và bị giẫm đạp đánh trúng ngay lập tức. 1230 máu lượng sát thương gây ra thật khủng khiếp. Do giẫm đạp gây sát thương gấp đôi vũ khí hắn đang trang bị, nên đây là chuyện bình thường, đồng thời con quái vật cũng ngay lập tức bị choáng. Hoàng Lâm không chần chừ, hắn vung kiếm chém xuống, rồi ngay lập tức sử dụng song kích để tăng thêm sát thương. 680-420 con báo vốn dựa vào tốc độ, nên khả năng phòng thủ cực kỳ yếu. Trước khi kịp phản ứng, nó đã phải hứng chịu một lượng sát thương khổng lồ. Hoàng Lâm không cho đối thủ có cơ hội hồi phục, hắn tiếp tục sử dụng đòn đập mạnh kéo dài thêm một giây nữa hiệu ứng choáng, đồng thời ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên tấn công. 400 đó chỉ là sát thương từ đòn đập mạnh. Còn lũ ẩn nhì ẩu đi theo Hoàng Lâm cũng bắt đầu trận chiến, mỗi công kích của bọn nó gây ra hàng trăm điểm sát thương. Con báo cuối cùng cũng thoát khỏi hiệu ứng choáng, nhưng Hoàng Lâm ngay lập tức sử dụng cầm nắm tử vong. Bị kháng. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, một lần nữa kỹ năng dựa vào may rủi này lại thất bại. Con báo đã mất gần nửa thanh máu, nó vung đuốt tấn công. Nhưng Hoàng Lâm không định ngây ngô đón đòn đó, hắn sử dụng ngăn chặn rồi ngay lập tức phản công bằng phản kích. 361 lượng sát thương khá, lại chốt xuống đầu con báo khiến nó mất thăng bằng. Hoàng Lâm không bỏ lỡ cơ hội, hắn vung kiếm chém thêm một nhát nữa. 662 con báo gần như tức điên. Nó thậm chí chưa kịp chạm được vào Hoàng Lâm, vậy mà giờ gần như sắp chết. Một con báo như thế này thường có nhiều kỹ năng, nhưng chuỗi liên hoàn của Hoàng Lâm khiến nó cho đến bây giờ không kịp sử dụng bất kỳ chiêu nào. Tất cả loài mèo lớn trong game đều có kỹ năng cơ bản tên gọi là bổ xé, gây một lượng sát thương cố định và khiến mục tiêu chảy máu với phần trăm máu tối đa. Ngay khi con báo chuẩn bị phóng lên cắn vào cổ Hoàng Lâm, hắn sử dụng chém bổ nhảy lên. Chém bổ nhảy lên gây 100% sát thương vũ khí, đẩy người dùng lùi lại 3 mét, đồng thời trong suốt thời gian thi triển miễn nhiễm mọi sát thương. Hoàng Lâm căn chuẩn thời gian, gây ra lượng sát thương 720 rồi lùi lại, nối rộng khoảng cách một lần nữa. Đám cung thủ và pháp sư có thời gian thi triển chiêu thức có phần hơi chậm, nên con báo vẫn còn sống sót, mặc dù dần chỉ còn một chút máu. Cả nghĩa đen lẫn bóng đều đúng. Con báo gắng gượng nhảy tới, cố gắng thực hiện cú tấn công tuyệt vọng cuối cùng. Chỉ cần một vết sức trên khuôn mặt xấu xí của gã ẩn nhì ẩu kia thôi, nó cũng cảm thấy đỡ tức hơn khi chết. Tiếc là Hoàng Lâm không cho nó cơ hội đó. Ngăn chặn đã hồi chiêu xong, hắn sử dụng nó để triệt tiêu đà tấn công của con báo, rồi vung kiếm chém xuống. 690 bạn đã tiêu diệt một kẻ địch. 24.500 điểm kinh nghiệm đã tăng cấp. Một thuộc hạ ẩn nhì của bạn đã tăng cấp. Phần thưởng ẩn, 15 điểm đóng góp. Chiếc nhẫn của bạn đã đạt cấp 20. Bạn vẫn chưa đủ điều kiện để mở ra phần thứ hai của nhiệm vụ di sản. Điều kiện chưa đạt, cấp độ 150. Hoàng Lâm giờ cảm thấy phấn khích cực độ. Không chỉ bản thân hắn có thể lên cấp nhờ chiến đấu với quái, mà đến cả một trong những tay sai của hắn cũng được tăng cấp. Điều đó chứng minh rằng hắn hoàn toàn có thể thăng tiến sức mạnh thông qua việc tiêu diệt những quái vật trung lập không thuộc phe tà ác. Nhưng còn cái nhẫn thì sao? Hoàng Lâm biết rất rõ, trang bị di sản luôn được phong ấn bởi 5 tầng niêm phong. Mỗi tầng chỉ có thể được gỡ bỏ khi chiếc nhẫn đạt đến cấp độ nhất định, cụ thể là mỗi 10 cấp sẽ gỡ được một tầng. Việc nâng cấp cái nhẫn dễ hơn nhiều so với bản thân, nhưng cái khó nằm ở chỗ nhiệm vụ di sản cực kỳ gian nan. Một vấn đề khác, hắn cũng không thể tùy tiện kích hoạt nhiệm vụ cấp 20. Hiện tại, Hoàng Lâm vẫn chưa đạt cấp độ yêu cầu. Chương 39, gọi trợ giúp. Chương 39, gọi trợ giúp, và rõ ràng, điều đó sẽ còn mất khá thời gian. Tuy vậy, với một nhóm ẩn nhì ẩu nhỏ bé trung thành, việc lên cấp của hắn chắc chắn sẽ nhanh hơn đám người chơi đơn ngoài kia rất nhiều. Một thông báo xuất hiện, một trong những tay sai của bạn vừa thu nhặt được, ra báo hoàng kim, nguyên liệu chế tạo hiếm 2 răng nanh của báo hoàng kim, 4 móng vuốt của báo hoàng kim, 23 xu đồng ơ rơi đồ ạ. Hoàng Lâm thốt lên. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là, sao đống chiến lợi phẩm này lại xuất hiện thẳng trong túi đồ của mình? Theo logic thường, ngay cả khi hắn là người ra đòn kết liễu, thì vật phẩm rơi ra cũng không mặc định thuộc về hắn. Đơn giản vì hắn đang đóng vai quái vật, vốn không chịu sự điều chỉnh của hệ thống chia chiến lợi phẩm như người chơi thông thường. Thế nhưng, một trong những ẩn nhì của hắn lại bước tới, lục lấy món đồ, không biết bằng cách nào chúng lại xuất hiện trong kho đồ của Hoàng Lâm. Hắn nhíu mày, quái lạ, nhưng quá tiện. Được rồi, đi tiếp thôi, Hoàng Lâm ra lệnh, dù từ cái miệng khô khốc toàn xương của hắn, chỉ phát ra vài tiếng lạo xạo, chẳng ai hiểu nổi. Bọn ẩn nhì ấu lặng lẽ làm theo, không một tiếng than phiền, không một phản ứng, giống như những cái bóng âm thầm theo sát sau lưng chủ nhân của mình. Trong nhóm ẩn nhì ấu, con ngạ quỷ cuối cùng còn sống, con vừa được lên cấp, trông to hơn chút ít. Hình dáng có phần khác biệt, tuy không đáng kể, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy rõ. Thanh máu của nó cũng tăng từ 2500 lên 2700. Rõ ràng là nó đang phát triển. Hoàng Lâm gật gù. Câu hỏi hiện lên trong đầu, nếu vậy thì liệu nó có thể thăng hạng? Có thể tiến hóa như thú tuần hóa không? Hắn chẳng cần tự trả lời. Điều hắn quan tâm là không để lỡ cơ hội quý giá này. Chỉ cần tiếp tục cày quái ở ngọn đồi này, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng cấp. Ngay sau đó, Hoàng Lâm phát hiện một con báo hoàng kim khác ở một khoảng trống khác trên đồi. Kỳ lạ là, dù được gọi là chúa tể ngọn đồi, mà lại xuất hiện nhiều hơn một con báo trong cùng khu vực nhỏ hẹp này. Lên nào anh em, Hoàng Lâm hào hứng hô lên, lặp lại cách tiếp cận như với con báo trước đó. Ở một nơi khác, có hai người chơi vẫn đang ngồi thử ra, mặt ngu như bỏ đội nón. Chính là Không Du Không Vui và Đừng Đụng Tới. Cái đủ em mở rốt cuộc là cái gì vừa xảy ra vậy? Không Du mở lời, phản phất vẫn chưa tiêu hóa nổi sự nhục nhã. Mẹ, tao mà biết thì tao đã không chết nhục thế rồi. Không phải mày là đỡ đòn hả? Vậy mà bị đánh như con Đừng Đụng Tới căn nhằn, không thể tin nổi bọn gã vừa bị một đám ẩn nhì ẩu vô danh làm nhục không thương tiếc. Thôi, rõ ràng là tụi mình không ăn được nó. Gọi hội trưởng đi. Hai người này thuộc một hội nhỏ tên là Quốc Bảo. Hội trưởng của họ là một người chơi cấp 360, tức là cũng chỉ vừa chạm tới mức trung bình của người chơi hiện tại trong game. Khi hội trưởng Quốc Bảo nhận được đoạn ghi hình mà hai người này đi lại, chính là lúc họ đang chiến đấu với bộ xương có râu, thì gã sững sờ. Đó là chỗ nào? Hội trưởng hỏi gấp. Phía bắc thành phố Cổ Dạ Vịt, biên giới phương Tây. Không Rú Không Rú đáp. Giáp rối là, khu vực đó lại nằm dưới quyền kiểm soát của kẻ hủy diệt, một hội lớn thống trị vùng này. Quốc Bảo không có quyền tùy tiện hành động tại đó. Thậm chí muốn vào luyện cấp cũng phải trả phí, theo một thỏa thuận được nhiều hội ký kết từ trước. Đổi lại, người chơi sẽ được an toàn khỏi nạn bờ cờ, nhưng mọi hoạt động đều phải báo cáo cho các hội phụ thuộc của kẻ hủy diệt. Thế nhưng lòng tham của hội trưởng Quốc Bảo trỗi dậy. Nếu gã báo cáo sự xuất hiện của con ẩn nhì ẩu này, chính là con ẩn nhì có dâu đã gây loạn ở tu viện bị giữ, thì có thể sẽ được thưởng. Nhưng nếu tự tay giết nó, biết đâu sự kiện ẩn nhì ẩu sẽ được kích hoạt, gã có thể nhận về phần thưởng từ hệ thống. Hội trưởng tính toán nhanh. Nếu đích thân tới nơi, gã sẽ gây chú ý dù sao thì, một hội trưởng cấp 360, tự nhiên mò vào khu luyện cấp cấp thấp, là điều quá kỳ quặc. Giữ kín thông tin đó đi. Lát nữa tao gửi đồ ngon cho. Giờ quay lại cái đồi đó, tìm lại xương khô có dâu. Tao sẽ gửi cho tụi bay món hàng xài khi tới nơi. Hội trưởng nói một đoạn rồi cúp máy. Hai tên người chơi thấp cấp đội quay lại đồi, tìm cách truy dấu con ẩn nhì hậu đã hạ nhục bọn gã. Sau một hồi lùng sục, bọn gã tìm thấy nó. Hoàng Lâm, kẻ vừa hạ gục thêm một con báo hoàng kim, vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của họ. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng vàng lóe lên sau lưng hai người. Một người chơi khác xuất hiện, thông qua dịch chuyển tức thời. Hội trưởng quốc bảo đã đến. Gã vừa sử dụng một vật phẩm cực kỳ đắt tiền từ cửa hàng, có tên là gọi trợ rút. Đây là món đồ có thể triệu hồi người chơi khác đến vị trí của người sử dụng, nhưng có giới hạn, đối tượng phải ở trong bán kính 100 km. Hoàng Lâm quay lại, ánh mắt chạm vào bóng người vừa mới xuất hiện. Sắc mặt hắn lập tức như tờ giấy tái mét. Trước mặt hắn là một người chơi cấp 360. Hoàng Lâm hiểu rất rõ giới hạn của bản thân. Đối đầu với một tay chơi cấp 360, chẳng khác nào tự sát. Hắn lập tức bỏ chạy khỏi vị trí hiện tại. May mắn thay, hắn có thể bất cứ lúc nào rời khỏi nơi này, nhờ việc ngay lập tức sử dụng giao diện trò chơi để trở về coi chết. Người chơi cấp 360 thậm chí không kịp phản ứng. Gã vừa lãng phí một món đồ đắt giá mà chẳng thu được chút lợi lộc nào. Gã tưởng rằng có thể giết con ẩn nhì ẩu dâu quai non kia, nhận được phần thưởng từ hệ thống, nhưng không ngờ con ẩn nhì ẩu đó biến mất ngay khi phát hiện ra gã. Gã tức điên lên. Cái gì vậy? Hội trưởng quốc bảo gào lên. Em cũng không do nữa, con ẩn nhì ẩu đó lạ lắm. Mọi hành động của nó giống con người, có lẽ ai của nó được lập trình cực kỳ ở đẳng cấp cực cao. Hệ thống trò chơi có lẽ đã nhận diện, nó là một người chơi cấp cao, quyết định thu hồi con ẩn nhì ẩu dị thường đó. Có lẽ con trùm này chỉ dành cho những người chơi cấp thấp giải quyết. Không du không vui giải thích. Má hội trưởng gầm lên. Giờ gã mới cảm nhận rõ sự xót xa khi vô ích sử dụng vật phẩm gọi trợ giúp. Đó là một vật phẩm có thể kêu gọi thành viên cùng hội đến cứu viện, nếu người được kêu gọi chấp nhận yêu cầu và nằm trong phạm vi 100 km. Quốc bảo dùng nó với hy vọng giết con ẩn nhì ẩu lạ lùng kỳ á để nhận phần thưởng từ hệ thống, nhưng không ngờ mọi thứ lại đổ sông đổ bể. Nếu hệ thống coi mình là mối đe dọa với con ẩn nhì ẩu cấp thấp, điều đó có nghĩa là chỉ những người chơi cấp thấp mới có quyền tiêu diệt nó. Ngay đây, anh sẽ cho tụi mày một số trang bị cũ của anh cùng vài món đồ xịn. Ở lại đây, chờ nó hồi sinh, ngay khi nó xuất hiện là giết nó rồi gọi cho anh. Đừng có gan mà lấy đồ của nó, nếu không tao sẽ ra lệnh truy sát tụi mày. Hội trưởng quốc bảo quát lên. Lệnh truy sát là một vật phẩm kỳ lạ. Khi được kích hoạt, nó sẽ triệu hồi một cột sáng khổng lồ ngay trên đỉnh đầu mục tiêu, hiệu ứng đó sẽ duy trì cho đến khi mục tiêu bị loại bỏ. Chương 40, hội đồng cao tầng. Chương 40, hội đồng cao tầng. Người giết được mục tiêu sẽ nhận phần thưởng được treo thưởng bởi người sử dụng lệnh, mức thưởng thấp nhất bắt buộc phải là 100 vàng. Tuy nhiên, càng để lâu, giá trị tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng dần theo thời gian. Trong nhiều trường hợp, người treo thưởng sẽ không đủ khả năng chi trả nữa, buộc họ phải tạm dừng lệnh truy sát. Nhưng nếu điều đó xảy ra, toàn bộ phần giá trị gia tăng kia sẽ thuộc về chính người bị truy sát. Điều này có nghĩa là, càng sống lâu, đầu của mục tiêu càng đáng giá hơn. Và nếu kẻ ra lệnh không thể chi trả nổi thì mục tiêu lại được hưởng lợi. Không chỉ vậy, người bị đánh dấu truy sát còn nhận thêm một ưu đãi đặc biệt, nếu người đó bị tấn công và thành công phản công lại, người tấn công chắc chắn sẽ rơi một món trang bị đang mặc. Hệ thống này được thiết kế nhằm hạn chế việc lạm dụng lệnh truy sát, đảm bảo sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng. Chỉ những tay chơi thật sự máu mặt mới dám chơi trò này. Và một khi đã khởi động, chi phí sẽ càng lúc càng đắt đỏ, cho tới khi không còn ai dám kháng nổi. Không dù không vui dùng mình, ngay khi nghe nhắc đến lệnh truy sát, gã từng thấy nhiều người chơi bị săn đuổi, bị hội đồng, bị bức ép đến mức phải ẩn giấu danh tính, hoặc dứt khoát không đăng nhập nữa. Một khi đã bị đánh dấu, người chơi chỉ có thể trú ẩn trong khu an toàn được tối đa một tiếng, và thời gian này được chia đều cho tất cả các thành phố. Nếu ở nửa tiếng trong thành A, rồi dịch chuyển đến thành B, thì người đó chỉ còn lại nửa tiếng trước khi bị đuổi khỏi khu an toàn, buộc phải đối đầu với cái chết. Lúc này, hội trưởng trao đổi vài món đồ với Không Rú Không Vui, khiến đừng đụng tới trông thấy mà ghen ra mặt, nhưng gã không nói gì. Giờ mày ở lại đây. Hễ thấy bộ xương có dâu kia thì báo cho tao ngay. Hội trưởng nói rồi xé cuộn giấy di chuyển, biến mất khỏi hiện trường, trở về điểm lưu trú. Giờ làm gì đây? Đừng đụng tới hỏi. Ở lại thôi. Mấy món đồ này ngon quá trời, ở đây săn ẩn nhì ẩu với báo hoàng kim cũng không tệ. Nếu thấy con xương khô đó, cứ báo về hội trưởng như ảnh dặn. Làm tốt có khi được thưởng đó. Không Rú Không Vui đáp, nhưng trong thâm tâm, gã hiểu rất rõ. Thưởng cỡ nào từ hội trưởng đi nữa cũng chẳng đáng là bao nếu tự tay hạ được con ẩn nhì ẩu kia. Dù vậy, gã cũng hiểu điều đó là quá sức với gã. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Không Rú Không Vui, gã nhớ lại một bài đăng trên diễn đàn. Hắn mở danh sách bạn bè, trượt xuống cho đến khi thấy một người đang online. Ê công, mày là thành viên của hội phụ thuộc của kẻ hủy diệt đúng không? Gã hỏi. Ờ đúng rồi, có chuyện gì không? Người có tên Công trả lời. Tao nghĩ tao có thông tin liên quan về con ẩn nhì ẩu kỳ quặc đang được bàn tán khắp nơi trên diễn đàn, khả năng cao liên quan đến sự kiện mở rộng thế giới ẩn nhì ẩu. Nối tao với một ông lớn của kẻ hủy diệt đi. À ừ, mày cứ nói tao nghe đi, tao gửi lại cho. Công đáp. Không Rú Không Vui lập tức hiểu, Công là thằng tham. Nó muốn nghe thông tin, rồi nhận Công về mình, báo cáo lên trên để ăn phần thưởng. Không. Kết nối tao với người có thẩm quyền đi. Không thì tao sẽ không nói gì hết. Và nếu tao gặp được người đó, tao sẽ nhắc đến mày. Không Rú Không Vui cảnh cáo. Đây vừa là lời hứa, vừa là lời đe dọa ngầm. Nếu công bị phát hiện là cản trở luồng tin tức liên quan đến sự kiện lớn, hậu quả sẽ rất nặng nề. Dù chỉ là tin đồn, thì trong thế giới này, tin đồn cũng có sức mạnh. Được rồi, chờ tao chút, tao sẽ liên lạc. Công cuống cuồng lên. Vài phút sau, một lời mời kết bạn được gửi đến không rú không vui. Người gửi là quý ông lãng tử, một người chơi lừng danh, thường xuyên đồng hành với người chơi số 1 của kẻ hủy diệt. Gã chỉ thấp hơn người đó 2 cấp, hiện tại là cấp 420, là người hoàn thành nhiệm vụ di sản cấp A của chúa tể Sitter, sở hữu kỹ năng cực hiếm, vô cùng hữu dụng trong các trận đột kích hầm ngục. Nghe nói cậu có thông tin về sự kiện ở Mi Đầu. Nếu cậu nói xạo, hay cố tình moi lợi ích mà không có dữ liệu thật, tôi không cần phải nói cậu biết, chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Quý ông lãng tử lên tiếng, giọng lạnh như băng. Không thương ngại, tôi thực sự có thông tin quan trọng. Nhưng trước tiên tôi muốn một chút đảm bảo, ngoài phần thưởng ra. Không dù không vui đáp, giọng cứng rắn. Gã biết cách chơi bài ngửa, lúc này đang tận dụng tối đa lợi thế của mình. Thông tin gì? Nói trước xem thử. Quý ông lãng tử đáp, giọng bắt đầu khó chịu. Tôi cần bảo hộ. Một khi tôi tiết lộ tin này, hội trưởng tôi chắc chắn sẽ ra lệnh truy sát tôi. Không dù không vui nói. Quốc bảo hả? Cái hội tép diêu ấy thì làm được gì? Nếu thông tin của cậu đáng giá, tôi sẽ cho cậu bảo hộ, thậm chí cho cậu vào một trong các hội phụ thuộc của kẻ hủy diệt, thưởng đủ đặc quyền. Nếu thật sự có giá trị, cậu sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu bạc. Quý ông lãng tử nói rành rọt. Được, tôi sẽ gửi đoạn ghi hình về con ân nhì ẩu dâu sồn, vị trí của nó, kỹ năng, toàn bộ những gì tôi biết. Không dù không vui mở giao diện, chọn đoạn ghi hình lúc giao chiến với xương khô có dâu, từ cách di chuyển, kỹ năng tung ra, đến bản ghi chiến đấu, rồi gửi đi. Gã còn bổ sung thêm một thông tin quan trọng, con ân nhì ẩu dâu sồn đó rất có thể được hệ thống thiết kế để biến mất nếu khu vực xuất hiện người chơi cấp cao. Nó chỉ tấn công những người gần cấp độ với mình. Một khi có người cấp cao đến, nó sẽ biến mất. Vậy nên cách duy nhất để tiêu diệt nó, có lẽ là gửi những người chơi cấp thấp nhưng trang bị tốt. Vị trí cuối cùng của nó là đây. Gã nói, rồi gửi tọa độ. Nghe hợp lý. Tôi sẽ bàn bạc với hội, rồi tính tiếp. Trong lúc đó, nếu câu tìm thấy nó, tuyệt đối không giao chiến, để bên tôi cử đội chính xử lý. Nếu đúng là sự kiện thật, sẽ có phần thưởng bổ sung. Quý ông lãng tử dứt lời, rồi cắt liên lạc. Đây là thế giới của thương lượng. Quý ông lãng tử hiểu, nếu gã liên hệ trực tiếp với hội trưởng quốc bảo, đối phương sẽ đòi giá trên trời. Một người chơi cấp 30 thì chỉ cần 10 triệu bạc là mãn nguyện. Nhưng một hội trưởng sẽ đòi nhiều hơn, và còn khó kiểm soát hơn. Kẻ hủy diệt là một siêu bang hội. Và người như quý ông lãng tử biết, cách tốt nhất là làm việc với người nhỏ, tầm nhìn những người này hạn hẹp, dễ điều khiển, ít rắc rối. Tại trụ sở chính của kẻ hủy diệt, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Cả hội trưởng, cùng người chơi cấp cao nhất, chiến chủ, đều có mặt. Quý ông lãng tử đứng trước bàn tròn, bật đoạn video cho mọi người xem, để phân tích, đánh giá, và quyết định số phận của bộ xương dâu sồn bí ẩn. Tại tổng hành dinh của kẻ hủy diệt, nằm ở vương quốc phương Tây, ngay trong cung điện của thành phố Bảng, hệ lạ dị ẩn. Chiến chủ, thủ lĩnh của kẻ hủy diệt, đồng thời là người chơi có thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng toàn máy chủ, đang ngồi quanh một cái bàn tròn khổng lồ, cùng 12 người chơi khác. 10 người trong số đó là các hội trưởng của 10 phân hội trực thuộc kẻ hủy diệt, còn người thứ 11 chính là lãng tử, cánh tay phải của chiến chủ. Chương 41, thuật ngữ bờ giáp chương 41, thuật ngữ bờ giáp chuyện gì vậy, lãng tử? Chiến chủ lên tiếng. Tôi tìm được một số thông tin mới về sự kiện đó. Mọi người nên xem cái này. Lãng tử nói rồi kích hoạt đoạn video, hình ảnh lập tức hiện lên dưới dạng 3 chiều, hiển thị trước mắt tất cả. Đoạn video bắt đầu với hình ảnh Hoàng Lâm trong hình dạng như Thây Ma Bắc Âu, đang giao chiến với Không Rú Không Rui. Ban đầu không có gì đáng chú ý, nhưng khi đến cảnh Hoàng Lâm tung chuỗi cột bò, rồi điều khiển đám quái vật di chuyển đồng bộ, lông mày của chiến chủ chợt nhíu lại. Gã chưa từng thấy một ân nhi ẩu nào điều khiển quân lính chân chu như vậy. Ở cấp độ của gã, người chơi thường sẽ tự điều chỉnh vị trí, phối hợp để đối phó với những tình huống phức tạp, nên điều đó không có gì lạ. Nhưng vấn đề là, con quái kia chỉ mới cấp 30 mấy, và theo thông tin hệ thống, chỉ là loại tinh anh. Vậy nếu nó là loại đội trưởng thì sao? Nếu nó vừa điều khiển một nhóm ẩn nhiều, vừa phải đối đầu với nhiều người chơi cấp 100 trở lên, mà vẫn có thể điều khiển vi mô từng đơn vị, thì cuộc chiến sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thông thường, ẩn nhiều chỉ biết lao đầu vào chiến trận, rồi đánh cho tới khi tan xác. Nhưng đám ẩn nhiều dưới trướng sinh vật này lại hành xử theo một quy tắc nào đó, di chuyển có tổ chức, cứ như có một người chơi đang điều khiển bọn nó. Chiến chủ lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó. Gã tin đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Dù các nhà phát triển có tuyên bố là một người chơi đã giành được quyền tiên phong ở thế giới ẩn nhiều, nhưng gã vẫn cho rằng cùng lắm cũng chỉ là một dạng nhiệm vụ nào đó. Nhưng liệu có thể nào người chơi đó chính là con thây ma trong video? Mọi người thấy sao? Con phải hỏi một hội trưởng phân hội lên tiếng. Rõ ràng đó là người chơi. Gã đó khẳng định. Tôi cũng nghĩ vậy. Người khác gật đầu. Mọi người đều đồng tình. Bọn họ không phải những người chơi non nớt. Họ đã chơi game này quá lâu, thừa hiểu cách một con quái vật phản ứng. Và cái thứ họ vừa thấy không phải quái vật. Khả năng ra lệnh, điều phối đơn vị, đưa ra quyết định của thây ma đó quá người. Nếu là máy tính, mọi hành động sẽ hoàn hảo và không mắc lỗi. Nhưng con thây ma này lại có điểm yếu, ví dụ như một số ẩn nhì ẩu được đặt sai vị trí, không gây đủ sát thương. Tuy vậy, bọn nó vẫn biết phối hợp để thắng trận, ở thế nhiều chọn một. Ai sẽ không làm vậy, nó sẽ chọn chiến thuật khác. Vậy nên, thây ma dâu sồm trong video chính là người chơi. Và theo như lời nhà phát triển, chỉ có một người chơi duy nhất có quyền truy cập vào thế giới ẩn nhì ẩu. Người đó, không ai khác ngoài người tiên phong. Vậy quyết định là gì? Lãng tử hỏi. Hội mình chuẩn bị hạ trùm cuối hầm ngục hố sâu tuyệt vọng đúng không? Chiến chủ hỏi ngược lại.
Đúng, chúng ta đang ở vòng cuối.
Chắc trong vòng một tuần là xong.
Con trùm này có khuôn mẫu tấn công rất lạ, nên làm chậm tiến độ.
Lãng Tử gật đầu.
Tốt. Một khi đánh bại nó, tôi muốn sử dụng thông báo máy chủ để tuyên bố với cả thế giới là Thây Ma là người chơi thật sự.
Hả? Vậy chẳng phải sẽ phá hỏng cơ hội tiếp cận của chúng ta sao?
Hay là ta liên hệ với người đó trước?
Lãng Tử phản đối.
Liên hệ kiểu gì?
Tin đồn sẽ lan ra nhanh thôi.
Nếu chúng ta chủ động công bố, chúng ta sẽ là bên đầu tiên được người đó để mắt.
Người đó không thuộc hội nào hết,
mà sau khi bị treo giải thưởng lớn thế kia mà vẫn sống, chứng tỏ rất đáng ngờ.
Chúng ta có thể ra một lời mời công khai, đề nghị một số tiền lớn để người này gia nhập hội chính của kẻ hủy diệt.
Thậm chí có thể hỗ trợ nhiệm vụ của người này, nếu đối phương cho phép ta kiểm soát đội quân ở Mỹ Đầu.
Chúng ta cần lực lượng đó để mở rộng bang hội.
Với cấp độ thấp của người này, lời mời này chắc chắn đủ hấp dẫn.
Chiến chủ nói, giọng điệu chắc định.
Ý kiến của chiến chủ khiến cả hội gật gù.
Quyết định quá sáng suốt, hội trưởng.
Một phân hội trưởng tán đồng.
Đúng vậy. Người chơi này thật may mắn, có thể giành được quyền tiên phong.
Nhưng ta cần phải bịt hết mọi nguồn tin.
Bảo cái thằng hội trưởng Quốc Bảo ngậm miệng lại.
Cả hai đứa thành viên kia cũng phải kiềm chế, không được tiết lộ thêm gì hết.
Chiến chủ nói tiếp.
Chỉ cần giữ kín thông tin cho đến khi trùm hầm ngục bị tiêu diệt, sau đó họ có thể công khai, đưa ra lời mời, phần thưởng, bắt đầu thu phục người chơi đặc biệt kia.
Một người chơi được hệ thống ban cho mọi quyền lợi, mọi cơ hội, ai mà không gánh tị.
Ở một nơi khác, Hoàng Lâm đã trở lại thế giới Earnial.
Trái tim hắn vẫn còn đập thình thịch.
May mắn thay, hắn có quyền rời khỏi nhiệm vụ hiện tại bất cứ khi nào, để trở về khu vực an toàn.
Nhưng nếu kẻ chơi cấp cao đó xuất hiện, trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sao?
May là sau trận chiến vừa rồi, Hoàng Lâm kiếm được 135 điểm đóng góp, 100 từ nhiệm vụ, 20 từ giết người chơi, bị mất một chút do hai con ngạ quỷ bị tiêu diệt.
Tuy vậy, do một trong các thuộc hạ của hắn đã lên cấp, nên hắn nhận thêm một ít điểm bù lại.
Quan trọng nhất, việc mất lính do đánh với quái vật sẽ không bị trừ điểm, chỉ khi nào chết vì người chơi mới vĩnh viễn bị mất.
Khi quay lại thế giới Earnial, Hoàng Lâm ngạc nhiên phát hiện hai con ngạ quỷ đã chết cũng trở về.
Đội hình của hắn lại nguyên vẹn.
Giờ đây, Hoàng Lâm đang nghiền ngẫm hướng đi tiếp theo.
Cho đến giờ, hệ thống chưa từng gửi hắn đi đánh kẻ mạnh hơn hẳn.
Mỗi lần chiến đấu đều là người chơi ngang tầm.
Và lần này cũng vậy, chỉ khi chủ động ở lại, hắn mới bắt đầu gặp rủi ro, đối đầu với những người có chiến lược vượt xa mình.
Hoàng Lâm quay trở lại cửa hàng vật phẩm để xem có thể mua gì.
Đương nhiên, hiện tại hắn chẳng đủ tiền mua bất cứ thứ gì, vì món rẻ nhất là lọ kinh nghiệm cũng đã có giá 100 điểm.
Ngoài ra còn có những trang bị tầm thường với giá ít nhất 400 điểm đóng góp.
Hoàng Lâm lần dở xem từng món đồ có sẵn, cho đến khi phát hiện một vật phẩm thú vị.
Nó không quá đắt, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Hoàng Lâm.
Lõi hầm ngục bậc thấp giá, 1000 điểm đóng góp có thể biến đổi lõi hầm ngục, thay đổi chủng loại quái vật sinh ra.
Có thể tạo ra điểm đóng góp ổn định nếu có người chơi tử nạn trong hầm ngục.
Lại có một món khác khiến Hoàng Lâm chú ý, bộ khuyết đại cộng hưởng lõi giá, 10000 điểm đóng góp có thể dùng lõi hầm ngục bị tha hóa để ép đóng cửa những hầm ngục bị can thiệp, kích hoạt hầm ngục mất kiểm soát.
Hoàng Lâm hiểu rõ tác dụng của hầm ngục mất kiểm soát.
Cho đến giờ, trò chơi này mới chỉ xảy ra một vụ hầm ngục mất kiểm soát duy nhất.
Ở nước ngoài thì dùng thuật ngữ bờ rắc.
Đó là tình huống tồi tệ nhất đối với người chơi, vô số quái vật sẽ liên tục tràn ra từ các hầm ngục lân cận, gây ra hỗn loạn.
Tình trạng này thường kéo dài vài ngày, hoặc cho đến khi phần lớn quái vật bị tiêu diệt.
Khi hầm ngục mất kiểm soát kết thúc, hầm ngục sẽ kiệt quệ, con trùm sẽ không xuất hiện trong thời gian dài.
Điều này gây rắc rối cho các bang hội cấp cao, nhưng với Hoàng Lâm, xét về giá trị của vật phẩm này, hắn có thể kiếm được rất nhiều điểm đóng góp nếu chủ động kích hoạt hầm ngục mất kiểm soát.
Chương 42, Dô hầm ngục chương 42, Dô hầm ngục ý tưởng này đâm rễ trong đầu Hoàng Lâm, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính.
Hắn cần điểm đóng góp, nếu tạo được hầm ngục mất kiểm soát nó sẽ gây ra hỗn loạn buộc nhiều người chơi phải đến đối phó.
Như vậy hắn có thời gian yên ổn lên cấp.
Tuy nhiên, giá của món đồ này khá đắt, hiện tại hắn chưa đủ khả năng chi trả.
Một nhiệm vụ mới bắt đầu.
Hoàng Lâm kiểm tra địa điểm, may mắn thay, lần này không phải ở ngọn núi cũ, mà là quay về nghĩa địa nơi hắn thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Hoàng Lâm cùng tay sai xuất hiện tại nghĩa địa, bắt đầu cuộc tàn sát hàng loạt.
Những người chơi không thể ngăn cản con xương khô dâu quai nón, vì hắn tấn công quá mạnh, còn lũ thuộc hạ thì di chuyển theo chiến thuật để chặn đường.
Các linh mục và người trị liệu luôn bị tập trung tấn công trước tiên.
Đỡ đòn bị lũ ngạ quỷ cản trở, còn lớp chức nghiệp gây sát thương thì không thể thoát khỏi những đòn tấn công liên tiếp của Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm bắt đầu không gặp trở ngại gì, nhàn nhã tích lũy điểm đóng góp.
Hắn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt nhóm xâm lược đầu tiên, rồi mới tính toán bước tiếp theo.
Sau khi hạ gục người chơi thứ 10, Hoàng Lâm nhận ra mình đã đi khá xa so với vị trí ban đầu.
Không có một hầm ngục ở đây.
Hoàng Lâm lẩm bẩm.
Quả thực, đó là một hầm ngục cấp thấp, có lũ chuột khổng lồ và rơi máu bên trong, không phải thử thách quá khó với nhóm người chơi cấp độ 2 chủ.
Thông thường sẽ có người chơi quanh cổng hầm ngục, nhưng do sự xuất hiện của nhóm Hoàng Lâm, những người chơi định vào hầm ngục đã phải bỏ mạng.
Trước cổng hầm ngục có một nờ cờ người lùn, trên đầu hiển thị lá cờ nhỏ, in hình người khổng lồ vàng với khiên và kiếm cùng màu, đó là biểu tượng của hội kẻ hủy diệt.
Nờ cờ này là thứ mà trò chơi thêm vào để xử lý phí vào cửa hầm ngục cho người chơi.
Thông thường, người chơi phải trả một khoản phí nhỏ để vào hầm ngục đã bị chinh phục,
và hội sở hữu hầm ngục sẽ tự động nhận số tiền đó.
Nờ cờ này không thể bị giết, không ai có thể vào hầm ngục mà không trả phí.
Hoàng Lâm tiến lại gần hầm ngục.
Ngay khi hắn định nói chuyện với nờ cờ, gã đột lùn mặt mày tái mét và hét lên, "Ờ đi đâu?"
"Dạ."
Hoàng Lâm nhíu mày.
hắn chỉ muốn trả phí cho nở tờ cờ, để xem có vào hầm ngục được không, vậy mà nở tờ cờ đã té cái rầm xuống đất vì sợ hãi. Hoàng Lâm bỏ qua gã, tiến thẳng tới hầm ngục. Hắn đưa tay về phía trước, phát hiện ra rằng rào chắn ngăn người chơi không trả phí đã không còn, hiện tại hắn được xem là một con quái vật nên hắn không cần phải trả bất cứ thứ gì. Hoàng Lâm mỉm cười, vuốt trong râu. Đầu óc hắn bắt đầu tính toán khi nhận ra điều này. Nếu hắn không phải trả phí để vào hầm ngục, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn có thể kiếm kinh nghiệm miễn phí sao? Ngay khi Hoàng Lâm bước vào, cả nhóm quái vật của hắn cũng leo đeo theo sau. Điều đầu tiên mà Hoàng Lâm nhìn thấy ngay khi bước vào hầm ngục là một bầy chuột đang lồm ngồm bò tới, cố gắng lao vào tấn công nhóm bọn hắn. Tuy nhiên, thiệt là không may cho lũ chuột, bọn nó chỉ trong tích tắc bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai thèm liếc mắt lần thứ hai. Số lượng thuộc hạ dưới trướng Hoàng Lâm hiện giờ quá đông đối với một hầm ngục chỉ yêu cầu tổ đội 3 người để tham gia. Nhưng vì bản thân Hoàng Lâm là ẩn đi đầu, nên hắn không bị giới hạn bởi quy tắc tổ đội. Bởi lẽ hắn không thực sự trong một tổ đội, mà đang điều khiển các đơn vị thông qua hệ thống phân cấp của quân đoàn ẩn đi đầu. Lũ chuột chỉ ở cấp 10 đến 15 mỗi con đều bị tiêu diệt chỉ bằng một đòn đánh, dù là từ Hoàng Lâm hay từ bất kỳ tên lính ẩn đi đầu nào dưới quyền hắn. Một ẩn đi đầu của bạn đã lên cấp 15 điểm đóng góp. Có vẻ như đội hình hiện tại của Hoàng Lâm đang ổn định lên cấp. Thế nên hắn quyết định tiếp tục tiến sâu hơn vào con đường trong hầm ngục. Hầm ngục này là một hang động với một hành lang dài hun hút. Cửa vào được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, một số rêu phát sáng phủ đầy trên tường, khiến không gian bên trong vẫn nhìn rõ. Bản chất ẩn nhị của Hoàng Lâm còn giúp cải thiện tầm nhìn, hắn có thể nhìn rõ ràng phảng phất đang ở ngoài trời. Sau khi đi thêm vài chục mét nữa, bọn hắn gặp một lũ chuột khác. Lũ này to hơn nhóm đầu tiên, nhưng thực lực lại chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Chỉ mất thêm vài phút nữa là cả bầy chuột bị quét sạch, không cần tốn một giây dư thừa. Thật ra thì cũng hơi nhàm chán, nhưng có vẻ mọi người lại thích cái quốc ở cái hầm ngục không có rủi ro này. Hoàng Lâm lẩm bẩm, vừa đi vừa suy nghĩ về bản chất của nơi này. Hoàng Lâm chẳng buồn ra tay chiến đấu, hắn chỉ đang tập quen với việc điều phối, ra lệnh cho đơn vị dưới quyền. Sau này khi thăng cấp trong hệ thống quân đoàn ẩn đảo, hắn sẽ phải kiểm soát nhiều đơn vị hơn, tốt nhất là nên quen ngay từ bây giờ. Thăng cấp tiến độ hiện tại của Hoàng Lâm khá nhanh. Quả thực, ở những cấp độ đầu thì việc lên cấp là dễ dàng, nhưng trong khi những người chơi khác có thể thấy điều đó nhàm chán, thì Hoàng Lâm lại đang tận dụng tối đa quân đoàn ẩn đảo để kiếm kinh nghiệm miễn phí. Đồng thời, khi thuộc hạ của hắn lên cấp, hắn cũng nhận được thêm điểm đóng góp. Sau một hồi đi sâu vào hầm, Hoàng Lâm gặp một ngã rẽ hình chữ Y phía bên trái có dấu hiệu của một xe đẩy dùng để khai thác quặng. Phía bên phải là dấu đầu lâu đỏ. Đây vốn là một khu mỏ cũ, đã bị khai thác cạn kiệt. Trong trò chơi này, tài nguyên tái tạo khá giống ngoài đời thực, số lượng thì nhiều, nhưng tốc độ hồi phục lại rất chậm. Ví dụ, một mạch quặng sắt sau khi bị khai thác hết, sẽ cần 30 ngày thời gian trong game để tái sinh, sau đó có thể khai thác lại. Hoàng Lâm vào đây đúng thời điểm khu mỏ đang nghỉ ngơi nên không có thợ mỏ nào bên trong. Nhưng ở hướng giao lộ bên kia, hắn nghe thấy tiếng kiếm chạm kiếm, tiếng chiến đấu. Hắn lập tức ra lệnh dừng quân, rồi âm thầm áp sát lối đi bên phải. Bạn đã học kỹ năng mới, lén lút cấp tối đa giảm âm thanh bước chân của bạn đi 50 tiêu hao, 10 điểm thể lực mỗi giây lưu ý, càng mặc nhiều trang bị, hiệu quả của kỹ năng càng giảm. Hoàng Lâm nhếch miệng cười khi nhận được thông báo, "Ô, một kỹ năng miễn phí cũng hay đó." Hắn chợt nhớ ra trong game có một số kỹ năng có thể học được thông qua hoàn thành các điều kiện đặc biệt. Hoàng Lâm quyết định sau khi xong việc sẽ lên diễn đàn tra cứu kỹ hơn về những kỹ năng miễn phí này. Hắn bố trí con ngạ quỷ cuối cùng canh giữ cổng hầm ngục, đặt ba pháp sư phía sau nó nhằm tạo thành thế phòng thủ. Bất kỳ người chơi nào muốn thoát ra đều buộc phải đánh nhau với bọn nó. Hoàng Lâm dẫn theo ba cung thủ và bộ xương thường cuối cùng cùng nhau tiến vào sâu bên trong. Hắn ra lệnh cho bộ xương đi trước do thám. Bên trong có một nhóm người chơi đang chiến đấu, chính là nhóm đầu tiên mà Hoàng Lâm từng gặp. Hứng thú nổi lên, Hoàng Lâm liền kiểm tra cấp độ của họ. Pháo đài nhân loại đỡ đòn cấp độ 20, bắn không hụt thợ săn cấp 19, bươm bướm nút nhát linh mục cấp 16. Chương 43, dô hầm ngục 2. Chương 43, dô hầm ngục 2. Hoàng Lâm bật cười khi đọc tên thành viên cuối cùng. Đúng là có những người đặt tên kỳ thiệt, hắn nghĩ thầm, dù bản thân hắn với cái tên tử kích cũng chẳng khá hơn là bao. Ê, đừng để đám rơi mất kiểm soát. Bươm bướm nút nhát linh mục hét lên. Chuyện đó mới xảy ra một lần thôi. Im đi. Pháo đài nhân loại vừa kéo hai con rơi máu khổng lồ về phía mình vừa cãi lại, trong khi bắn không hụt như súng máy liên tục bắn tên. Yên tâm đi, lần trước chỉ do con xương khô kỳ lạ đó phá rối thôi. Hiện giờ nó đang bị mấy hội cao cấp truy lùng. Không có chuyện nó xuất hiện ở đây đâu. Bắn không hụt vừa nói, vừa tiếp tục bắn hạ lũ rơi. Hoàng Lâm nhíu mày. Hắn đang bị săn lùng ư? Lũ phát triển game đúng là, không cho hắn chút đường lui nào, vậy mà treo giải thưởng cho cái đầu hắn. Dù chưa ai biết danh tính thật, nhưng hành vi kỳ lạ của Ernie ẩu này sớm muộn cũng bị lộ. Nếu cứ tiếp tục thế này, Hoàng Lâm sẽ bị hạ gục bởi ai đó. Hắn cần đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ kế thừa. Ít nhất, Hoàng Lâm phải hoàn thành nhiệm vụ kế thừa trước. Còn về đội quân ẩn đi đầu, nếu thất bại trong việc tranh đoạt ngai vàng thì tuy phí hoài, nhưng hắn cũng không tiếc lắm. Một khi giành được quyền kế thừa di sản từ thần chết, các siêu bang hội chắc chắn sẽ tranh giành Hoàng Lâm. Nhưng nếu đoạt được ngôi vua, hắn sẽ tự mình đối đầu với cả thế giới, với điều kiện phải đánh bại được vua ẩn đi đầu trước đã. Hoàng Lâm đã suy tính rất nhiều. Để hạ vua ẩn đi đầu thì phải cần cả một đội quân, vì đó là một con trùm. Nếu những kỵ sĩ vực thẳm dưới trướng hắn có cấp độ 600, thì vua ẩn đi đầu chắc chắn phải cấp độ 700-800. Một mình Hoàng Lâm không thể đương đầu nổi. Hắn ước tính bản thân phải đạt ít nhất cấp độ 900 mới có thể solo, điều đó đồng nghĩa với việc không được chết lần nào, gần như là bất khả thi. Vì vậy Hoàng Lâm không cảm thấy cần phải vội vàng. Tuy nhiên, hắn vẫn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ kế thừa. Khi Hoàng Lâm lộ diện, nhóm người chơi vừa hạ gục xong hai con rơi máu. Mặt pháo đài nhân loại tái mét. Má, cái mỏ mày linh lê. Nó ở đây rồi kìa. Pháo đài nhân loại thét lên. Cả nhóm quay lại, nhìn thấy một sát sống dâu quai nón đang nết mép cười. Làn da xanh xám và vẻ ngoài quỷ dị của hắn, giống hệt thây ma trong thần thoại Bắc Âu. Hoàng Lâm xuống tới, vung kiếm chém mạnh vào pháo đài nhân loại. 450 má. Đòn của nó vẫn đau như trời đánh dậy á. Tao đã đổi trang bị rồi, mà vẫn bị đập như thường. Pháo đài nhân loại kêu lên. Dùng kỹ năng giảm sát thương của mày đi, đồ ngu. Bán không hụt vừa hét vừa cố kéo Hoàng Lâm ra xa khỏi đỡ đòn. Pháo đài nhân loại vừa sống sót sau trận chiến với hai con rơi máu, chưa kịp triệt để hồi phục. Đỡ đòn mà chết thì cả nhóm sẽ tiêu đời. Nó đang hồi chiêu. Pháo đài nhân loại tuyệt vọng kêu lên, cố gắng đánh trả Hoàng Lâm. Không đủ má. Pháo đài nhân loại gào lên. Tình cảnh y hệt lần trước. Gã thậm chí không thể gây một vết sức cho con quái vật này. Ngay khoảnh khắc người linh mục cố thi triển kỹ năng chữa trị cho pháo đài nhân loại, gã đã bị gián đoạn bởi loạt tên bắn tới từ nhóm cung thủ theo lệnh của Hoàng Lâm. Còn con xương khô cuối cùng thì lập tức lao thẳng tới, không chút do dự cản đường linh mục. Nó đứng ngay tầm giữa, che đi góc ngắm của cung thủ mang tên bắn không hụt. Cách con xương khô di chuyển vô cùng khéo léo, luôn giữ mình ở vị trí khiến đối thủ phải di chuyển, nghiêng người, đổi góc bắn, khó mà khóa được mục tiêu. Trong nghề thợ săn, thứ quan trọng nhất là khóa mục tiêu. Một khi đường ngắm bị che khuất, dù chỉ một phần, thì người bắn sẽ mất hẳn hiệu ứng ngắm tự động, phải ngắm lại từ đầu. Giờ đây, con xương khô chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất, phá rối người bắn cùng, di chuyển sát sườn mỗi khi gã vừa định rút tên. Mà nó, bắn không hụt gào lên, thấy thanh máu của đỡ đòn mang tên pháo đài nhân loại cạn dần đều. Bạn đã giết một người chơi. 10 điểm đóng góp. Đỡ đòn ngã gục đầu tiên. Linh mục chẳng thể làm gì, liên tục bị đánh không kịp ngẩng mặt lên. Thợ săn thì chẳng ngu đến mức chết chung. Gã quyết định bỏ chạy, vì chết bây giờ thì chỉ tổ mất trang bị và giảm độ bền, thà sống còn hơn. Hoàng Lâm cũng không buồn đuổi theo gã thợ săn đang tháo chạy. Thay vào đó, hắn kích hoạt kỹ năng giẫm đạp như dã thú lao đi, rút ngắn khoảng cách với linh mục. Linh mục bắt đầu sở bẹp liên tục loạt phép tấn công lên hắn. Bọn ấn ỉ ẩu như hắn luôn yếu thế trước nguyên tố thánh, linh mục thuộc hệ ánh sáng như gã, hiển nhiên có ưu thế tự nhiên rõ rệt. 180 có vẻ linh mục này là kẻ gây sát thương cao nhất trong nhóm địch. Một mình gã tuy chưa phải là vấn đề, nhưng nếu nhiều linh mục cùng hợp lực, bất kỳ ấn ỉ ẩu nào cũng sẽ tiêu đời. Ngay khoảnh khắc hắn áp sát, liền tấn công thẳng vào gã linh mục đang đứng yên thi triển phép, đối phương tại chỗ bị làm choáng. 1200 bạn đã giết một người chơi. 10 điểm đóng góp. Lúc này hắn mới sực nhớ, giẫm đạp gây gấp đôi sát thương vũ khí. Mà linh mục kia vốn đã bị tổn thương nặng vì mũi tên của cung thủ, hắn chỉ đơn giản là người kết liễu cuối cùng. Thuộc hạ của bạn đã giết một người chơi. 5 điểm đóng góp. Hắn nhếch mép cười trong đầu hắn hiểu rõ, bán không hụt hẳn đã bị tiêu diệt bởi nhóm ẩn nhì ẩu đứng canh ở cửa hang. Tội nghiệp cái người đó, có lẽ gã mất cảnh giác trong khoảnh khắc định lao ra ngoài, để rồi bị cơn mưa ma thuật từ nhóm pháp sư ẩn nhì ẩu và con ngạ quỷ canh cửa thiên đi. Hắn ra lệnh cho toàn đội tập hợp lại, hồi máu, giữ vững đội hình. Tính đến hiện tại, hắn chỉ còn một ngạ quỷ, một bộ xương, 3 cung thủ, 3 linh mục, tổng cộng 8 đơn vị, vì trước đó đã mất 2 con trong trận chiến với báo hoàng kim. Con ngạ quỷ còn sống là thuộc hạ đầu tiên của hắn đạt cấp độ mới, kế tiếp là một con trong các pháp sư. Giờ đây hắn bắt đầu tiến sâu hơn vào hầm ngục, mục tiêu là đi đến tận cùng. Có khả năng vẫn còn người chơi khác đang ở trong hầm ngục. Điều đó đồng nghĩa với một điều, càng có nhiều mạng thì hắn sẽ có nhiều điểm đóng góp hơn. Hầu hết các hầm ngục cấp thấp ban đầu đều khá dễ vượt qua. Cấu trúc của chúng rất đơn giản, thường là một hành lang dài, đôi khi có vài căn phòng nhỏ hai bên. Những căn phòng đó có thể là tùy chọn, người chơi có thể vào hoặc không, tùy thuộc vào mục tiêu của cuộc thám hiểm, thiết kế cụ thể của từng hầm ngục. Còn cái hầm ngục mà hắn đang tiến vào thì nằm trong số những hầm ngục đơn giản nhất trong game. Ngay phần đầu tiên đã có một ngã ba. Những ai có lớp nghề khai thác mỏ sẽ rẽ sang bên có mỏ khoáng, còn mấy tay mạo hiểm giả như hắn thì sẽ rẽ về hướng đối diện, nơi có đánh đấm và điểm kinh nghiệm. Hoàng Lâm đi sâu vào đường hầm, đến một đại sảnh tròn nhỏ. Không gian nơi đây có vẻ do con người tạo ra, có lẽ từng có người sống tại đây, nhưng giờ thì họ đã rời đi hoặc là chết. Sau khi không còn ai trấn giữ, nơi này biến thành điểm xuất hiện của nhiều loại quái vật, chủ yếu là chuột và rơi máu. Chương 44, rơi máu hoàng gia. Chương 44, rơi máu hoàng gia. Rơi máu thì không to hơn rơi thường là bao, nhưng cơ thể bọn nó lạ thường cứng cáp, lại có khả năng hút máu sinh vật sống để hồi phục thanh máu, khiến các cuộc chiến với bọn nó thường kéo dài hơn bình thường. Rơi máu cấp độ 21 sát thương, 400-600 máu, 1200 vô hiệu hóa sát thương, 100 hấp thụ phép, 100 khi đứng một mình. Bọn rơi này không phải là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng bọn nó luôn xuất hiện theo bầy. Một nhóm rơi máu có ít nhất 3 con, và hiện tại có đúng 3 con đang lao về phía Hoàng Lâm. Không chút do dự, hắn vung vũ khí chém thẳng vào con rơi đầu tiên, rồi ra lệnh cho thuộc hạ dọn nốt 2 con còn lại. Lũ Ani ở dưới quyền hắn hành động rất hiệu quả, chỉ mất vài giây là xong. Thanh kinh nghiệm của hắn nhích lên được khoảng 2%. Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc sẽ lại lên cấp, nhất là sau khi hắn vừa hốt đậm kinh nghiệm từ bầy báo hoàng kim và lũ chuột lúc mới vào hang. Hắn tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, vừa đi vừa quét sạch lũ rơi máu nào dám ló mặt. Sau hơn 1 giờ, hắn đến được tận cùng hầm ngục. Ở đó, một con rơi khổng lồ đang cuộn mình ngủ say. Thông thường, mấy người chơi cấp thấp sẽ không dại gì động vào con chủ này, bởi nó quá mạnh. Những người có cấp dưới 3 chủng thường chỉ loanh quanh giết quái kiếm điểm kinh nghiệm, chỉ khi nào chắc ăn thì mới nghĩ đến chuyện hạ trùng, nhất là khi xét đến cấp độ thật sự của nó. Rơi máu hoàng gia từng là nô lệ phục vụ dưới trướng một ma cà rồng hùng mạnh, rơi máu hoàng gia đã bị thương nặng, rút về hang động này để dưỡng thương. khát vọng duy nhất của nó là một ngày được trở lại phục vụ chủ nhân. Cấp độ 65 sát thương, 1.500-2.000 vô hiệu hóa sát thương, 250 hấp thụ phép, 300 máu, 6.000 kỹ năng, hút máu gặm nhấm bao máu. Hoàng Lâm đã rất ngạc nhiên khi thấy màn hình trạng thái của con rơi. Nó là một con quái vật thuộc lớp trùm, tất cả các quái vật lớp trùm sẽ hiển thị màn hình trạng thái của bọn nó khi được kỹ lưỡng kiểm tra. Hoàng Lâm có thể nhận ra con rơi đang ngủ đông kia rất mạnh, đặc biệt là với những kỹ năng của nó. Hút máu, rơi bám vào mục tiêu, mỗi giây hút một thanh máu hiện tại của đối phương, đồng thời hồi lại một máu tối đa cho bản thân. Hiệu lực 100 giây, có thể bị gián đoạn bằng kỹ năng khống chế. Đây là kỹ năng cực kỳ phiền phức, nếu không bị gián đoạn, chỉ cần bám được là nó có thể hồi lại 6.000 máu chỉ trong vài chục giây, bất kể mục tiêu là ai. Gặm nhấm, gây 300 sát thương cơ bản lên mục tiêu. Cần tụ lực 3 giây để thi triển. Đây là kỹ năng cực kỳ nguy hiểm, chỉ một cú là đủ để giết một thuộc hạ ẩn mì ở bất kỳ. Hoàng Lâm biết rõ, nếu không cẩn thận, hắn sẽ mất quân. Bao máu, gây 100 sát thương cố định mỗi giây trong phạm vi 30 mét. Kéo dài 10 giây. Không thể bị ngắt. Đây rõ ràng là chiêu thức tối thượng, một đòn càn quét diện rộng. Bất kỳ ai có dưới 1.000 máu, mà đứng trong vùng ảnh hưởng đủ lâu, sẽ chết không kịp trở tay. Nói ngắn gọn, con trùm này rất mạnh, người chơi muốn đánh bại nó phải có lượng máu và trang bị tương đối ổn. Thông tin nhân vật tên, tử kích chủng tộc, con người, ẩn mì đầu, lớp, tông đồ của thần chết cấp độ, 38 chỉ số, máu, 5.300, 265, ma lực, 1.100, 55, thể lực, vô hạn phẫn nộ, tập trung, 100 thông minh, 110, 5 năm, trí tuệ, 110, 5 năm, khéo léo, 110, 5 năm, nhanh nhẹn, 110, 15, thể chất, 10.005, sức mạnh, 150, 5 năm, hấp thụ phép, 500 vô hiệu hóa sát thương, 1.000 miễn nhiễm, 10 hồi máu, 0.1 HP, giây, hồi ma lực, 11, giây hồi thể lực, vô hạn, hồi phẫn nộ, tập trung, 1, giây danh hiệu, biết tuân hoàng. Lâm vẫn còn khoảng 20 điểm thuộc tính dư. Do cứ mỗi 5 cấp, hắn lại nhận được trung bình 10 điểm thuộc tính, nên hắn chưa phân phối chúng vào chỉ số nào, vì trang bị hiện tại đã đủ đáp ứng nhu cầu của hắn, ít nhất là tạm thời. Hắn chỉ dùng 40 điểm thuộc tính, khi lên cấp 20 để đủ điều kiện trang bị thanh kiếm. Hoàng Lâm cảm thấy hơi tiếc nuối, vì thanh phẫn nộ của hắn vẫn chưa được sử dụng. Từ khi mở khóa, hắn chưa có bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến phẫn nộ, hầu hết đều tiêu tốn thể lực. Và với bản chất là một ẩn ý có thể lực vô hạn, hắn chẳng cần lo lắng về chi phí sử dụng kỹ năng. Tuy nhiên, những kỹ năng dùng thể lực lại có thời gian hồi chiều rất dài. Khác hẳn với kỹ năng sử dụng phẫn nộ, một số trong chúng có thể sở vẹn thoải mái. Theo thói quen, Hoàng Lâm mở bảng trạng thái của mình. Nhiều người chơi rất thích xem bảng trạng thái, vì nó thể hiện thành quả và công sức họ đã bỏ ra để phát triển nhân vật. Được rồi, đến lúc dọn quái, Hoàng Lâm nói trong khi vung kiếm lên. Hắn bố trí toàn bộ đám ẩn ý ẩu của mình ngay sát địa phạm vi gây sát thương của trùm, thường là 30 mét. Sau đó hắn tiến đến bạch 29 mét, con bột tỉnh giấc. Dẫm đạp Hoàng Lâm thi triển kỹ năng, như một đoàn tàu không phanh lao về phía trước. Nhưng con rơi lập tức bay vọt lên, khiến Hoàng Lâm không kịp dừng lại. Bạn đã bị choáng trong 2 giây, Hoàng Lâm cảm thấy xấu hổ khi đâm sầm cái mặt vào tường, bật ngửa ra sau. Nếu có ai chứng kiến cảnh này, chắc họ sẽ cười bể bụng bầu trước hành động nớ ngẩn của Hoàng Lâm. May mắn thay, xung quanh Hoàng Lâm chỉ toàn ẩn ý ẩu và một con rơi quái dị. Ít nhất thì cũng không có ai chứng kiến để xấu hổ. Hoàng Lâm không ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công, vì sợ bọn nó sẽ bị tiêu diệt. Con rơi quay đầu lại, lao xuống, sử dụng gặm nhấm vào lưng Hoàng Lâm. 2.730 chỉ một chiêu đã lấy đi hơn nửa lượng máu của Hoàng Lâm. Đầu óc Hoàng Lâm chao đảo. Thông thường gặm nhấm cần 3 giây để thi triển, và khi Hoàng Lâm bị choáng chính là cơ hội hoàn hảo để con rơi ra đòn. Hắn thậm chí không kịp sử dụng ngăn chặn. Hoàng Lâm quay người lại, vung kiếm chém vào con rơi, gây ra một lượng sát thương kha khá. 680 sau đó hắn ra lệnh cho đám ẩn nhi ẩu tham chiến. Sau khi đã gây đủ sát thương để giữ cửu hận, hắn không sợ đám thuộc hạ cấp cửu hận nữa. Bọn nó không thể gây sát thương cao hơn hắn, nhưng tổng sát thương của cả đám thì dễ dàng vượt mặt Hoàng Lâm. Con rơi lại dùng một trong những chi trước phủ đầy lông xù xì tấn công hắn, ngăn chặn đòn đánh bị vô hiệu hóa. Hoàng Lâm không có ý định nhận thêm sát thương nào nữa. Ngay sau khi ngăn chặn được kích hoạt, Hoàng Lâm phản công bằng một đòn chí mạng. 781 con số sát thương ấn tượng hiện lên đầu con rơi. Sau khi nhận được lớp tông đồ của thần chết, Hoàng Lâm được tăng thêm 10 sát thương khi sử dụng kiếm. Con rơi điên tiết lên, vì máu của nó cứ giảm dần. Nó lao về phía Hoàng Lâm, sử dụng hút máu. Hoàng Lâm định giữ đòn đập mạnh để hạ gục con rơi. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, trước khi hắn kịp phản ứng, do bản chất ẩn nhị ẩu của bạn, rơi máu hoàng gia không thể hút máu từ cơ thể bạn ngay sau đó, thay vì hồi máu, một chuyện khiến Hoàng Lâm không biết nên cười hay khóc đã xảy ra. Con rơi bắt đầu mất máu. Sau khi tiêu thụ máu bị nhiễm độc, con rơi rơi vào trạng thái ngộ độc 60-60-60. Hoàng Lâm cúi nhìn con rơi đang bám chặt lấy người mình, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 45, bế tắc ít hy vọng. Chương 45, bế tắc ít hy vọng. Một nụ cười nết lên nơi khỏe miệng hắn khi nhận ra sự thật. Con rơi đang tự giết chính nó. Kỹ năng mà nó sử dụng, hút máu, muốn hút máu mục tiêu để hồi phục. Nhưng Hoàng Lâm đâu phải sinh vật sống. Hắn là ẩn ỉ ẩu, trong người không còn máu thịt mà chỉ còn độc tố hắc ám. Thứ mà con rơi hút được chẳng phải sức sống, mà là máu độc, thay vì hồi máu thì nó đang liên tục bị tổn thương. Hắn thì không hề hơn gì, còn con rơi thì dần dần tự kết liễu mạng mình. Hoàng Lâm thấy vậy thì thương tình quyết định giúp nó kết thúc nhanh hơn, hắn tung hết đòn đánh vào con rơi, không để nó kéo dài thêm một giây nào. Con rơi khốn khổ không thể hủy kỹ năng giữa chừng. Nó cần phải bị gián đoạn bằng hiệu ứng khống chế, nhưng Hoàng Lâm thì không cho nó cơ hội đó. Hắn không dùng đòn đập mạnh kỹ năng gây sát thương lớn, cũng chẳng dùng cầm nắm tử vong kỹ năng làm tê liệt mục tiêu. Hắn chỉ bình thản vung đòn đánh thưởng, từ từ gặm nhấm thanh máu của nó. Chưa đến một phút sau, con rơi chết trong thảm hại, thậm chí chưa kịp thi triển kỹ năng tối thượng bá máu. Bạn đã đánh bại chùm của hầm ngục huyết tẩy. 60.000 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp ngon. Hoàng Lâm lẩm bẩm, nhìn cái xác rơi vừa cúi xuống, xem phần thưởng rơi ra. Răng nhuốm máu của rơi máu hoàng gia, vật phẩm tiêu hao, khi sử dụng, 10 điểm sức sống. Ồ, một vật phẩm tiêu hao mà cộng thẳng chỉ số. Đã luôn. Hắn reo lên, mắt sáng rỡ. Da của rơi máu hoàng tộc, hiếm nguyên liệu chế tạo, lõi hầm ngục, vật phẩm đặc biệt, có thể dùng để thay đổi tính chất hầm ngục đã bị người chơi chinh phục. Miệng Hoàng Lâm há to. Cái lõi hầm ngục này ở thế giới Ân Nghiệu có giá tới 1000 điểm đóng góp, mà giờ nó lại đang nằm gọn trong tay hắn. Hắn cầm viên cầu nhỏ lên, chỉ vừa lòng bàn tay, nó phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Vì hầm ngục này thuộc về rơi máu, nên sắc đỏ ấy trông vô cùng hòa hợp với bối cảnh. Bạn đang nắm quyền kiểm soát lõi hầm ngục. Bạn có muốn thay đổi cấu trúc hầm ngục không? Có, không một khung thông báo nhỏ bật ra trước mặt Hoàng Lâm, hắn lập tức nhận có. Lỗi, quyền hạn không đủ. Bạn có muốn thay đổi chủng loại quái vật xuất hiện trong hầm ngục không? Có, không. Hoàng Lâm nhíu mày, hơi mẩn người. Có vẻ như muốn thay đổi cấu trúc hầm ngục thì cần quyền hạn gì đó cao hơn. Nhưng quái vật bên trong thì sao? Nó có thể thay đổi được sao? Hắn thử bấm có lần nữa, một khung thông báo mới hiện ra. Bạn chỉ có thể đổi chủng loại quái vật sang loại ở Nidal. Đây là hầm ngục cấp thấp, có thể nâng cấp lõi hầm ngục lên cấp cao hơn. Khi thay đổi có hiệu lực, toàn bộ quái vật trong hầm ngục sẽ biến đổi thành quái ở Nidal cùng giống loại. Chuột hang khổng lồ sẽ thành chuột hang ở Nidal khổng lồ, rơi máu sẽ thành rơi hút sự sống, bột hầm ngục sẽ hồi sinh sau 30 ngày. Rơi máu hoàng tộc xương khô vẻ hồn, tuy nhiên, thay đổi chỉ mang tính chất chủ tộc, không tăng cường sức mạnh hay kỹ năng chiến đấu. Điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều người chơi phải ngỡ ngàng, bởi ai đến đây chuẩn bị đánh rơi máu sẽ gặp quái vật hoàn toàn khác, tạo nên tình huống vô cùng thú vị. Bạn đã thay đổi bản chất một hầm ngục. Bạn được nhận 1000 điểm đóng góp mỗi tháng, nhờ đã chinh phục hầm ngục. Mỗi người chơi bị giết trong hầm ngục sẽ mang về 10 điểm đóng góp. Nếu lõi hầm ngục bị phá hủy bởi người chơi khác trong vòng 1 tháng, hầm ngục sẽ trở lại trạng thái cũ, bạn mất toàn bộ quyền lợi. Chỉ những người chơi có lõi hầm ngục mới nhìn thấy lõi hầm ngục khác. Hoàng Lâm kinh ngạc tột độ. Chỉ cần giữ cho hầm ngục này tồn tại, hắn sẽ nhận điểm đóng góp đều đặn hàng tháng. Bao nhiêu người chơi có được lõi hầm ngục chứ? Hắn nghĩ thầm. Mà cho dù có, ai lại dại đem xài ở cái hầm cấp thấp này? Đối với Hoàng Lâm thì đây đúng là bỏ điểm đóng góp miễn phí. Nếu kiếm thêm vài cái lõi nữa thì ngon biết mấy, hắn lẩm bẩm. Quả thực, bỏ ra 1000 điểm đóng góp để mua lõi là chuyện xa xỉ. Nhưng chỉ cần giữ được hầm ngục trụ vững 1 tháng, là hắn đã hoàn vốn, những tháng tiếp theo sẽ là lãi ròng. Đây mới là cái gọi là tiên phong, là phần thưởng cho kẻ dám mở đường. Hắn từng hoài nghi khi bước vào con đường này, nhưng giờ thì đã thấy rõ lợi ích rồi. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến hắn càng thêm quyết tâm, hắn không thể gục ngã. Hắn phải hoàn thành hành trình, phải trèo lên cao nhất trong hệ thống quân đoàn Ân Nghiệu. Ngay cả khi hắn không chiếm được toàn bộ vùng đất này, chỉ cần hắn còn đứng vững và là kẻ có cấp bậc cao nhất trong đại quân Ân Nghiệu, thì lợi thế của hắn trước người chơi khác là chuyện không thể tranh cãi. Những kẻ phát triển game đã đặt một mục tiêu lớn lên đầu Hoàng Lâm, và giờ hắn bắt đầu hiểu được lợi ích của nhiệm vụ này cùng quyền tiên phong của mình. Hoàng Lâm chấp nhận thay đổi hầm ngục, một thanh loạt game bắt đầu hiện lên. Có vẻ như sẽ mất khoảng 1 tiếng để hầm ngục biến đổi. Vì vậy Hoàng Lâm chẳng còn việc gì khác ngoài việc quay về thế giới của cái chết. Khi trở về, Hoàng Lâm liếc nhìn cửa sổ điểm đóng góp của mình. Hiện có 420 điểm đóng góp. Chuyến săn hôm nay không mấy thành công, nhưng may là mình đã chiếm được một hầm ngục. Có lẽ sau này nên chinh phục thêm nhiều hầm ngục nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn việc mua lõi hầm ngục bằng điểm đóng góp. Hoàng Lâm lẩm bẩm, trong khi xem qua hàng hóa của thương nhân. Hiện tại hắn chẳng muốn mua thứ gì. Bất kỳ trang bị nào cũng có giá tối thiểu 400 điểm. Ngay cả thanh kiếm mạnh nhất của Hoàng Lâm cũng chỉ là vũ khí rậm nhất ở đây. Hoàng Lâm thở dài khi nhìn nhân vật của mình. Đúng là hắn có lợi thế trước những người chơi cấp thấp, nhưng khi lên cấp cao hơn, bộ trang bị hiện tại sẽ chỉ là đồ bỏ đi. Hắn thực sự cần một bộ trang bị tốt hơn. Hoàng Lâm xem xét yêu cầu để trở thành xương khô thủ lĩnh, không gì khác ngoài 1000 điểm đóng góp. Nếu bản mở rộng được phát hành, nhiều người sẽ dễ dàng kiếm đủ 1000 điểm, ngay lập tức thăng cấp. Thứ nhất vì họ có cấp độ cao hơn Hoàng Lâm. Thứ hai, họ không cần phải làm những việc Hoàng Lâm đang làm hiện tại. Hoàng Lâm trắng tay và không có khả năng sở hữu trang bị mạnh, trong khi những người chơi khác đã có sẵn. Hoàng Lâm sẽ phải tiêu rất nhiều điểm đóng góp để có được trang bị tốt hơn. Vì vậy hắn thực sự cần chậm rãi leo lên từng nấc thang trong hệ thống cấp bậc xương khô. Hoàng Lâm quyết định đã đến lúc đăng xuất. Chẳng còn việc gì để làm, hắn muốn thoát đêm, nghỉ ngơi một chút. Sau khi đăng xuất, Hoàng Lâm làm một bữa tối với mì tôm rau sống. Hắn nhìn quanh nơi ở hiện tại, thở dài. Đúng vậy, để thay đổi từ giàu sang nghèo, từ đáy xã hội vươn lên, cần rất nhiều nỗ lực và may mắn, cũng như nắm bắt cơ hội và hy sinh thời gian. Nếu lười biếng, cơ hội sẽ vượt mất. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất, phải tận dụng nó tốt nhất có thể. Hoàng Lâm nói với quyết tâm sắt đá, đứng dậy. Hoàng Lâm chỉ có một nỗi tiếc trong đời, không thể vào đại học. Dù tốt nghiệp cấp 3, nhưng hắn không đủ tiền đóng học phí. Nhưng giờ nghĩ lại về cơ hội trong game. Chương 46, sinh hoạt khó khăn. Chương 46, sinh hoạt khó khăn. Nếu thành công, mình nhất định sẽ vào đại học, ít nhất để hoàn thành ước nguyện của bản thân. Tiền bạc không làm nên con người, chỉ có trí óc mới làm được điều đó. Hoàng Lâm vừa nói vừa bước ra khỏi nhà. Chân bị thương khiến hắn đi lại khập khiễng. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, khi thành công, mình sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất chữa trị lũ chó đó chỉ trả viện phí đủ để mình đi lại được sau tai nạn. Với trình độ y học hiện nay, loại tổn thương này hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng mình chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Điều tốt duy nhất từ vụ tai nạn là cơ hội chơi game này. Đây hẳn là số phận. Và mình sẽ không lãng phí nó. Đã khuya, Hoàng Lâm cảm thấy cần ra khỏi nhà. Hắn không muốn như một thằng nít, suốt ngày quanh quẩn trong phòng. Thỉnh thoảng ra ngoài hít thở cũng là chuyện bình thường. Thị trấn của Hoàng Lâm nằm ở vùng núi, không khí trong lành và se lạnh. Dù sao cũng tốt hơn mùi ẩm mốc trong phòng. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm Hoàng Lâm cả ngày hôm nay, phản phất hắn đang lo lắng về khả năng thất bại trong nhiệm vụ. Nhưng hắn phải liên tục nhắc nhở bản thân về tương lai, phải kiên trì để nắm giữ vận mệnh của chính mình, để không bao giờ cảm thấy ngột ngạt hay bị kiểm soát bởi thế lực mạnh hơn. Khi Hoàng Lâm đi dạo qua thị trấn nhỏ, một bà già chủ cửa hàng tạp hóa đã nhận ra hắn. "Hoàng Lâm, đi được rồi hả con? Vết thương sao rồi?" bà hỏi. Bà tên Võ Thị Hương, một người phụ nữ tốt bụng đã nhiều lần giúp Hoàng Lâm khi hắn không có tiền mua thức ăn. Bà thậm chí cho hắn vay tiền, Hoàng Lâm vẫn luôn trả đúng hẹn. Bà lúc này vẫn còn tức hả? "Trễ vậy mà còn bán hàng hả bà?" Hoàng Lâm nói. "Bà chỉ đang tận hưởng làn gió đêm thôi, con trai. Người già thường thích những thứ đơn giản. À nè, bà còn một ít rau củ, có thể bán cho con với nửa giá." Bà nói như thể đang mặc cả. "Hừ, bà định thanh lý mấy món bán đấy hả? Nhưng thôi, nghèo thì không có lựa chọn. Cho con xem đi, con mua chút đồ cho." Hoàng Lâm vừa nói vừa tiến đến quầy. Quả thật có rất nhiều rau củ ế ẩm còn xuất lại. Hoàng Lâm thở dài trước khi chọn lựa trên bàn hàng. "Ồ, không phải mấy thứ đó, ở đây nè." Bà lấy ra một hộp nhỏ từ dưới quầy. Trong đó là rau củ quả tươi rói rói, xếp ngay ngắn ở trong. Nhìn cái là biết đồ mới nhập về, chắc mấy món ngon lành nhất bà còn giữ lại tới giờ này. Đống rau đó bà đinh bỏ đi, sao mà bán cho con được, thất đức lắm. Con cũng là khách quen của bà mà. "À mà bà nghe nói con nghỉ việc rồi hả?" "Sao lại nghỉ vậy?" "Đừng nói là suốt sáng cứ ru rú trong phòng chẳng làm gì nha. Ở tuổi này mà thất nghiệp, mà còn lông đông là không được đâu." Bà vừa nói vừa lườm yêu Hoàng Lâm, giọng nửa như trách móc, nửa như khuyên nhủ. Dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, thì cũng phải ngẩng đầu lên mà sống. "Biết đâu một ngày nào đó gặp vận thì sao con, biết đâu được." Bà vừa mắng, vừa dỗ dành, nhưng tất cả đều là vì lo lắng thật lòng. Một người tử tế như bà, khiến Hoàng Lâm chỉ biết mỉm cười lặng lẽ sau khi nghe xong những lời khuyên tâm huyết đó. Hắn rút tiền, trả đủ cho bà rồi ôm bó rau đi về. Bóng lưng Hoàng Lâm khuất dần nơi con hẻm nhỏ. Bà thở dài khi nhìn theo, hắn đi tập tễnh, dáng người hơi còn xuống, như đang mang một gánh nặng trên vai. Cuộc sống của Hoàng Lâm chẳng dễ dàng gì, hắn bất cười, vẫn bước đi giữa bao khó khăn chồng chất. Tuy còn có người còn khổ hơn hắn nhiều, nhưng điều đó không khiến bà bớt đau lòng. Dù chẳng giúp được bao nhiêu, bà vẫn ước mình có thể làm gì đó hơn vậy. Nhưng chính bà cũng đâu khá giả gì. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy một chàng trai trẻ với ánh mắt u buồn và đôi vai gánh quá nhiều gánh nặng, trái tim giàn mua của bà lại nhói lên. Hoàng Lâm trở về căn phòng nhỏ của mình, đặt rổ rau xuống bàn, rồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Hắn bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho bản thân. Nhưng đáng tiếc là, đôi tay bị thương khiến việc gọt khoai tây lúc này trở thành một cực hình đối với hắn. Càng cố, mọi thứ càng mệt hơn. Cuối cùng, trong cơn bực bội, hắn rụt mạnh con dao và củ khoai ra xa, phảng phất đang chút giận lên kẻ thù không đội trời chung. Hắn ngồi bệt xuống, lưng rũ ra phía sau, im lặng khóc. Thật sự, cái cảm giác này không chịu nổi. Một thanh niên chưa tới 20 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra tương lai phải rộng mở vô biên, giờ đây lại bị tàn tật, đến việc gọt một củ khoai cũng không làm được. Sau một hồi ngồi lặng, Hoàng Lâm hít sâu một hơi, đứng dậy. Hắn đi nhặt lại củ khoai vừa quăng, rửa qua nước, rồi bắt đầu lại từ đầu. Lần này hắn kiên nhẫn hơn, chậm rãi, cuối cùng cũng gọt xong. Mất một khoảng thời gian khá khá, hắn cho tất cả nguyên liệu vào nồi nước đang sôi, thêm chút thịt, chút gia vị. Thành phẩm là một song canh kỳ quặc, nhưng đối với Hoàng Lâm, đó đã là đồ ăn. So với những gói mì tôm vô vị mà hắn nuốt hàng ngày, thì món canh này đã là một bước tiến lớn. Ít nhất thì hôm nay, hắn được ăn một món tự tay nấu, một mình, trong căn phòng trọ nhỏ, giữa không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng hắn nhanh chóng lau đi, không để nó kéo dài. Không hiểu vì sao, nhưng ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, lạ thường bất dứt. Hắn thấy lòng mình dao động, một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng rõ rệt. Hắn nghĩ về tương lai mà bản thân đang theo đuổi, nhưng khoảng cách đến đó lại quá xa, đầy chông gai và thử thách. Mọi thứ quá là khó khăn. Dù vậy, ngay khi ăn xong, hắn cũng mở máy lên, như thường lệ truy cập diễn đàn. Chẳng có gì mới mẻ, phần lớn vẫn là những bản tán xoay quanh sự kiện ân nghi ở gần đây, nhưng sức nóng của nó đang dần hạ nhiệt. Như mọi tin tức khác, qua thời gian sẽ bị người dần quên đi. Duy chỉ có một điều khiến Hoàng Lâm chú ý, cụ từ hố sâu tuyệt vọng xuất hiện trong một chủ đề mới. Đó là một hầm ngục cấp độ 450, thứ mà ngay cả các siêu bang hội cũng phải vật vã để vượt qua. Nhiều người chơi đã thử, có người hạ được chùm thứ nhất, thứ hai, nhưng đến con chùm thứ sáu thì đều bị tan cảnh nghiền nát. Hoàng Lâm xem vài đoạn video người chơi cố đánh chùm, có người chật vật lắm mới qua nổi một con, nhưng sau cùng thì vẫn bị chùm cuối đánh chết. Bang hội kẻ hủy diệt hiện đang có cơ hội cao nhất để chiến thắng, vì hai siêu bang hội còn lại không mấy quan tâm đến việc tranh đoạt hầm ngục lúc này. Phương Bắc và phương Nam trong game đang kẹt trong tranh chấp lãnh thổ, mấy cuộc giao tranh lẻ tẻ dọc biên giới khiến họ không dành để lo chuyện khác. Kẻ hủy diệt tận dụng cơ hội này để giành quyền phở ở cờ lở của hố sâu tuyệt vọng. Hoàng Lâm lặng lẽ tắt video, quay lại giường, nằm xuống ngủ. Hắn đã chơi nhiều hôm nay, giờ không còn tâm trí để chơi thêm nữa. Ít nhất là trong lúc này. Sáng hôm sau, Hoàng Lâm tắm rửa, ăn sáng đơn giản, rồi đăng nhập lại vào game. Khi bạn họ Ferlin, số lần người chơi chết trong hang động xương khô phệ hồn là 28. 280 điểm đóng góp. Hắn cười khẽ, một bất ngờ hay ho. Có vẻ như hầm ngục mà hắn điều chỉnh vẫn đang hiệu quả hoạt động. Chương 47, nữ yêu tinh chương 47, nữ yêu tinh những người chơi bước vào chắc là không chuẩn bị kỹ, rồi bị lũ ẩn nhì ẩu mới kia nhanh chóng hạ gục. Sau khi kiểm tra tình trạng đội quân nhỏ của mình, một nhiệm vụ mới xuất hiện trước mắt Hoàng Lâm, hắn chấp nhận nó. Lần này, hắn được dịch chuyển đến một khu vực khác, lạnh hơn, vắng lặng hơn. Đây là sâu trong vùng đất phương Bắc. Hoàng Lâm và đội ẩn nhì ẩu nhỏ bé của hắn xuất hiện trong một vùng trắng xóa, hoang vắng lạnh buốt. Không có gì để trốn, không vật gì để nuốt, chỉ toàn tuyết trắng, không khí lạnh như đóng băng. Hắn đảo mắt quanh, không thấy bóng người, nhưng có nhiều con sói tuyết đang chạy trong khoảng cách xa xa. Bọn nó đang đuổi theo thứ gì đó. Hoàng Lâm quan sát kỹ, và quả thật bọn nó đang rượt theo một người chơi. Là một cô gái tay cầm cung, vừa chạy vừa thả diều cả bầy sói to xác. Hắn không thể xem được cấp độ của cô, quá xa để kiểm tra nhưng hắn cũng không quá bận tâm, vì cô gái đó đang chạy thẳng về phía hắn. Hoàng Lâm lập tức điều chỉnh đội hình ẩn ý ẩu sẵn sàng tấn công. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt cô gái, hắn hơi ngạc nhiên. Cô ta rất đẹp, mái tóc tím nhạt phất trong gió, cái váy xanh lá mềm mại, nhưng được bọc ngoài bằng giáp da cứng, vừa thực dụng vừa quyến rũ. Lúc ánh mắt hai bên chạm nhau, cô gái thoáng cau mày, nhưng ngay sau đó nở nụ cười tinh nghịch. Cô lập tức đổi hướng, không thèm bắn tên nữa, chạy thẳng về phía nhóm của Hoàng Lâm, nhờ vậy mà tốc độ đáng kể tăng lên. Chỉ trong chốc lát, cô đã cách nhóm ẩn nhì của Hoàng Lâm chừng 30 mét, đúng ngoài tầm cừu hận của bọn nó. Cô gái dừng lại, chờ cho bầy sói phía sau đuổi kịp. Ngay khi bọn nó vừa áp sát, cô thi triển kỹ năng, lập tức dịch chuyển chớp nháy sang phía bên kia của đám sói. Kế đó, cô sử dụng kỹ năng bắn công phá. Toàn bộ bầy sói, có 6 con tất cả, bị hất lùi ra sau khoảng 3 mét. Ngay sau đó, cô lấy ra một lọ thuốc từ túi, uống cạn. Hoàng Lâm nhận ra loại thuốc đó, thuốc xóa. Hiệu ứng của nó là xóa toàn bộ thanh cừu hận của người dùng. Giờ đây, bầy sói đã bị đẩy ngược vào phạm vi cừu hận của bọn xương khô, còn người chơi mà bọn nó đuổi theo thì không còn nằm trong danh sách mục tiêu nữa. Kết quả là lũ sói lập tức quay đầu, gầm gừ lao về phía đội ẩn nhì của Hoàng Lâm. Hoàng Lâm thực sự kinh ngạc. Rõ ràng là nếu cứ chạy mãi, cô ta không thể thoát được bầy sói, nếu định thả diều hết cả đám thì cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với một loạt hành động khéo léo, cô ta đã ép lũ sói chuyển mục tiêu sang ẩn nhì ẩu, còn mình thì gọn lẹ thoát khỏi giao tranh. Đây đúng là một màn trình diễn kỹ năng tuyệt vời, đến chính Hoàng Lâm cũng phải công nhận. Cô gái giống như là thuộc chủng tộc yêu tinh, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, vừa ăn vật phẩm hồi phục vừa thư giãn. Cô chẳng có vẻ gì là lo sợ bị tấn công, mà thực ra, đáng gì đâu, chỉ là bọn quái và đám ẩn nhì ẩu đánh nhau thôi. Cô chỉ cần chờ bọn nó tự cắn xé nhau, rồi dứt điểm con còn sống sót cuối cùng. Hoàng Lâm không kìm được ánh mắt, cứ nhìn về phía cô ta. Cô gái cũng cảm thấy kỳ kỳ, sao con ẩn nhì có dâu kia lại nhìn mình tiểu đó nhỉ? Rồi Hoàng Lâm vỗ tay. Bút, bút, bút. Ngay khi tiếng vỗ tay vang lên, cô gái như bị giật mình, lập tức hủy hiệu ứng hồi phục, bật dậy lùi ra xa, tránh xa nhóm ẩn nhì đầu. Rồi cô nhớ lại, con ẩn nhì có dâu ấy hình như là một phần trong một sự kiện nổi tiếng mà cô từng nghe người khác nhắc tới. Một nờ tờ cờ có trí tuệ nhân tạo siêu cao, tên thường được gọi là Mr. Hải Cốt. Nhưng chưa từng nghĩ rằng lại gặp hắn ngay ở đây, lúc này. Không chần chừ, Hoàng Lâm ra lệnh cho ba con ngạ quỷ làm đỡ đòn che chắn phía trước, còn bọn pháp sư đứng phía sau, bắt đầu thi triển phép. Mấy cung thủ thì xoay người, như vũ báo tung loạt mưa tên bắn xuống. Chỉ trong vài phút, cả bầy sói cấp độ 25 bị tiêu diệt sạch, đó là sau khi Hoàng Lâm nhập cuộc. Lũ sói cấp thấp, máu yếu, phòng thủ không đáng kể, chỉ có mỗi khả năng gây sát thương là tạm ổn. Một con thì chẳng là gì, nhưng cả bầy thì hơi phiền nếu chơi solo. Chỉ tiếc là Hoàng Lâm chưa bao giờ một mình cả. Vậy nên, bọn sói bị xóa sổ hoàn toàn. Nữ yêu tinh mắt chữ O mồm chữ A, nhìn chăm chăm cả trận đánh. Mọi thứ diễn ra y như những gì cô từng nghe đồn, cô thậm chí còn bật chế độ quay video lại để lưu giữ. Ngay khi đội ẩn nhì của Hoàng Lâm xoay người, chuyển hướng nhìn về phía nữ yêu tinh, thì nó kìa. Một người chơi từ phía xa hét lên, chạy băng qua đồng tuyết. Sắc mặt nữ yêu tinh lập tức tối sầm lại. Người vừa đến có tên hiển thị màu đỏ, dấu hiệu của kẻ giết người, bờ cờ. Chắc là gã này vừa giết ai đó không lâu. Ngay sau đó, hai người chơi khác xuất hiện phía sau cô. Đưa vật phẩm di sản ra đây. Một tên khác hét lớn, tiến lại gần. Nữ yêu tinh giờ đây bị kẹp giữa hai thế lực, phía trước là ba kẻ săn người, phía sau là bầy ẩn nhì ẩu. Hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Lâm chứng kiến mọi thứ. Cô gái này, giống như hắn ngày trước, đang chịu cảnh bị những người chơi khác bắt nạt. May cho Hoàng Lâm là ngày đó có Vados, kỵ sĩ bực thảm, kẻ đã giúp hắn đánh bại hai tên bắt nạt, giúp hắn nhận được một di sản quan trọng. Còn nữ yêu tinh này, nếu bị ba tên kia giết, cô sẽ mất món di vật quý giá. Hoàng Lâm không quan tâm làm sao mà cô có được nó. Cho dù là ăn cắp hay lộn, không phải chuyện của hắn. Hắn từng định rút khỏi khu vực, nhưng rồi nghĩ lại, nếu bọn kia giết xong nữ yêu tinh, hẳn chúng sẽ quay sang xử lý cả hắn. Hắn chưa muốn chết, nên quyết định dàn xếp theo hướng khác. Ẩn nhì ẩu vốn có thù hận bản năng với mọi sinh vật sống, nhưng lần này hắn có nên làm ra ngoại lệ không? Liệu có đáng không? Có quá vô lý không? Tất cả những suy nghĩ đó trong tích tắc biến mất. Ba tên kia đã bắt đầu hành động. Hoàng Lâm muốn ra tay. Có thể, chỉ một lần thôi, Mr. Hải Cốt cũng có thể khiến người ta bất ngờ khi chọn đứng về phía người yếu hơn. Hai tên phía trước là kiếm sĩ, còn tên ở sau là pháp sư hồi máu. Nữ yêu tinh thì hoảng loạn, muốn bỏ chạy, nhưng với vị trí hiện tại, cô không còn đường nào cả. Hoàng Lâm ra lệnh cho đội ẩn nhì ẩu tản ra, tạo thế bao vây hết bốn người kia. mấy người chơi kia vẫn chưa phát hiện, nhưng dần hiểu rằng ẩn ý sắp lao vào đánh bọn gã. Nếu để xảy ra cuộc hỗn chiến, bọn gã chắc chắn bị giết hết, vì bọn gã chỉ mới cấp 3 chủng. Đội ẩn ý của Hoàng Lâm di chuyển từ từ, thu hẹp vòng vây, hắn vẫn chưa ra lệnh tấn công. Nữ yêu tinh lùi lại, cố tránh xa phạm vi tử hận. Nhưng cô không hiểu nổi tại sao gã ẩn ý có dâu kia chưa ra tay. Ai của đối phương quá cao, tới mức khó đoán. Nếu cô bước nhầm vào phạm vi tử hận, bọn ẩn ý ẩu sẽ tức thì tấn công ngay. Và khi đó, ba người kia sẽ nhân cơ hội kết liễu cô, rồi cố gắng đối phó bọn ẩn ý ẩu sau. Đừng bước vô phạm vi tử hận. Ép con nhỏ đó tự đi vô. Một khi nó vào rồi là khỏi thoát. Cái kỹ năng bắn công phá của nó phiền phức vãi cả trường. Bọn mình đi lẻ ra, đừng tụ tập lại, một tên kiếm sĩ nói. Chương 48, cứu gái đẹp chương 48, cứu gái đẹp Hoàng Lâm thì nết mép cười, nữ yêu tinh nhìn thấy rõ mồn một nụ cười đó. Hắn giơ tay ra, rồi làm một động tác kỳ lạ, ra hiệu cho cô lại gần. Không phải để giỡn, không đe dọa, mà giống như một lời mời, một sự che chở. Tại sao một ẩn ý ấu lại giúp cô? Cô gái sững sờ. Nhưng rồi nhận ra, cô đã đứng trong phạm vi cửu hận, chỉ còn cách một bước, nhưng bọn ẩn ý không hề tấn công cô. Sao lại như vậy? Khoảng cách khiến ba tên kia không nhận ra cô đã bước vào vùng nguy hiểm, nhưng cô thấy rất rõ. Có gì đó không đúng. Rồi cô nhớ lại cảnh Mr. Hải Cốt vỗ tay khen cô trước đó. Dù tên của hắn hiển thị màu đỏ nhưng liệu có khi nào hắn lại thân thiện? Dù có tin hay không, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu cô chiến đấu với ba người kia, cô chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu bị ẩn nhì ao giết, mà không có người chơi nào khác gây sát thương, cô sẽ không mất vật phẩm di sản. Giết nó. Lên. Một gã kiếm sĩ hô to, dùng kỹ năng xung phong lao tới. Cô gái nhíu mày. Thi triển chớp nháy đúng ngay trước khi kỹ năng xung phong của gã kiếm sĩ đụng tới. Cô né được, nhưng gã kiếm sĩ đã lọt vào phạm vi cửu hận của bọn xương khô cung thủ. Hoàng Lâm vốn đang giữ đội hình, không tấn công nữ yêu tinh, nhưng một khi mục tiêu mới lộ diện, ba mũi tên lập tức bay ra, xuyên qua không trung. 120, 140, 135 độ má. Gã kiếm sĩ đầu tiên gào lên, hoảng loạn khi bị cung thủ ẩn nhì khóa mục tiêu. Đội ẩn nhì của Hoàng Lâm không quá dàn trải, nên chỉ mất vài bước là mấy pháp sư của hắn đã áp sát vị trí của gã kiếm sĩ đầu tiên, đang gánh chịu mưa tên từ cung thủ. Một đợt tấn công nữa dội xuống, khiến gã mất thêm 1/3 cây máu. Mặt gã tái xanh như tàu lá chuối, cố lùi lại, nhưng đằng sau đã bị một con ngạ quỷ chặt cứng, không còn đường thoát. Ê! Giúp tao với tụi bay! Gã la lên, gần như van xin. Chật chật, mày để bị út sọt kiểu đó hả? Không biết xấu hổ hả? Làm vậy chỉ tổ phiền ra, tao tưởng mày chơi game trước cả tao mà, ai rẻ vẫn là con gà. Gã kiếm sĩ thứ hai châm chọc biết mép, rồi vừa bước tới vừa chuẩn bị rút. Hùng Đông! Chưa trị bọn tao lại lên. Gã gọi vọng về phía người trị liệu, rồi kích hoạt kỹ năng xung phong nhắm lao thẳng về phía nữ yêu tinh. Ngay lập tức, Hoàng Lâm kích hoạt dẫm đạp vì hắn nhận ra người trị liệu đang bắt đầu niệm phép hồi máu, và đó cũng là một sai lầm chết người. Hầu hết phép hồi máu đều cần thời gian niệm, mà dẫm đạp của Hoàng Lâm thì cần mục tiêu đứng yên để dội chúng. Hắn không để lỡ cơ hội đó. Nữ yêu tinh ngập ngừng, nhìn trận chiến đang diễn ra ở phía trước, nửa muốn rút lui, nhưng khi thấy cách đội ẩn nhì ẩu chiến đấu, cô sững người đứng đơ ra. Ba người chơi đứng ở những vị trí khó mà hỗ trợ lẫn nhau, còn đám ẩn nhì thì như được sắp xếp sẵn, tạo thế chưa cắt hoàn hảo, khiến việc phối hợp của người chơi trở nên vô nghĩa. Tất cả bọn họ đều nằm gọn trong phạm vi cửu hận của Ernie Hall, nhưng nữ yêu tinh lại không hề bị tấn công, ngoại trừ cái gã kiếm sĩ thứ hai xông vào bằng xung phong. Ngay lúc đó, cô thi triển bắn công phá đánh bật gã kiếm sĩ lùi lại một chút, ép gã phải tới gần lại từ đầu. Ngay sau đó, mũi tên từ cây cung của cô liên tục chốt xuống gã kiếm sĩ, cô dùng tiếp mũi tên trói buộc để làm chậm gã lại. Gã bội kích hoạt kỹ năng ý chí của chiến binh để xóa hiệu ứng làm chậm, nhưng ngay sau đó, cô bắn ra bắn chấn động khiến gã bị choáng đứng ngay tại chỗ. Gã sử dụng kỹ năng quá sớm, thành ra lĩnh nguyên hiệu ứng choáng vào mấy giây tiếp theo. Nữ yêu tinh đã cấp độ 35. Trong game này, cứ mỗi chu cấp, người chơi có thể quay lại gặp huấn luyện viên để mở khóa kỹ năng mới, tối đa đến cấp độ 100. Sau cấp đó, kỹ năng sẽ phụ thuộc vào độ may mắn của người chơi khi đi phiêu lưu. Lớp thợ săn có hai kỹ năng nền tảng ở cấp thấp, mũi tên trói buộc có từ cấp độ 10, dùng để làm chậm. Bắn chấn động kỹ năng cấp 30, gây choáng. Kỹ năng cấp 20 là chớp nháy cho phép thợ săn dịch chuyển tức thì theo hướng chỉ định 3m. Còn bắn công phá thứ cô dùng để đẩy lùi kẻ địch bằng một hình nón, sau khi mũi tên đầu tiên trúng đích, đây là kỹ năng hiếm, chỉ rơi ra khi phiêu lưu lan bạn. Tuy không độc nhất, nhưng cực kỳ quan trọng với các thợ săn cao cấp, vì nó giúp kéo giãn khoảng cách an toàn với những người đánh cận chiến. 1650 cú húc dẫm đạp của Hoàng Lâm đập trúng người trị liệu, hất gã bay vài mét ra sau. Do chênh lệch quá lớn về chỉ số sức mạnh, hiệu ứng đẩy lùi phát huy tối đa. Một con ngạ quỷ khác nhảy bổ vào gã kiếm sĩ đầu tiên, khiến tình hình của gã càng thêm thế thảm. Má nó, mau hồi máu cho tao. Gã gào thét, đang bị tấn công bởi 6 đơn vị đánh xa cùng với hai con ngạ quỷ. Còn hai đơn vị cuối của Hoàng Lâm, một ngạ quỷ dự bị và một xương khô bình thường, vẫn còn đang đứng chờ, sẵn sàng thay thế các đồng minh nếu máu tụt dưới ngưỡng cho phép. Hoàng Lâm tính toán kỹ lưỡng từng quân bài. Thanh máu của người trị liệu đã tụt còn một nửa, chỉ sau một đòn duy nhất từ Hoàng Lâm. Nhưng trước khi gã kịp hồi máu, Hoàng Lâm kích hoạt đòn đập mạnh gây choáng người trị liệu. Chúc mừng, đòn đập mạnh đã lên cấp độ 5, trình độ nghiệp dư. Một thông báo hiện ra, nhưng Hoàng Lâm lập tức bỏ qua, vì nó che mất tầm nhìn. Ngay sau đó, hắn tung thêm một đòn đánh thưởng, kết liễu luôn người trị liệu bạn đã tiêu diệt một kẻ xâm nhập. 20 điểm đóng góp. Thông báo thứ hai hiện ra, Hoàng Lâm cũng bỏ qua luôn. Nhưng có điều gì đó lạ xảy ra, có một món đồ rơi ra từ người trị liệu. Hoàng Lâm túi xuống nhặt, nhưng bạn đang mang diện mạo ở Nidal, không thể nhặt vật phẩm rơi từ người chơi. Hắn lập tức hiểu chuyện. Do người trị liệu là người chơi có trạng thái tờ cờ kẻ giết người, nên người cuối cùng gây sát thương mới có quyền lục đồ. Hắn lướt quanh, nữ yêu tinh không có hiện nhãn dán tờ cờ, nghĩa là có thể cô từng bị bọn này săn, phản công chính đáng. Vật phẩm kia, xét theo luật đêm, sẽ thuộc về cô. Hoàng Lâm thở dài, không tranh giành. Hắn quay người, tiến về phía kiếm sĩ thứ hai, người vẫn đang bị kẹt trong trận đấu với nữ yêu tinh. Lúc đó, Hoàng Lâm đã ra lệnh cho con ngạ quỷ thứ ba tới thế chỗ cho một thuộc hạ khác của hắn, vì thanh máu nó đã gần hết. Gã kiếm sĩ đầu tiên chật vật cầm cự, nhìn thấy thêm một con ngạ quỷ nữa xuất hiện giữa chiến trường làm cho tim gã đau nhói. Kiếm sĩ đang đấu với nữ yêu tinh hoàn toàn không thể tiếp cận cô, bởi cô khéo léo dẫn gã chạy vòng quanh. Đa a a, kiếm sĩ gào lên rồi sử dụng chiêu thức chém dọc. Đây là chiêu tầm xa diện rộng của lớp kiếm sĩ, phát ra một làn sóng năng lượng hình vòng cung, tấn công mọi kẻ địch trước mặt. Một đòn tấn công tuyệt vọng, chỉ có thể làm giảm chút máu của nữ yêu tinh, chớ không gây nguy hiểm thật sự. Nữ yêu tinh nghiến răng, tiếp tục không ngừng bắn tên. Hoàng Lâm lúc này đã lén đứng sau lưng gã kiếm sĩ thứ hai. Do đường chạy vòng tròn của cô gái, vô tình khiến khoảng cách giữa họ và Hoàng Lâm ngày càng gần. Chương 49, đi cùng. Chương 49, đi cùng. Nhưng chuyện mà nữ yêu tinh không ngờ tới là, cô đang đứng gần Hoàng Lâm hơn cả kiếm sĩ. Khi nhận ra điều này, kiếm sĩ thở phào nhẹ nhõm. Gã không tấn công lũ ẩn nhiều, còn cô gái kia là mục tiêu đầu tiên trong phạm vi gây hấn, nên ẩn nhiều kia phải tấn công cô trước. Thế nhưng ngay lúc đó, chuyện gã không ngờ tới đã xảy ra. Con quái giống thây ma có râu sồm kia thậm chí không buồn núp đích, đợi cho cô gái chạy ngang qua nó. Nữ yêu tinh vốn đã nhận ra con ẩn nhì ẩu đằng sau, sẵn sàng dùng kỹ năng chớp nháy uống thêm lọ thuốc xóa để lao đi từ hận, khiến con ẩn nhì ẩu râu sồm đổi mục tiêu khi cô tới gần. Nhưng mọi chuyện lại khác. Khi kiếm sĩ tiến đủ gần, con thây ma kia nhe răng cười, tấn công gã. Cảnh tượng này làm choáng váng. Chuyện éo gì vậy? Hệ thống bị sao vậy? Có trục trặc gì sao? Tất cả nghi vấn ập vào đầu gã người chơi, gã không thể suy nghĩ thấu đáo sau đòn đánh chúng mình. Ngay lập tức, Hoàng Lâm sử dụng cầm nắm tử vong hình ảnh một bộ xương khô ma quái đầy ám ảnh hiện ra trước mặt gã kiếm sĩ thứ hai. Trái tim gã lạnh toát như bị bàn tay tử thân bóp nghẹt, khiến gã cả người tê liệt không cử động được. Cầm nắm tử vong phát huy hiệu quả. Mục tiêu bị tê liệt trong 5 giây. Kỹ năng ý chí của chiến binh của gã đã hồi phục, nhưng do trạng thái tê liệt nên gã không thể kích hoạt. Những hiệu ứng như choáng, hoa mắt, thậm chí làm chậm hay trói chân đều có thể bị vô hiệu hóa bởi ý chí của chiến binh. Nhưng hiệu ứng tê liệt lại khác, nó có thể khóa cứng toàn thân người chơi, không cử động hay dùng kỹ năng nào được. Đáng sợ hơn, nó kéo dài đến 5 giây. Ngay sau đó, Hoàng Lâm vung kiếm, kết hợp sử dụng song kích gây sát thương kinh hoàng, 487-95. Chí mạng dù đòn thứ hai của song kích chỉ gây 75% sát thương vũ khí cơ bản, nhưng nó hoàn toàn bỏ qua giá trị phòng thủ của mục tiêu. Đặc biệt khi mục tiêu trúng đòn chí mạng. Đòn chí mạng chỉ có 1% tỷ lệ kích hoạt, nhưng chưa hết. Vũ khí của bạn đã kích hoạt chảy máu 500 máu trong 5 giây, bạn đã tiêu diệt một kẻ xâm nhập 20 điểm đóng góp. Gã kiếm sĩ thứ hai thảm thiết rú lên một tiếng trước khi gục xuống, rơi ra một món đồ, thanh kiếm của gã. Rồi không bao lâu, người cuối cùng cũng té ngã nằm trên đất. Một thuộc hạ của bạn đã tiêu diệt kẻ xâm nhập 10 điểm đóng góp. Hoàng Lâm đã hạ gục hết đám người chơi, chỉ trừ nữ yêu tinh. Khi mọi chuyện kết thúc, tất cả lũ ẩn nhì ẩu dưới trướng Hoàng Lâm tiến vào hiện trường. Bọn nó được lệnh không tấn công, chỉ đứng uy hiếp, vây quanh, nhưng không cho cô ta chạy. Hoàng Lâm muốn xem cô phản ứng thế nào. Cô gái dương cung nhắm thẳng vào Hoàng Lâm, nhưng mũi tên vẫn còn nằm im trên dây. Hai bên giằng co vài giây, cho đến khi Hoàng Lâm chỉ tay về một hướng, nơi người linh mục đầu tiên chết, có một món đồ lấp lánh, cái mũ trùm. Rồi hắn chỉ xuống chân, nơi thanh kiếm của kiếm sĩ thứ hai rơi xuống. Cuối cùng, hắn chỉ sang sắc của gã kiếm sĩ cuối cùng, chỗ đó rơi ra cái găng tay. Xong, hắn chờ cô gái hành động. Mặt cô gái thoáng bối rối, không hiểu ngay. Nhưng khi nhìn thấy đồ, cô sáng mắt lên, lập tức lùng hết. Dù vẫn cảnh giác lũ sát sống, nhưng bọn nó không hề tấn công. Thu thập xong ba món, cô quay lại phía lũ ẩn nhiều, nói, tôi biết ông chỉ là ai, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn. Nhưng trước khi quay đi, Hoàng Lâm cố gắng cất tiếng, hắn chỉ phát ra những tiếng gầm gừ vô nghĩa. Ông muốn gì hả? Cô gái hỏi. Hoàng Lâm gật đầu. Ông muốn mấy cái trang bị hả? Nét mặt cô thoáng buồn. Rõ ràng, nhờ Hoàng Lâm mà cô mới có được trang bị này, nên cô không nghĩ mình có quyền giữ hết. Nhưng Hoàng Lâm chỉ lắc đầu. Đống trang bị đó không có gì đặc biệt nói chính xác thì, so với những gì hắn có thể mua được trong cửa hàng của thế giới Unreal, mấy món này còn lâu mới sánh bằng. Thứ khiến Hoàng Lâm cảm thấy hứng thú, không phải là đám vật phẩm đó, mà là một chuyện khác hoàn toàn. Hắn ngước nhìn lớp tuyết trắng phủ khắp mặt đất, và ngay lúc đó, một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu. Cảm giác giống như có một cái bóng đèn nhỏ bật sáng trên đầu hắn, báo hiệu rằng hắn vừa nghĩ ra điều gì đó rất đáng giá. Hoàng Lâm bắt đầu dùng ngón tay viết lên mặt tuyết. Việc này cực kỳ khó khăn, tuyết lạnh buốt, tay hắn thì khô cứng, lớp tuyết không hề dễ viết chữ. Nhưng dù vậy, những dòng chữ mà hắn viết ra vẫn hiện rõ, đủ để cô gái đứng phía đối diện nhìn thấy được. Có biết hầm ngục cấp thấp nào gần đây không? Đó chính là điều mà Hoàng Lâm muốn hỏi. Hắn bị cuốn hút bởi ý tưởng chiếm lĩnh các hầm ngục, từ đó có được lõi hầm ngục. Giờ nếu hắn có thể kiếm được thêm một cái nữa, thì lượng điểm đóng góp mỗi tháng rơi vào tay hắn sẽ tăng gấp đôi, một món lợi không thể coi thường. Hầm ngục hả? Cô gái nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt có phần thắc mắc. Hoàng Lâm gật đầu, không chút do dự xác nhận. Có một cái gần đây. Với một nhóm người chơi tầm cấp 30 thì khá dễ. Tôi vừa mới lấy được một mảnh di sản ở đó nhưng bọn tôi chưa đánh bại được chúng. Mấy người còn lại đã cố cấp lấy nó từ tôi. Cô dừng một chút rồi tiếp tục. Ông muốn tới chỗ đó không? Hoàng Lâm gật đầu lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Chuyện này kỳ cục thiệt đó ha, cô gái thầm nghĩ trong đầu mình đang nói chuyện với một con ẩn ẩu. Nếu chuyện này bị ai biết, chắc chắn sẽ gây báo trên diễn đàn. Vừa nghĩ, cô vừa lén bật chế độ ghi hình, ghi lại toàn bộ tình huống bất thường đang diễn ra. Ngay sau đó, một ý tưởng khác như tia điện lướt qua trong đầu cô. Ê, tôi đi chung được không? Cô bật thốt lên. Hoàng Lâm nhíu mày, chán hắn khẽ trao lại. Trong đầu hắn hiện lên một câu đầy nghi hoặc, cô ta muốn lập tổ đội với mình sao? Hoàng Lâm rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, đầy đe dọa nhìn cô gái. Không một lời, không một động tác thừa, chỉ là ánh mắt này như muốn nói rằng, cô chắc chứ? Đợi đã. Đợi đã. Tôi hứa là tôi sẽ không cản trở ông đâu. Thế luôn. Mà nếu ông thấy tôi là gánh nặng thì cứ cho đám ẩn ý của ông giết tôi cũng được. Tôi chỉ muốn được đi phiêu lưu một lần với ẩn ý có dâu thôi. Xin mày đó. Nữ yêu tinh văn xin, gần như là khẩn thiết. Hoàng Lâm hơi sững người. Đi cùng. Với một người chơi. Như vậy có ổn không? Rồi hắn bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình. Những gì cô gái nói không phải không có lý, nếu cô ta thật sự trở thành mối đe dọa, hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức giết cô, kết thúc phiền phức. Ngay cả trong tình huống xấu nhất, nếu cô ta gọi đồng bọn đến xuống lại đánh hắn, thì hắn chỉ cần kích hoạt tính năng kết thúc nhiệm vụ là có thể ngay lập tức được dịch chuyển về thế giới Arneal. Nói cách khác, hắn không có gì để mất hết. Và hơn hết, hắn thật sự cần một lối hầm ngục. Nếu có thể tận dụng được nữ thợ săn này, biết đâu mọi chuyện sẽ đáng bỏ công hơn tưởng tượng. Hoàng Lâm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cao độ giữ cảnh giác. Trời, chuyện này đã thiệt chớ. Cô gái phấn khích nói, gần như nhảy cẫng lên. Chương 50, Dĩa băng giá chương 50, Dĩa băng giá. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, rồi cô lại nói tiếp, được rồi. Đi theo tôi nha, tôi biết đường. À mà tôi không thể mời Ẩn Y Ẩu vào tổ đội, cô chợt nói, hơi ngập ngừng. Hoàng Lâm nhún vai, không mấy quan tâm, rồi lặng lẽ đi theo sau nữ yêu tinh. À đúng rồi, tôi tên là Hà. Còn ông tên gì? Cô quay đầu lại hỏi. Cô đang nghĩ, chắc chắn Ẩn Y Ẩu này là một phần của một nhiệm vụ ẩn nào đó. Nếu mình đi theo nó, biết đâu mở được cái gì đó đặc biệt. Hoàng Lâm dừng lại một chút. Hắn không muốn tiết lộ tên nhân vật của mình. Và may thay, cô ta cũng không thể, hắn cũng vậy, không thể thêm bạn bè do trạng thái hiện tại của hắn là Ẩn Y Ẩu. Thế là Hoàng Lâm túi xuống và viết lên tuyết một dòng chữ. Mr. Hải Cốt phản ứng của cô gái phải nói là khá buồn cười. Cô mở to mắt, há to miệng nhìn dòng chữ trước mặt. Vậy ra ông là người đó. Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu rằng là Hoàng Lâm là một người chơi, không phải một con quái vật hay như ban đầu cô tưởng. Trời ơi, ông là một hiện tượng đó. Cô thốt lên, gần như không tin nổi rằng định mệnh đã để cô tình cờ gặp phải nhân vật nổi tiếng này. Hoàng Lâm chỉ nhún vai, rồi giơ tay ra hiệu cho cô tiếp tục dẫn đường. Cô gái với dáng vẻ lâng lâng bước đi, giống như một người vừa mới nhận được giải sổ số. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, dĩ nhiên rồi, đây chính là Mr. Hải Cốt, cái tên đã làm dậy sóng cộng đồng người chơi cấp thấp. Cô phải đảm bảo là mình đang quay lại toàn bộ hành trình, từng giây từng khung hình. Mũi tên cô đơn thợ săn cấp độ 31 Hoàng Lâm đã kiểm tra bảng thông tin của nữ yêu tinh, thấy tên cô là mũi tên cô đơn. Tạm thời thì thông tin đó không giúp được gì nhiều, vì hắn không thể gửi lời mời kết bạn cho người chơi, do đang mang thân phận ẩn nhị ẩu. Cô gái không mất thời gian, lập tức bắt đầu chạy nhanh hơn. Ẩn nhị của Hoàng Lâm có hơi chậm, nhưng bản thân hắn thì không chờ bọn nó, vẫn theo sát Hà, giữ khoảng cách và sự cảnh giác cần thiết. Không đời nào hắn tin người khác, dù đó là một cô gái trông có vẻ vô hại đi nữa. Nhiệm vụ hiện tại đang đặt cả tương lai của hắn lên bàn cân, hầm ngục phía trước là sự kiện quan trọng nhất để giúp hắn đạt được điều đó. May mắn thay, hắn luôn có dây an toàn là kỹ năng kết thúc nhiệm vụ, có thể dùng bất cứ khi nào cần thiết. Điều đó giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Kế hoạch của Hoàng Lâm rất rõ ràng, chiếm càng nhiều hầm ngục càng tốt, tích lũy càng nhiều điểm đóng góp càng tốt, đổi lấy trang bị tốt hơn trong thế giới Arneal, và sau cùng leo lên đỉnh cao của hệ thống phân cấp Arneal. Một hành trình dài ngàn dặm luôn bắt đầu từ một bước đầu tiên. Và giờ đây, chính là những bước chân đầu tiên của Hoàng Lâm trên con đường trở thành kẻ đứng đầu Arneal. Khoảng 15 phút sau, bọn hắn tới một hang động băng giá. Hoàng Lâm đợi trước cửa hang khi lũ Arneal của hắn lục tục kéo tới. Một người lùn khác đang đứng gần lối vào hầm ngục, lại nữa, đây là lãnh địa của kẻ hủy diệt. Đây là hầm ngục Dĩa băng giá, mũi tên cô đơn chỉ vào hang động, bên trong toàn quái vật hệ băng, chúng là một con người tuyết cấp thấp. Tôi đã tìm thấy mảnh di sản ở đây, nó giấu trong lối đi bí mật, cần vật phẩm mới mở được, cái vật phẩm đó là tôi tình cờ có sau khi làm nhiệm vụ ẩn. Cô gái giải thích cặn kẽ. Mấy người lúc nãy từng là đồng đội của tôi, nhưng ngay khi thấy mảnh di sản, họ rời nhóm, tấn công tôi. Có một người bạn giúp tôi cản họ được một lúc, chắc giờ đã bị họ giết rồi. Nhờ vậy tôi mới chạy thoát. Đáng tiếc là chưa kịp đăng xuất, thì lại dính cửu hận của đám sói hoang. Và rồi tụi mình đã gặp nhau. Câu chuyện của mũi tên cô đơn nghe khá hợp lý, nhưng Hoàng Lâm vẫn không thả lỏng. Nếu cô ta có đồng đội, rất có thể họ vẫn đang trong cùng một nhóm. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Hiện có rất nhiều hội đang săn lùng ông, chỉ cần cung cấp thông tin vị trí của ông cũng được thưởng hậu hĩnh. Nhưng với tôi, chuyện đó không quan trọng. Cô gái nói với vẻ e thẹn. Rõ ràng, cô ta xuất thân giàu có, nên chẳng màng phần thưởng béo bở từ việc tố giác Hoàng Lâm. Được phiêu lưu cùng Mr. Hải Cốt còn giá trị hơn mấy đồng tiền tầm thường đó. Mũi tên cô đơn cười tỏa nắng, đôi mắt lấp lánh. Hoàng Lâm đáp lại bằng nụ cười, lúc Ẩn Nhi ẩu kéo tới. Mũi tên cô đơn định bước tới chỗ người lùn, lục túi đồ để trả phí vào hầm ngục. Nhưng Hoàng Lâm chặn lại, nắm lấy tay cô. Cô gái giật mình khi bàn tay sương sầu, gần như không còn da thịt của hắn, chạm vào bàn tay trắng ngọc của mình. Một cơn dùng mình lan khắp người cô, cái lạnh ở nơi đây còn chưa làm được điều đó. Hoàng Lâm lắc đầu, tiến lên trước. Hắn di sát mặt vào người lùn, gầm gừ một tiếng. Mặt người lùn tái mét, ngay lập tức té xỉu. Gã thậm chí không chạy như người lùn trước đó, mà nằm thẳng cẳng ra đất. Hoàng Lâm quay lại cười, rồi thẳng bước vào hầm ngục mà chẳng trả đồng nào. Phụt. Mũi tên cô đơn bật cười khi chứng kiến cảnh tượng, rồi nhanh chân theo Hoàng Lâm. Thông thường, nếu không trả phí hoặc tấn công người lùn, hệ thống sẽ thông báo cho bang hội chi nhánh của kẻ hủy diệt quản lý hầm ngục, họ sẽ cử một nhóm người chơi mạnh tới điều tra. Nhưng do người lùn tự té xỉu, nên không có cảnh báo nào được gửi đi. Vậy là bọn họ miễn phí vào hầm ngục. Bạn đã vào hầm ngục Dĩa Băng Giá. Bên trong hang băng, Hoàng Lâm thấy những cột băng to khổng lồ rủ xuống từ trần hang. Trước mặt là một hành lang băng dài vô tận. Tạm thời chưa có quái vật nào xuất hiện gần cửa vào, nên Hoàng Lâm tiến lên, cho hai ngạ quỷ đi trước, nếu có bẫy hoặc quái vật phục kích, bọn nó sẽ hứng đòn đầu tiên. Tụi mình sắp vào tầng 1, chỉ có băng linh cấp thấp lẹ để thôi. Đáng ghét nhất là đám này hay có chiêu làm chậm, sát thương chủ yếu là phép. Mũi tên cô đơn giải thích. Hoàng Lâm gật đầu, sắp xếp đội hình hộ tống, hắn và mũi tên cô đơn ở giữa, ba ngạ quỷ do thám ở phía trước, đám thi pháp và pháp sư ở hai bên, còn xương khô đi ở cuối cùng để bọc phía sau. Mũi tên cô đơn tỏ ra háo hức, liên tục quay phim toàn bộ quá trình thám hiểm. Cô ta muốn đảm bảo, ai cũng biết mình được vào hầm ngục cùng Mr. Highcourt, đối với mũi tên cô đơn, danh tiếng còn quý hơn tiền bạc. Đám quái đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Bọn nó là ba con quái vật hình người được tạo từ băng, cao tầm 2 mét. Không có khuôn mặt, hai tay to bẻ như truy đá. Băng linh, cấp 25 800 máu 300 hấp thụ phép 600 400 sát thương phép mũi tên đông kết, mỗi lần chúng đòn sẽ khiến mục tiêu bị đóng băng dần, gây 150 sát thương phép dựa theo đòn đánh cơ bản. Ba con quái đó đứng chắn trước mặt hắn. Máu bọn nó khá thấp, không có gì đáng ngại, may là phòng thủ của tụi nó gần như bằng không. Dạng này thì dễ xử với một nhóm thám hiểm thôi. Tụi mình có thể từ từ rỉa máu tụi nó. Mũi tên cô đơn vừa định giải thích chiến thuật thì hắn, tức Hoàng Lâm, đã lao tới dùng kỹ năng giẫm đạp đạp thẳng vào con nguyên tố băng đầu tiên. Ngay khi hắn lọt vào phạm vi tấn công của tụi nó, cả ba quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng khi cú đạp giáng xuống con đầu tiên, nó phát nổ thành từng mảnh băng tung tóe. Chương 51, người canh gác chương 51, người canh gác 1520. Đòn giẫm đạp vốn gây gấp đôi sát thương vũ khí, mà vũ khí của hắn thì đã có sát thương cơ bản từ 620 tới 780. Kết quả là đám quái ngay lập tức bị tiêu diệt. Chưa dừng lại ở đó, hắn xoay người, tung ra song kích đánh vào con băng linh thứ hai. 653-489 con thứ hai cũng mất mạng ngay tại chỗ. Con thứ ba lúc này đã giơ tay lên, chuẩn bị giáng đòn vào hắn. Nhưng Hoàng Lâm đâu có để yên. Hắn vung tay, kích hoạt ngăn chặn rồi ngay sau đó là phản kích. 150 ngay khi ánh sáng từ đòn phản kích còn chưa kịp tắt, hắn đã giáng xuống cú đòn đập mạnh vừa làm choáng đối phương, vừa khiến thanh máu nó tụt hơn phân nửa. Hiệu ứng choáng kéo dài đúng một giây, quá đủ để hắn dùng một đòn đánh cơ bản, kết thúc con quái vật. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa tới 3 giây. Cô gái mũi tên cô đơn đứng chơ ra nhìn, chưa kịp nói xong từ chiến thuật thì trong đầu cô còn đang lo nghĩ là chỉ có hai người, đánh ba con thì phải chia kèo ra sao. Nhưng cô đã quên bẵng mất là Hoàng Lâm, Mr. Highcourt còn có hơn 10 thuộc hạ khác, tụi nó đã từ lâu dọn sạch những con quái còn lại. Sát thương quá khủng khiếp, tốc độ xử lý, phản ứng cực nhanh. Đó mới chính là hàng xịn thật sự. Hoàng Lâm quay đầu lại, khoe miệng nhếch lên cười nửa miệng, khi thấy vẻ mặt sửng sốt của cô gái mũi tên cô đơn. Thật sự mà nói, hắn vừa giải quyết gọn một nhóm ba con băng linh mà không cần nhờ tới bất kỳ thuộc hạ nào. Tốc độ ra đòn, cách ra chiêu và cả quá trình tư duy của hắn vượt xa khả năng của bất kỳ người chơi cấp thấp nào có thể làm được. Tất nhiên, lý do là vì hắn từng có nhiều năm cày game khi còn trẻ. Dù giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn quen với hệ thống trò chơi chiến phạt, nhưng nếu nói về tấn công liên hoàn thì đó chính là sở trường của hắn. Hoàng Lâm giơ tay chỉ về phía trước, như ra hiệu cho mũi tên cô đơn tiến lên. Bạn đã lên cấp. Một thuộc hạ của bạn đã lên cấp. 15 điểm đóng góp. Hắn thầm thấy may mắn vì mình vừa lên cấp. Trong chuyến thám hiểm lần này mà vẫn còn có thể tăng cấp, đúng là một phước lành. Á, tôi không nhận được điểm kinh nghiệm gì hết trơn. Mũi tên cô đơn chú môi, mặt hờn dỗi than phiền. Hoàng Lâm chỉ nhún vai. Dĩ nhiên là cô không nhận được, cô đâu có tham gia đánh, cũng không tổ đội với hắn, mà trong game này thì muốn chia kinh nghiệm phải trong cùng tổ đội. Lần sau để tôi đánh vô mấy con quái trước một cái, chắc là mình có thể chia điểm kinh nghiệm với nhau, thấy được không? Cô nói, giọng có chút ngại ngùng, nhưng cũng mong chờ. Hoàng Lâm chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước tới. Hành lang dài phía trước kéo dài hun hút. Những cơn gió lạnh thỉnh thoảng lùa qua khiến không khí ớn lạnh sống lưng. Gió như vậy thật lạ trong một cái hang nhìn như là không gian đóng kín, nhưng Hoàng Lâm cũng không buồn thắc mắc về logic của trò chơi. Dù sao thì cũng chỉ là đêm thôi mà. Trước mặt hắn lại là một nhóm ba con băng linh nữa, vẫn cùng loại như trước. Nhưng lần này, trước khi Hoàng Lâm ra tay, mũi tên chói buộc mũi tên cô đơn dùng kỹ năng diện rộng, làm chậm cả ba con quái. Bọn nó ngay lập tức bị hút lại gần nhau. Hoàng Lâm liền kích hoạt dẫm đạp lao và hút nát con đầu tiên thành từng mảnh băng. Sau đó dùng lại chiến thuật cũ để tiêu diệt nốt hai con còn lại. Dễ ạ. Lần này tôi nhận được khá điểm kinh nghiệm rồi. Mũi tên cô đơn reo lên khi thấy thanh kinh nghiệm của mình bắt đầu từ từ tăng lên. Hoàng Lâm cũng để ý rằng dù cô có nhận một phần kinh nghiệm, thanh kinh nghiệm của hắn vẫn không bị giảm mà còn tăng thêm 3. Có vẻ như hệ thống không chia đều kinh nghiệm, đó là một dấu hiệu tốt. Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong cho đến khi đến một căn phòng nhỏ hình tròn. Chỗ này nè, tôi từng nhận được mảnh di sản ở đây đó. Ông thấy bức tượng đó không? Cô chỉ tay về phía một bức tượng băng. Đó là tượng một thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp, đầu đội vương miện băng. Khuôn mặt cô ta có nét lạnh lùng, hoàn toàn hòa hợp với thành phần băng mà tượng được tạc từ đó. Cô mặc bộ giáp tối màu bằng băng, trên lưng đeo cùng, hai tay chắp lại trước ngực trong tư thế cầu nguyện. Đôi mắt cô hướng lên một lỗ hở trên trần hang, nơi có ánh sáng bạc từ một mặt trăng nhân tạo chiếu rọi xuống. Nhiệm vụ của tôi giúp tôi được nữ hoàng băng công nhận. Nếu hoàn thành chuỗi nhiệm vụ truyền thừa này, tôi sẽ có thể kế thừa sức mạnh của người này. Đây là di sản cấp B, mạnh lắm á nha. Cô nói với vẻ mặt tự hào, có thể hiểu đây là khoe khoang. Nếu mà cô biết được Hoàng Lâm đang giữ trên người một vật phẩm di sản cấp S, chắc là cô sẽ thấy quê vì lỡ khoe khoang cái di sản cấp B thường thường trung bình kia. Nhưng Hoàng Lâm cũng chẳng thèm nói ra. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ bước tiếp. Trước mặt Hoàng Lâm là một cánh cửa băng, đóng kín mít. Ngay cạnh đó là một nở tờ cờ nhìn có vẻ buồn ngủ. Người đàn ông này trông khá giả, khoác một cái áo choàng dài, để chống lại cái lạnh buốt trong hang băng. Khi Hoàng Lâm tiến lại gần, hắn không chủ động bắt chuyện với nở tờ cờ. Tên của gã hiện màu đỏ dấu hiệu cho thấy thái độ thù địch. Hoàng Lâm không rõ cấp độ chính xác của nở tờ cờ đó, nhưng linh cảm mách bảo hắn là, nếu dại dột lại gần, hắn sẽ ngay lập tức chết. Sao ông dừng lại dậy? Mũi tên cô đơn hỏi, không hiểu lý do Hoàng Lâm đột ngột khựng lại. Hoàng Lâm chỉ tay về phía nở tờ cờ, rồi lắc đầu. Mũi tên cô đơn lúc đó mới hiểu ra, có lẽ nếu lại gần sẽ bị tấn công. Đây là người canh giữ hầm ngục, tụi mình cần ổng mở cổng để vào lâu đài băng. Cô giải thích. Hoàng Lâm lại chỉ tay vào cô, rồi lại chỉ sang nở tờ cờ. Mũi tên cô đơn liền tiến tới gần nở tờ cờ. Gã đột ngột tỉnh táo lại, như người vừa được tạt nước lạnh vào mặt. Ở lại thêm một đứa mạo hiểm giả nữa. Muốn vào lâu đài băng hửng. Nở tờ cờ hỏi. Dạ, ngài có thể mở cửa giúp bọn tôi được không? Mũi tên cô đơn lễ phép nói. Được thôi, nhưng ánh mắt gã lướt về phía đội ẩn y ẩu đang đứng phía sau cô. Đám đó không nên xuất hiện ở đây. Gã vừa nói, vừa rút thanh cương ra. Họ là bạn tôi, họ đang giúp tôi chống lại thế lực tà ác trong lâu đài. Nhờ họ, tôi mới có cơ hội cao hơn để đánh bại kẻ tiếm quyền trong đó. Ta không nghĩ đám ẩn y ẩu có thể chung sống hòa bình với người sống đâu. Nhưng nếu ngươi nói vậy được rồi, ngươi có thể bảo. Tuy nhiên, nếu ngươi không làm đúng như lời mình nói, nếu ngươi dở trò gì trong lâu đài, ta sẽ đích thân truy cùng diệt tận đám bọn ngươi. Nữ hoàng của ta từng để lại nơi này cho các nhà mạo hiểm trẻ tuổi, để họ tìm thấy di sản của ngài ấy. Cho đến khi tên pháp sư chó má kia cướp lấy lâu đài, ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, nhưng nữ hoàng đã dặn ta chỉ để thế hệ trẻ bước vào. Giờ hãy nghe lời ta, tiêu diệt cái ác trong cung điện, ta sẽ để các ngươi rời đi. Nở tờ cờ nói, rồi quay sang nhìn Hoàng Lâm. Và nếu ngươi dở trò khốn lỏi, định chiếm lấy lâu đài cho riêng mình, ta sẽ là người ra tay, hủy diệt hết lũ các ngươi. Nữ hoàng chỉ cho phép những nhà mạo hiểm bước vào, không phải cái hạng như ngươi. Gã gần giọng. Chương 52, người tuyết chương 52, người tuyết ngay sau đó, cánh cửa băng mở ra, còn nở tờ cờ thì quay lại dáng vẻ ban đầu như tượng đá ngủ gần. Hoàng Lâm với vẻ thận trọng liếc mắt nhìn gã, rồi lặng lẽ bước theo mũi tên cô đơn. Khi hắn vừa đi qua khỏi nở tờ cờ, hắn nghe thấy một tiếng hừ khiến mũi, rồi cánh cửa đóng sầm lại phía sau nhóm người Hoàng Lâm. Ngay trước mặt Hoàng Lâm là một tòa lâu đài khổng lồ, xung quanh dựng đầy những bức tượng, tất cả đều mang hình dáng giống với bức tượng nữ hoàng băng mà bọn hắn đã thấy trước đó. Lâu đài này là một hầm ngục chia 3 tầng, tầng trên cùng có một con chuồn cấp 102. Tạm thời mình chưa đánh được nó đâu, nhưng tầng đầu tiên thì chắc ổn với sức mạnh của ông. Tầng 2 thì có hơi khó một chút, nhưng cũng có thể thử. Mũi tên cô đơn nói, vừa chỉ tay về phía trước. Tòa lâu đài có 3 tầng, đúng như Hoàng Lâm cảm nhận. Tầng đầu tiên là một khu vườn, bao quanh bởi tường cao, cánh cửa mà Hoàng Lâm vừa bước qua chính là lối vào của người canh giữ. Trước mặt Hoàng Lâm là một đài phun nước khổng lồ, có nhiều tượng điêu khắc trang trí, nhưng nước bên trong đã hoàn toàn đóng băng. Tuy nhiên, cỏ trong vườn lại kỳ lạ xanh tươi, phảng phất đang vào giữa mùa thu. Xung quanh khu vực này có nhiều băng linh canh giữ đang tản ra khắp nơi. Ở giữa khu vườn có một con quái vật to thù lù đang nằm vườn ra như đang nghỉ ngơi, đó là một người tuyết. Người tuyết hung tợn cấp độ 80 12.000 máu 1200-1400 sát thương 300 bộ hiệu hóa sát thương 500 hấp thụ phép bị động, hồi phục mạnh mẽ hồi 100 máu mỗi giây, cú đập tàn phá gây sát thương diện rộng ở phía trước người tuyết, mỗi mục tiêu nhận 200 sát thương anh dũng nhảy vọt nhảy ngẫu nhiên vào một mục tiêu, gây 1000 sát thương trong vùng 3x3. Đây là con chuồn đầu tiên, không quá khó nếu có một trị liệu hồi máu tốt. Kỹ năng duy nhất cần chú ý là anh dũng nhảy vọt, nếu nó trúng vào người trị liệu thì trận này sẽ rất khó. Ngoài ra thì chỉ cần giữ gây sát thương ổn định, nó sẽ chết nhanh thôi. Mũi tên cô đơn nói. Dù vậy, Hoàng Lâm vẫn thấy bực bội vì kỹ năng hồi máu thụ động của người tuyết. Nó có thể hồi 100 máu một giây, trong khi Hoàng Lâm chỉ gây được khoảng 700 sát thương. Cái này khiến giờ DS gây sát thương của hắn giảm xuống còn 600. Thêm vào đó, với thưởng thêm 300 phòng thủ vật lý của người tuyết, giờ DS thực tế của Hoàng Lâm chỉ còn 300 máu. Phải mất khoảng 40 giây tấn công liên tục mới hạ được nó, chưa kể người tuyết còn có thể phản công. Hoàng Lâm phải dùng thêm các kỹ năng khác, thời gian sẽ còn kéo dài hơn. Mình cần dọn đám quái nhỏ trước. Nhưng khi số lượng quái giảm dưới 50 người tuyết sẽ hú gọi tất cả tập hợp lại tấn công nhóm. Có một cách để đối phó, hiện có 20 băng linh ở đây, mình sẽ giết 10 con, 10 con còn lại phải hạ máu thấp nhất có thể, để sau đó xử nhanh, trước khi người tuyết kịp triệu tập bọn nó. Mũi tên cô đơn phân tích. Đó là chiến thuật khá hay, Hoàng Lâm tán thành gật đầu. Hắn bung kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Hoàng Lâm dùng lũ ẩn nhị ẩu dẫn dụ băng linh về phía mình, đồng thời ra hiệu cho mũi tên cô đơn đối phó bọn nó. Lũ ẩn nhị ẩu máy móc tuân theo mệnh lệnh tinh thần của Hoàng Lâm, không tấn công kẻ địch sống mà chỉ tập trung vào đám băng linh trung lập. Bọn nó vây quanh mũi tên cô đơn, giữ đám băng linh ở khoảng cách an toàn, để cô thoải mái bắn cung. Những phát bắn của cô cực kỳ hiểm hóc, nhờ chỉ số khéo léo và nhanh nhẹn cao, tốc độ tấn công và khả năng chính xác của cô được tăng đáng kể. Nhanh nhẹn là chỉ số quan trọng với cung thủ, giúp tăng tốc độ di chuyển, giúp họ dễ dàng dùng chiến thuật thả diều, dẫn dụ và né đòn những mục tiêu chậm chạp. Còn khéo léo thì tăng tốc độ bắn. Hiện tại, một chiến binh thường tập trung vào 3 chỉ số chính: sức sống, nếu chọn lớp đỡ đòn; sức mạnh và khéo léo, nếu theo hướng RDS, sát thương, như lớp kiếm sĩ, máu ít nhưng sát thương cao. Trong khi tạ phụ thuộc vào trang bị, có sát thương thấp, thì RDS lại hy sinh khả năng phòng thủ để đổi lấy sức công phá. Hoàng Lâm lại có kế hoạch khác biệt, hắn luôn trữ điểm tiềm năng, chỉ dùng khi cần trang bị vũ khí đặc biệt. Hắn muốn đi con đường tam trụ: khéo léo, sức mạnh, sức sống, một hướng đi cực khó, gần như bất khả thi ở giai đoạn đầu game. Đa số cờ lỡ chỉ tập trung 1-2 chỉ số, và nếu chọn phân bổ đều, nhân vật sẽ yếu hơn so với chiến binh thuần một phương diện. Một chiến binh tam trụ sẽ có máu, sức mạnh và khả năng phòng thủ thấp hơn so với chiến binh thuần một chỉ số. Nhưng Hoàng Lâm có lợi thế tích lũy điểm tiềm năng từ cấp 1, dù không phải người duy nhất làm vậy, phần lớn sau này vẫn sẽ chọn đường đơn nhất để tối ưu hóa lợi thế. Hiện tại, Hoàng Lâm đang dẫn dụ một đám băng linh về phía mình, mục tiêu là hạ máu bọn nó xuống dưới 10. Chỉ cần một đòn là đủ, nhưng số lượng mục tiêu quá nhiều, khiến hắn phải liên tục di chuyển. May mắn là Hoàng Lâm có 500 hấp thụ phép, sát thương từ đám quái không quá đáng kể, đặc biệt khi hắn kết hợp ngăn chặn và chém bổ nhảy lên để né đòn. Dù vậy, máu của Hoàng Lâm vẫn tụt xuống còn 50 sau khi cùng lúc hứng đòn từ 10 con quái. Được rồi, bên này xử xong 10 con rồi. Mr. Hải Cốt, qua đây lại đi. Mũi tên cô đơn hét lên, lao về phía Hoàng Lâm. Thăng cấp. Một trong những thuộc hạ của bạn đã lên cấp. 15 điểm đóng góp. Một thông báo khác hiện ra trước mặt Hoàng Lâm, hắn nhận ra đám ẩn nghỉ của mình đang lên cấp một cách ngoạn mục. Bản thân Hoàng Lâm cũng vừa lên cấp độ 39. Hoàng Lâm gật đầu, rồi tiến đến chỗ mũi tên cô đơn đang đứng. Và ngay khi hắn bước vào, cái bẫy chết chóc được đám ẩn nghỉ ẩu dựng sẵn, bọn băng linh lập tức bị hoành tạc bằng phép thuật và tên bắn từ mọi hướng, trong khi 3 con ngạ quỷ lập thành hàng chắn ngay trước đám quái đang tràn tới. Ngay lúc con băng linh thứ 11 ngã xuống, một tiếng chu vang lên, rồi khắp khu vườn. Đó là người tuyết, vừa bị đánh thức khi hơn 50 số lượng băng linh đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trước khi nó kịp tiếp cận nhóm của Hoàng Lâm ở tận cuối khu vườn, dưới những đòn đánh tàn khốc, ngày càng nhiều băng linh ngã xuống. Đến khi người tuyết áp sát được nhóm, thì toàn bộ băng linh đã bị tiêu diệt sạch. Giờ phải cẩn thận đó. Mũi tên cô đơn cảnh báo, con người tuyết bước tới, chọn Hoàng Lâm làm mục tiêu chính để tấn công. Máu của Hoàng Lâm đã hồi lại 100 nhờ lên cấp, nên hắn không ngán khi phải đấu tay đôi với con người tuyết. Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn không thể dùng giẫm đạp để mở đầu trận chiến, vì khoảng cách giữa hắn và con quái quá gần. Con người tuyết giơ cả hai nắm đấm lên cao, rồi nện mạnh xuống chỗ Hoàng Lâm, đó là kỹ năng của nó, cú đập tàn phá một chiêu sát thương vật lý diện rộng, AOE. Hoàng Lâm cố dùng chém bổ nhảy lên để né, nhưng phát hiện kỹ năng đang trong thời gian hồi chiêu. Theo bản năng, hắn giơ tấm kia lên, dùng ngăn chặn rồi ngay lập tức hối hận, vì nghĩ rằng chiêu diện rộng vẫn sẽ như thường trúng hắn. Thế nhưng, bất ngờ là, đòn đánh hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Hai cánh tay của người tuyết dội ngược lại, phản phất đập vào bức tường vô hình, khiến nó hai chân loạn choạng lùi lại một chút. Chương 53, chìa khóa lâu đài chương 53, chìa khóa lâu đài Hoàng Lâm nhíu mày. Đây là lần đầu tiên một đòn tấn công bị choáng ngược lại khi bị hắn đỡ bằng kỹ năng ngăn chặn. Trời đất, quá đã. Ông khiến nó choáng luôn kìa. Mũi tên cô đơn reo lên. Hoàng Lâm lập tức phản đòn bằng đòn đập mạnh khiến con người tuyết bị choáng trong 2 giây. Hoàng Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra. Bình thường kỹ năng đó chỉ choáng 1 giây, không lẽ hiệu ứng loạn choạng khiến thời gian choáng tăng lên. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm tìm hiểu, chỉ chém kiếm xuống tấn công. 620 vũ khí của bạn đã kích hoạt hiệu ứng. Chảy máu 500 máu trong vòng 5 giây một bất ngờ dễ chịu với Hoàng Lâm, sát thương theo thời gian miễn phí 500 máu, điều đó trong một lúc giúp làm chậm khả năng hồi phục của con người tuyết. Để tôi rút một tay. Mũi tên cô đơn nói, rút ra từ kho đồ một lọ nhỏ màu xanh lá. Cô ném thẳng nó vào người người tuyết. Chúng độc mục tiêu bị chúng độc trong 10 giây. Mỗi giây mất 50 máu. Đó là một lọ độc cấp thấp, giá chừng 20 đồng bạc, không phải món gì đắt đỏ. Nhưng phần lớn người chơi sẽ không phí tiền lên con người tuyết, điều này chứng tỏ mũi tên cô đơn không hề tiết tiền, miễn là có thể chiến thắng. Đây cũng là một bất ngờ dễ chịu khác, vì Hoàng Lâm để ý thấy ngay khi con người tuyết bị trúng độc, hiệu ứng hồi máu tự nhiên của nó bị vô hiệu hóa. Điều này đồng nghĩa với việc hắn có 10 giây để tấn công, không sợ nó hồi lại máu. Con người tuyết giống lên, tỉnh táo lại, như một con khỉ đột phát cuồng đập mạnh vào ngực mình. Ngay sau đó, nó bật người lên không trung. Một giây sau, nó lao thẳng xuống một trong những cung thủ đang đứng ở phía sau nhóm. Cung thủ đó loạn choạng thụt lùi, chịu 1000 sát thương. May là hắn đứng hơi cách xa thuộc hạ, nên không bị vả lây. Tuy nhiên, con người tuyết lại giơ cả hai tay lên, chuẩn bị một lần nữa tung chiêu cú đập tàn khốc. Với vị trí hiện tại, cú đánh diện rộng lan ra hình nón của nó, có thể trúng thêm một cung thủ xương khô cùng mũi tên cô đơn, vì cả hai đang đứng trong tầm. Hoàng Lâm thì lại ở quá xa, không kịp can thiệp, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng mất đi một thuộc hạ, bởi sau cú nhảy của con người tuyết, cung thủ kia chỉ còn khoảng 300 máu. Nhưng Hoàng Lâm sẽ không để sự hy sinh đó trở nên vô ích. Hắn kích hoạt giẫm đạp kỹ năng giờ đã có thể dùng lại, do khoảng cách giữa hắn và người tuyết vượt quá 3 mét. Ngay lúc đòn tấn công vừa đập xuống, cung thủ xương khô đầu tiên nổ tung thành bụi xương, sóng xung kích đầm ầm lan ra, gây sát thương 800 cùng với 200, lên cung thủ thứ hai, bao gồm sát thương cơ bản cộng với hiệu ứng diện rộng của chiêu cú đập tàn phá. Nhưng khi làn sóng ấy vừa chạm đến mũi tên cô đơn, cô đã kịp thời dùng kỹ năng chớp nháy để né tránh. Ngay lúc ấy, con người tuyết tiến lại gần bộ xương thứ hai, vốn chỉ còn vài giọt máu, người tuyết định tung đòn kết liễu. Có vẻ như mỗi lần người tuyết dùng kỹ năng này, nó sẽ thiết lập lại chỉ số cựu hận, nếu không thì lẽ ra nó phải ưu tiên tấn công Hoàng Lâm. Nhưng trước khi bộ xương kịp bị giết, Hoàng Lâm đã lao vào từ bên hông người tuyết, khiến con quái vật thêm lần nữa loạn choạng. Điều tuyệt nhất là, một cái bóng của Hoàng Lâm cũng lập tức phóng theo sau, mô phỏng lại chính xác động tác vừa rồi, giáng thêm một đòn mạnh vào con người tuyết. 1300-1020 con người tuyết ăn sát thương to tổ bố. Đó là nhờ Hoàng Lâm đã phối hợp giẫm đạp với song kích. Chiêu giẫm đạp vốn đã có lượng sát thương cực cao, đòn đánh thứ hai từ song kích sẽ gây thêm 75% sát thương ban đầu, không bị ảnh hưởng bởi phòng thủ hay kháng phép. Đó là ưu điểm cực mạnh khi kết hợp kỹ năng vật lý, tiếc rằng Hoàng Lâm không thể sao chép phép thuật. Người tuyết lại một lần nữa bị làm choáng, Hoàng Lâm liên tục vung kiếm tấn công, không cho nó có cơ hội đứng dậy, lúc này máu của người tuyết chỉ còn khoảng 30%. Tất cả là nhờ nhóm thuộc hạ không ngừng dồn sát thương mỗi khi có cơ hội. Tiếc là mấy con ngạ quỷ chậm quá, không theo kịp khoảng cách mà con người tuyết dùng cú nhảy tạo ra, nhưng cung thủ và pháp sư thì không bị cản trở bởi tầm đánh. Hoàng Lâm tung ra kỹ năng cầm nắm tử vong, một cái đầu lâu đen hiện lên trên đầu con người tuyết, nhưng gần như ngay lập tức biến mất. Kháng cự. Đụ má. Hoàng Lâm chửi thề, người tuyết tỉnh dậy, lại lần nữa định dùng cú đập tàn phá. Hoàng Lâm lại dùng ngăn chặn, nhưng lần này, người tuyết không bị choáng. Cha, lần này hụt rồi, mũi tên cô đơn nói, hơi tiếc nuối vì người tuyết không bị choáng như trước, nhưng vẫn tiếp tục tấn công. Con người tuyết lại bật người lên, lần này nhắm thẳng về phía mũi tên cô đơn. Ồ, mình cũng đang muốn thử cái này. Cô cười, giơ cung nhắm vào con quái đang lao xuống. Bán công phá mũi tên cô đơn muốn ngay giữa không trung bắn hạ người tuyết. Mũi tên vàng từ cây cung của cô hóa thành cơn gió mạnh, bắn thẳng vào người tuyết đang rơi. Nhưng đáng tiếc, hiệu ứng không thành công, con người tuyết đáp thẳng xuống mũi tên cô đơn, gây sát thương 1000 máu. Hoàng Lâm khịt mũi cười khẽ, rồi lao thẳng về phía trước. Chỉ số thù hận của con người tuyết đã được thiết lập lại, bây giờ nó sẽ tấn công mục tiêu gần nhất, mà rõ ràng là mũi tên cô đơn. Tuy nhiên, trước khi đòn đánh kịp giáng xuống, Hoàng Lâm đã kịp kích hoạt kỹ năng ngăn chặn vô hiệu hóa hoàn toàn cú đánh của người tuyết, rồi ngay lập tức phản công. Đây là cú kết liễu. Lượng sát thương lần này vượt xa sức chịu đựng của con quái, khiến nó gục xuống ngay tại chỗ. Thăng cấp. Hoàng Lâm ngay khi vừa lên cấp, trước mắt hắn là một loạt vật phẩm lấp lánh rơi ra từ sắc quái. Ui trà, ngon lành. Mũi tên cô đơn hét lên, giọng đầy phấn khích. Chiến lợi phẩm địa. Cô nhảy phốc tới, muốn nhìn xem mấy món đồ vừa rơi là gì. Hoàng Lâm chỉ có thể thở dài trước sự vô tư đơn giản của cô gái này. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhẹ, rồi hắn cũng bước đến gần sát con người tuyết để kiểm tra đống vật phẩm vừa rớt ra. Da người tuyết, nguyên liệu chế tạo, 25 đồng bạc máu người tuyết, nguyên liệu giả kim, chìa khóa lâu đài, phần lớn vật phẩm rơi ra rớt vào tay hắn. Cô gái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, vì chẳng có món nào thú vị. Con này bình thường hay rơi ra mấy mảnh băng, xài để tăng sức mạnh cho vũ khí cũng ngon lắm. Tiếc là bữa nay chả rơi được gì hết, cô gái tên mũi tên cô đơn nói. Hắn chẳng để tâm lắm, chia chiến lợi phẩm với cô. Bình thường hắn không thể mở giao dịch, nên buộc phải dùng lệnh rụt bỏ để bỏ đi phân nửa vật phẩm. Hắn đưa cho mũi tên cô đơn tấm da và 12 đồng bạc, giữ lại máu người tuyết cùng phần tiền còn lại. Máu người tuyết là nguyên liệu thiết yếu để điều chế thuốc hồi phục. Cảm ơn nhiều nha. Cô nói, tỏ vẻ vui khi nhận được phần chiến lợi phẩm, dù giá trị không cao, nhưng đem lên nhà đấu giá vẫn bán được. Hắn gật đầu, rồi chỉ tay về phía trước. Tính tới hiện tại hắn mới mất có một xương khô, chuyện nhỏ, hắn vẫn xoay sở được. Được rồi, mình đi tiếp thôi, cung điện có 2 tầng lận. Có khả năng tụi mình đánh được con trùm thứ hai. Nếu hạ nó xong, chắc chắn sẽ có thêm đồ. Nhưng tôi nghĩ, trùm cuối thì khó đó, chưa chắc đánh nổi đâu. Cô nói. Chương 54, trùm thứ hai hắn nhíu mày, quay đầu lại, lấy tay viết vài chữ lên tuyết còn sót lại trong vườn. Tôi nhớ là cô nói, đây là hầm ngục cấp thấp mà. Hắn hỏi. Thật ra, chuyện này khiến hắn thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn đã hỏi cô về một hầm ngục cấp thấp, vậy mà giờ đi vào thì thấy có tới 3 con trùm. Hầm ngục có 3 con trùm mà gọi là cấp thấp được hả? À thì tôi tưởng ông chỉ cần test thử mấy con trùm cấp thấp thôi. Tôi tưởng tụi mình chỉ hạ con người tuyết là đủ rồi, cô dùng nụ cười gượng gạo đáp lại. Hắn thấy nhức đầu nhẹ. Mục đích hắn mò vào hầm ngục là để thử kiếm lõi hầm ngục từ trùm. Nếu trùm có cấp quá cao thì hắn chẳng lấy được gì. Hắn chỉ biết thở dài. Giờ tới nơi rồi thì thôi, đánh bại luôn. Rồi hắn bước tới phía trước. Cổng cung điện được làm từ băng, và khi hắn dùng chìa khóa, cánh cửa mở ra, rồi chìa biến mất khỏi kho vật phẩm. Toán đội ẩn nhì áo nhỏ của hắn đi trước để dò đường, còn hắn theo sau, mũi tên cô đơn là người cuối cùng bước vào. Sau đó, cánh cổng cung điện rùng rợn khép lại. Một hành lang dài hiện ra, hai bên được thắp sáng bằng các ngọn đuốc lửa xanh. Hắn chậm rãi bước đi, có phần cẩn trọng. Nơi này lạ lâm đối với hắn, nên không thể chủ quan. Hầm ngục này không có bẫy đâu, mình chỉ cần đề phòng mấy băng linh thôi, tụi nó xuất hiện trong cung điện. Mũi tên cô đơn nói. Rồi một bóng dáng người đàn bà hiện ra trước mặt hắn, trông có vẻ xa xưa, không tìm được từ nào mô tả chính xác hơn. Cô ta cầm một con dao, mặc váy xám, gương mặt nhăn mó, tóc hai rối bù, ý hệt như một oan hồn bị nguyền rủa. Hồn ma hầu nữ ẩn nhì ẩu, một nữ người hầu của nữ hoàng băng đã chết từ lâu, nay bị triệu hồi sống dậy dưới dạng một oan hồn. Cấp độ 65 máu, 1200 HP vô hiệu hóa sát thương, 300 điểm hấp thụ phép, 800 điểm sát thương, 800-900 kỹ năng, tiếng thét oan hồn gây choáng các mục tiêu trong khu vực 6x6O, đồng thời gây 500 sát thương phép. Cắt cổ họng, cắt vào cổ họng mục tiêu, gây hiệu ứng chảy máu, mất 100 máu 1 giây trong 20 giây. Hắn nhìn vào phần mô tả của con quái, ngạc nhiên khi thấy nó thuộc loại ẩn nhì ẩu. Tuy nhiên, tên của nó lại hiện màu đỏ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con quái vật cùng chủng tộc với hắn, nhưng lại có thể tên màu đỏ. Có lẽ hồn ma và ẩn nhì ẩu là hai loại khác nhau, hắn nghĩ vậy. Nhưng lúc này không phải thời điểm để phân tích chuyện đó. Hắn dùng kỹ năng dẫm đạp dùng vài đòn đánh phối hợp cùng đội ẩn nhì ẩu nhỏ của mình kết liễu con quái đầu tiên. Hiện tại, hắn không cần phải đánh tiểu cẩn thận hay giữ bài làm gì. Đội hình của hắn đã vượt quá giới hạn người chơi tối đa của hầm ngục, chỉ cho phép 6 người. Với đám ẩn nhị ẩu đi theo, hắn đang nắm lợi thế vượt trội so với những người khác. Khi con ma bị giết, nó rơi ra một viên ngọc nhỏ. Ngọc nhiễm hồn, vật phẩm đặc biệt, có vẻ như chỉ mình hắn thấy được vật phẩm đó. Mũi tên cô đơn tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy hắn túi xuống nhặt cái gì đó vô hình dưới đất. Cô không nói gì, vì đoán chắc là vật phẩm có liên quan tới nhiệm vụ riêng của hắn. Cả hai tiếp tục di chuyển dọc theo các hành lang trong lâu đài, gặp nhiều con oan hồn khác, tình huống tệ nhất là lúc bọn hắn đồng thời bị bao vây bởi hơn 3 con. Bọn hắn buộc phải rút lui về phía sau. Lẽ ra có thể đánh được, nhưng kỹ năng tiếng thét oan hồn quá phiền phức, nó khiến hắn và cả đội liên tục bị choáng, mà ở trạng thái đó thì dễ bị dồn sát thương tới chết. Hắn nhanh chóng lên cấp 43, cái cấp như điên trong hầm ngục này. Đội ẩn nhị của hắn cũng lên cấp theo, giúp hắn kiếm thêm điểm công hiến. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng hệ thống lại gửi thông báo cho hắn là có người chết trong hầm ngục mà hắn đã tha hóa trước đó, điểm công hiến lại tăng lên. Hắn bắt đầu thu hút đám quái về phía đội hình của mình. Không cần phải đánh giáp lá cả làm gì cho mệt. Kéo quái khá đơn giản, mũi tên cô đơn chỉ cần bắn trúng một con đang đi lẻ là nó sẽ bị dụ chạy về phía cái bẫy tử thần mà hắn đã bày sẵn. Hắn bao vây từ mọi phía, rồi để pháp sư với cung thủ mưa kỹ năng xuống đầu, còn hắn giữ vững vị trí tiên phong. Khi tầng dưới đã được dọn sạch, bọn hắn đứng trước một cầu thang khổng lồ. Cầu thang đó rất rộng, phía trên còn treo một cái đèn chùm khổng lồ. Hắn dẫn cả đội leo lên cầu thang, và lúc đó bọn hắn chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên. Một con rắn khổng lồ đối lượng, toàn thân làm bằng băng, đang dùng đôi mắt đỏ xanh dương rực sáng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Kích thước con rắn đủ khiến tim bất cứ ai cũng phải thốt lại vì khiếp sợ. Nó như đang đợi sẵn bọn hắn, ánh mắt lười biếng một lượt đảo qua cả nhóm. Chắc là mình vẫn chưa bước vào chỗ cừu hận của nó. Cô gái nói, thực băng xà phương Bắc con non con rắn này từng là thú cưng của nữ hoàng băng cổ đại, nhưng giờ bị pháp sư đang bị giam trong lâu đài băng. Cấp độ 99 máu, 20.000 sát thương, 1.500-1.600 hấp thụ phép, 800 vô hiệu hóa sát thương, 800, bị động hào quang băng giá tăng tiêu hao thể lực thêm một mỗi giây nếu trận chiến kéo dài. Ánh nhìn đông cứng có thể làm choáng mục tiêu trong 3 giây, nếu dùng khi mục tiêu đang nhìn thẳng vào mắt rắn. Xiết gãy xương quận quanh mục tiêu, gây 200 sát thương. Không thể bị ngắt kỹ năng, đây là con trùm thứ hai, nó cực kỳ khó ăn. Cái phiền nhất là hào quang băng giá của nó, vừa làm chậm, vừa gây cảm giác lạnh quắm càng lạnh thì tốc độ đánh càng chậm. Ngoài ra, còn muốn thể lực kinh khủng, phải cẩn thận hết sức. Cô nói, cố giải thích tình hình, nhưng chưa kịp dứt câu, thì hắn đã lao thẳng ra, dùng kỹ năng giống đạp đâm đầu vô ngay cái miệng đang há rộng của con rắn to lớn. Lý do hắn lao vào tấn công cũng đơn giản thôi, luồng khí băng giá tỏa ra từ con rắn, gần như vô dụng với hắn. Bởi vì hắn là bộ xương, mà bộ xương thì không có giới hạn thể lực. Vậy nên hắn cứ thế mà lao vào phạm vi tử hận. Con rắn bị choáng nhẹ trong chốc lát, sau đó, hắn tung ra một đòn đánh thường. 1.052-200 lượng sát thương hắn gây ra bị giảm đi rất nhiều, vì chỉ số phòng thủ cao ngất ngưỡng của con rắn. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn nản chí chút nào, hắn cứ tiếp tục chém tới tấp. Nhóm của hắn cũng kéo tới, bắt đầu dội đòn lên con rắn, nhưng sát thương tụi nó gây ra toàn dưới 2 con số. Thảm hại thiệt, nhưng dù sao vẫn là có sát thương. Vấn đề là con trùm này cấp quá cao, nên hắn bị phạt do trên lệch cấp độ. Dù đám ẩn nhị của hắn có cấp thấp hơn nữa, nhưng hệ thống vẫn tính tất cả là thuộc đội của hắn, nên chung chịu mức phạt giống như thủ lĩnh, bất kể cấp có ra sao. Mũi tên cô đơn chạy tới, ném một bình thuốc về phía con rắn. Ngay khi bình thuốc đụng trúng bể ra, con rắn rít lên, tỏ ra khó chịu, vì dung dịch trong bình bắt đầu ăn mòn da thịt của nó. Phòng thủ giòn, 25 phòng thủ trong vòng 10 phút đó là thuốc phá phòng thủ, loại này khá đắt, nhưng không thể thiếu khi đánh trùm. Sát thương của hắn bắt đầu tăng nhẹ, nhóm của hắn cũng vậy. Máu của trùm tụ xuống còn 90%, nó gầm lên rồi phóng người tới, cố gắng quận quanh mục tiêu có chỉ số cừu hận cao nhất, đương nhiên, chính là hắn. Chương 55, Gián băng 2, cảm ơn đánh giá của Bình Vương. Chương 55, Gián băng 2, cảm ơn đánh giá của Bình Vương. Thế nhưng hắn không hề do dự, dùng luôn kỹ năng chém bổ nhảy lên thân thể hắn bị đẩy lùi về sau khoảng 3 mét, hoàn toàn tránh pha quận người của con rắn, nó giờ đây lại tự quận tròn chính nó. Nó nằm trong tư thế kỳ cục đó được một hồi, hắn vung kiếm chém thẳng xuống. 341 sát thương không nhiều, nhưng kết hợp với đòn đánh của đám xương khô, lượng sát thương cứ thế tích tụ dần, máu con rắn giờ chỉ còn khoảng 80%. Chúng lại một lần nữa gầm lên, đôi mắt phát sáng rực rỡ. Nó chuẩn bị sử dụng kỹ năng tiếp theo ánh nhìn đông cứng. Hắn hơi giật mình, vì tính toán sai lượng sát thương gây ra, giờ máu trùm giảm thêm 10%, nó bắt đầu dùng kỹ năng mới. Bình thường, người chơi sẽ túi lầu xuống khi thấy trùm sắp dùng kỹ năng này để né ánh mắt nó. Nhưng lần này, hắn nhận ra rằng mắt mình đang nhìn thẳng vào cặp mắt phát sáng kia. Đã kháng cự hắn sững sờ, vì hắn đã kháng được kỹ năng này. Sao lại vậy? Hắn lập tức mở bảng nhật ký chiến đấu, rồi chợt nhớ ra một điều mà hắn đã quên bẵng. Không nói không mệt không sợ. Miễn nhiễm sợ hãi, tê liệt và hóa đá ẩn nhị không biết sợ hãi, nên kỹ năng khiến con người bị hóa đá vì sợ hãi, hoàn toàn vô tác dụng với người đã chết. Kẻ đã chết không còn gì để mất, không còn gì để sợ, chỉ có thể tiến về phía trước. Hắn thấy càng lúc càng khâm phục lớp của mình, càng lúc càng đáng giá. Hắn muốn cho con rắn nếm thử đòn của chính nó. Mặc dù tỷ lệ thành công thấp, nhưng đó vẫn là một kỹ năng và có thể hiệu nghiệm. Cầm nắm tử vong một cái sọ khổng lồ màu đen hiện ra trên đầu con rắn, cười trong im lặng. Khi mũi tên cô đơn thấy cảnh đó, mắt cô sáng rực lên, kinh ngạc miệng khẽ há ra. Thực băng xà đã bị tê liệt trong 2.5 giây do mục tiêu là trùm, hiệu ứng bị giảm một nửa. Nhưng 2.5 giây này cực kỳ quý giá, hắn không ngừng tấn công. Ngay khi hết thời gian choáng, hắn tung tiếp kỹ năng đòn đập mạnh gây trạng thái choáng thêm một giây nữa. Con rắn bắt đầu ăn một lượng lớn sát thương, máu tụt còn khoảng 70%, sau đó nó lao về phía hắn một lần nữa, rồi quận người siết chặt. Lần này thì hắn không thể thoát được, vì chém bổ nhảy lên đang trong thời gian hồi chiêu. Khi nó quấn chặt quanh hắn, hắn cảm thấy như xương mình đang nứt ra. 2330. Hắn ăn sát thương cực khủng, mà máu thì đã thấp sẵn, giờ chỉ cách thần chết đúng một bước chân. Tình hình ngay lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một đòn thôi mà đẩy hắn vào bờ vực tử vong. Con rắn văng hắn đi, rồi lao thẳng tới mũi tên cô đơn. Có vẻ như khi dùng siết gãy xương, con rắn đã thiết lập lại mức cửu hận, rồi nhắm tới người tiếp theo. Bởi vì nếu một khi quấn đỡ đòn mà không thả, nó sẽ dễ dàng kết liễu đỡ đòn ngay, mà như vậy thì quá bất công cho người chơi. Mũi tên cô đơn bắt đầu vừa chạy vừa thả diều con rắn, nhưng hắn để ý thấy tốc độ của cô chậm hẳn lại. Có vẻ như hào quang băng giá của con rắn đang làm giảm tốc độ của cô. Kéo dài trận đấu sẽ chỉ khiến tỷ lệ chiến thắng tụt xuống. Tình trạng của hắn lúc này cũng chẳng khá gì hơn. Máu chỉ còn chừng 20%, mà lại không còn bình máu hay vật phẩm hồi phục nào hết. Bình thường, hắn sẽ chọn nghỉ ngơi để hồi lại máu, nhưng trong trận đánh này, hắn mới nhận ra tầm quan trọng của lớp nghề hỗ trợ, linh ngục. Tuy nhiên, nghĩ đến việc ẩn nhị không thể hồi máu bằng phép loại thánh thì ẩn nhị làm sao mà hồi máu đây? Rồi hắn chợt nhớ tới mấy lớp vong linh sư trong mấy tựa game cũ, khác với linh ngục, những vong linh sư dùng lời nguyền và ám chú để hồi máu cho đám tay sai của mình. Liệu trong trò này có giống vậy không? Hắn quay người, nhìn về phía một pháp sư trong nhóm ẩn nhị, rồi ra lệnh cho nó tấn công mình. Con pháp sư đó không ngần ngại chút nào, tung liền một quả cầu hắc ám ném thẳng vô mặt hắn. 120 ngon. Hắn nghĩ, hiệu ứng hồi máu thành công. Điều đó khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Hắn chưa hiểu hết lớp của mình, nên giờ ghi nhớ lại ngay, quyết tâm sau trận này sẽ khai thác tối đa tiềm năng của lớp và chủng tộc mình đang chơi. Bây giờ, hắn ra lệnh cho hai pháp sư còn lại tập trung tấn công hắn, mà thực chất là hồi máu, rồi xông lên phía trước. Lúc này, mũi tên cô đơn là người giữ chỉ số đe dọa cao nhất trong nhóm, nên con rắn sẽ phớt lờ những người khác, tiếp tục nhắm vào cô. Cô hiểu rằng, hắn không phải cố tình để cô bị họ, mà là do kỹ năng của con rắn tự thiết lập lại cửu hận, nên không trách móc gì, như mấy người chơi hay nổi nóng khi bị như này. Cô chỉ tập trung thả diều, cố kéo con rắn quay lại chỗ Hoàng Lâm, bởi cô biết mình không thể giữ được cửu hận lâu, cần chuyển sang lại cho hắn. Hắn gật đầu, như để cảm ơn cố gắng của cô. Cô dẫn con rắn quay trở lại chỗ hắn, rồi dùng hết sức vùng kiếm chém vào nó. 60 con rắn quay ngoắt sang nhìn mũi tên cô đơn, nhưng khác với Hoàng Lâm, cô đang nhìn xuống, tránh ánh mắt con rắn. Do vậy, kỹ năng hóa đá của nó thất bại, nó lại tiếp tục đuổi theo cô. 50 con rắn phóng người về phía trước. Hắn đã dẫn đầu chỉ số cửu hận, nhưng lúc này mũi tên cô đơn vẫn là người bị dí, vì chùm lúc này chỉ còn 50 máu. Cô bắt đầu chạy chậm lại, do ảnh hưởng của hào quang băng giá càng đánh lâu, tốc độ càng tụt, nhưng với hắn và đám bộ xương thì không bị ảnh hưởng. Ngay khi con rắn lao đến, mũi tên cô đơn dùng kỹ năng chớp nháy dịch chuyển tức thời, dễ dàng né tránh đòn tấn công. Ngay lúc đó, hắn dùng dẫm đạp vì kỹ năng đã hồi lại, rồi đánh từ phía sau, khiến con rắn đau đớn rít lên. Đòn đánh liên tục được tung ra, hắn đã giành lại vị trí đầu của danh sách thù hận, khiến con rắn chuyển mục tiêu hoàn toàn sang hắn. Nó lao tới, nhanh cắm xuống, nhưng hắn lập tức dùng ngăn chặn rồi phản đòn bằng phản kích gây lượng sát thương lớn lên con rắn. Lúc chùm còn 40% máu, nó lại dùng ánh nhìn đông cứng nhưng hắn không thèm né tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, như một kẻ thách thức, mỉm cười, rồi ngay lập tức vùng kiếm tấn công. Vũ khí của bạn đã kích hoạt hiệu ứng chảy máu 500 máu trong 5 giây, hiệu ứng chảy máu bắt đầu gặm nhấm máu con trùm, kết hợp với đòn tấn công của cả đội, máu con rắn không ngừng tụt. Hắn cũng đã hồi lại lấy máu, nhờ mấy con pháp sư vừa nãy. Giờ bọn nó chuyển sang tấn công trùm, giúp lượng sát thương ngày càng dồn dập hơn. 30 con rắn lại nhảy tới chỗ hắn, nhưng lần này hắn né bằng chém bổ nhảy lên. Trận chiến cứ thế tiếp diễn, cho tới khi máu con trùm chỉ còn 10%, lúc này, nó dùng lại lần cuối cùng kỹ năng siết gãy xương. Hắn không còn cách nào khác, đành chịu đòn trực diện. 2600, tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để giết hắn. Cả đội tiếp tục dồn sát thương, cuối cùng con rắn cũng gào lên một tiếng tuyệt vọng, rồi nằm xuống đất chết. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Hắn lên liền 3 cấp, đạt tới cấp 47 sau trận đánh. Trời ơi, tuyệt vời luôn á. Tôi nghĩ tụi mình là những người cấp dưới 80 đầu tiên, giết được con này luôn á. Đi chung với Ernie ẩu đúng là đã thiệt. Mũi tên cô đơn reo lên, mặt mày háo hức hết cỡ. Chương 56, xin số chương 56, xin số. Hắn khẽ cười khi nhìn thấy nét hồn nhiên của cô. Có gì đó khiến hắn thiện cảm với cô hơn một chút, nhất là khi cô tiến lại gần sát trùm, không người nhặt đồ rơi. Hắn không lo cô sẽ dở trò, vì cô đang bị bao quanh bởi đám ẩn nhì ẩu của hắn. Ồ, có một vật phẩm nè. Cô nói, tay chỉ về phía một con dao găm nhỏ, nằm lẫn trong đống chiến lợi phẩm. Đó là một con dao găm băng nhỏ, nằm giữa mớ đồ rơi ra. Hắn cúi người lụm nó lên, rồi kiểm tra. Danh mục, dao găm tên, răng nanh của thực băng xà miêu tả, một chiếc nanh từng thuộc về con rắn ăn băng cổ đại, giờ trở thành một con dao sắc bén, sinh ra để tước đoạt sinh mạng. Sát thương, 80-120 yêu cầu, 50 nhanh nhẹn, cấp độ 30 thuộc tính cộng thêm tăng tiêu hao thể lực của mục tiêu thêm một mũi đòn đánh trúng. Có thể cộng dồn tới 100 lần. Hiệu ứng sẽ mất nếu không tấn công trong vòng 10 giây. Hệ số: B nhanh nhẹn, C khéo leo phân loại, vũ khí hiếm ui, con dao này ngon nghẻ dữ ha, là vật phẩm hiếm rơi ra từ chùm, bán ngoài chợ đấu giá chắc được đống tiền á nha. Mũi tên cô đơn nhìn con dao, ánh mắt sáng rỡ. Tôi thì không có dùng được, nếu ông cần thì cô nói, nhưng hắn đã ngồi xuống biết chữ trên đất, tôi không có quyền vô chợ đấu giá câu như đầu, vẻ ngẫm nghĩ, rồi nói, vậy, để tôi bán nó dùng, rồi gửi ông phân nửa số tiền, được không? Cô nheo mắt cười nói thêm, nhưng mà đổi lại, cho tôi xin số của ông đi chớ. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn. Ừ thì đó cũng là một cách, nhưng hắn có nên đưa số cho cô thì không? Hoàng Lâm bắt đầu ấp úng một chút, nhưng vì là ẩn ỉ ẩu, miệng hắn không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng gầm gừ. Hắn loay hoay một hồi, rồi viết số điện thoại của mình ra. Hiện tại thì Hoàng Lâm không thể truy cập vào chợ đấu giá, hắn cũng không thể quay lại thế giới bình thường. Hoàng Lâm đang nghĩ rằng, nếu hắn trở lại hình dạng con người khi đang ở trong thế giới ẩn ỉ ẩu, thì hắn ngay lập tức sẽ chết. Còn nếu biến trở lại khi đang ở ngoài thế giới ẩn ỉ ẩu, thì rất có thể sẽ thất bại nhiệm vụ. Ít nhất đó là những suy đoán của hắn. Hắn đang định hỏi Hạ Dồn về chuyện đó khi có cơ hội. Hiện giờ, nếu có được số của mũi tên cô đơn, cô ta có thể giúp hắn bán các vật phẩm, rồi chuyển lại phần tiền của hắn. Như vậy còn tốt hơn là không được gì. Tiền tiết kiệm của hắn đang dần cạn kiệt, nên có thêm thu nhập lúc này là điều rất cần thiết. Vậy nên, Hoàng Lâm đành chấp nhận, nhưng tất nhiên là, hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô. Đi hầm ngục chung thì được, nhưng khi nói đến chuyện liên lạc ngoài đời, thì hắn phải tránh tiết lộ thân phận thật của mình, Tử Kích. Hiện tại, mũi tên cô đơn chỉ biết hắn là Mr. Hải Cốt. Nếu thân phận thật Tử Kích bị lộ, hắn sẽ có nguy cơ bị truy dấu, người khác có thể dùng lệnh truy sát để xác định vị trí gần đúng mỗi khi hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Điều đó chỉ dẫn đến một kết cục, cái chết của hắn, thất bại nhiệm vụ và hy vọng cuối cùng tan biến. Cảm ơn ông. Cô nói, đi nhớ số hắn vào đầu, nhưng không ghi lại đoạn đó trong video cô đang quay về chuyến phiêu lưu. Đối với cô, không cần để khán giả biết bất kỳ thông tin cá nhân nào của Hoàng Lâm. Cô muốn giữ hắn cho riêng mình. Dù sao thì, có ai ngoài cô có thể khoe khoang từng đi hầm chung với xương khô nổi tiếng nhất game này đâu chớ. Sau khi ghi lại số, cô chờ đợi bước tiếp theo của Hoàng Lâm. Bọn cô vẫn đang trong hầm ngục, còn tiếp tục khám phá nữa. Chiến lợi phẩm được chia làm hai phần. Ngoài con dao găm, thì chẳng có món nào thật sự giá trị. Phần còn lại chỉ là nguyên liệu chế tạo, có thể bán nhanh tại chợ đấu giá. Vậy nên, bọn hắn quyết định đi tiếp, khi đã hạ xong chùm thứ hai. Tôi không nghĩ là tụi mình đánh nổi con chùm tiếp theo đâu, mũi tên cô đơn nói, vừa bước lại gần Hoàng Lâm. Hai người trông như ngôi sao nổi tiếng, đi giữa 10 vệ sĩ. Dĩ nhiên, vệ sĩ ở đây là đám ẩn nhì đầu, đã chết từ lâu. Bất cứ ai nhìn vào bọn hắn lúc này cũng sẽ thấy khó giải thích. Một thiếu nữ được bao quanh bởi đám ẩn nhì phảng phất là vệ sĩ của cô. Mà cảnh đó thì mấy ai từng thấy bao giờ? Hoàng Lâm cũng nghĩ vậy. Hắn nhìn quanh, rồi tìm được một khoảng tuyết trắng trong cung điện, cúi xuống viết chữ lên tuyết, nếu trùm mạnh quá thì mình đi ra cũng được. Gương mặt hắn như thường lệ bình thản. Ừ ha, chắc để khi nào tụi mình lên cấp cao hơn rồi quay lại thử. Cô nói, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Cô gái lúc này nhìn rất xinh đẹp, hắn cũng phải công nhận điều đó. Cô thực sự sở hữu vẻ đẹp ở tầm minh tinh, nhưng điều khiến cô thu hút hơn là tính cách điềm đạm, đôi khi hơi ngây thơ, lại có chút trẻ con dễ thương. Nếu phải dùng một từ duy nhất để miêu tả, hắn nghĩ đó là dễ thương. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Hoàng Lâm bắt gặp vài con quái, chủ yếu là hồn ma như lúc trước, và còn có một con xương khô băng. Nó không khác mấy với bộ xương bình thường, bị hạ gục gần như ngay lập tức nhờ sức mạnh tổng thể của cả nhóm. Khi lên đến tầng cao nhất, lũ xương khô băng xuất hiện nhiều hơn. Đó là khu vực cày kinh nghiệm, cực kỳ lý tưởng cho bọn hắn. Và đúng như dự đoán, hắn đã lên đến cấp 5 chủ. Ở đoạn này có một phần quảng cáo không liên quan sở bẹm về hẹn họ, nên bọn hắn bỏ qua vì nó không thuộc nội dung game. Hoàng Lâm nhìn vào cái nhẫn trên tay hắn, nó vừa loại sáng. Danh mục, nhẫn tên, nhẫn thần chết vật phẩm di sản hạng S người chơi sở hữu, Tử Kích yêu cầu, cấp độ không thể tháo ra. Thuộc tính cộng thêm, có khả năng chuyển đổi hình dạng giữa con người và ẩn nhì đầu. Có thể trở lại làm người. Liếm máu tử vong có thể rời khỏi thế giới ẩn nhì đầu, yêu cầu hạng tối thiểu, xương khô thủ lĩnh, phong ấn hạng mục nâng cấp, phụ kiện có thể thăng cấp theo hạng phân loại, thánh tiêu hao một phần kinh nghiệm người chơi để tăng cấp độ hiện tại của nhẫn. 23 cái nhẫn lúc này đã mở khóa thêm một phong ấn, và nó liên quan trực tiếp đến nỗi lo mà Hoàng Lâm đang gặp phải. Xem ra, ai của game đã tính trước mọi trường hợp có thể xảy ra khi người chơi biến thành ẩn nhì đầu, bị hạn chế không thể truy cập thế giới bên ngoài. Vì vậy, tuy chọn rời khỏi thế giới ẩn nhì đầu đã được thêm bảo. Tuy nhiên, điều này lại đặt ra một vấn đề khác, nếu Hoàng Lâm thay đổi ngoại hình trong lúc đang làm nhiệm vụ thì sao? Hắn chỉ có thể nghĩ rằng, nhiệm vụ sẽ thất bại mất. Thế nhưng, chuyện này cũng gợi ra rất nhiều câu hỏi. Cái nhẫn này thực sự dùng để làm gì? Dù kỹ năng liếm máu tử vong cũng khá mạnh, nhưng cái nhẫn vẫn còn hai phong ấn nữa chưa mở. Xét về chỉ số, nó gần như vô dụng với Hoàng Lâm. Nhiều nhẫn khác trong game có thể cung cấp rất nhiều điểm thuộc tính, giúp người chơi mặc được vũ khí hoặc giáp có yêu cầu cao. Vậy mà chiếc nhẫn hắn đang đeo lại chẳng cho chút chỉ số nào hết. Tất cả các hiệu ứng phụ của nó đều liên quan đến nhiệm vụ hoặc thế giới ẩn nhì đầu. Nếu hai phong ấn còn lại cũng chỉ có giá trị như vậy, thì việc không thể tháo nhẫn ra sẽ trở thành gánh nặng, cản trở sự phát triển của hắn. Chương 57, nói chuyện được. Chương 57, nói chuyện được. Hoàng Lâm chỉ có thể thở dài, rồi tiếp tục tiến lên cho đến khi hắn và mũi tên cô đơn bị chặn lại bởi một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này làm bằng đồng, khác hẳn với mọi thứ trong hầm ngục, nơi toàn là băng tuyết. Tuy vậy, cánh cửa lại có những câu ký tự và ký hiệu lạ được khắc lên. Nhìn giống như đây là lối vào phòng cuối cùng, nơi có trùng cuối. Chắc đây là đoạn cuối của hầm ngục rồi, mũi tên cô đơn nói, với ánh mắt có phần sâu xa nhìn cánh cửa. Hoàng Lâm cũng đồng ý mục tiêu của hắn khi vào hầm ngục này là để kiếm một lối hầm ngục, nhưng nhìn vào cái hầm ngục khó nhằn không tưởng này, hắn chỉ biết thở dài và lùi lại. Lòng can đảm chẳng giúp được gì khi chênh lệch cấp độ quá lớn. Dù vậy, Hoàng Lâm vẫn tò mò muốn nhìn xem con trùm nhìn ra sao. Việc hầm ngục này chứa đầy ẩn ý khiến hắn càng thêm tò mò. Vì vậy, hắn đẩy cửa, và cánh cửa mở ra. Ông tính đánh chùm thiệt hả? Mũi tên cô đơn hỏi, nhìn Hoàng Lâm như thể hắn là thằng đốc. Hoàng Lâm lắc đầu, rồi chỉ vào mắt mình, ngụ ý, tôi chỉ muốn nhìn thử thôi. Cô gái có vẻ hơi lưỡng lự, rồi nói, con chùm này thuộc dạng pháp sư, mạnh lắm đó. Nó có thể triệu hồi lại mấy con hồn ma hồi nãy để hỗ trợ. Tụi mình cần một linh mục mới hy vọng đánh nổi nó. Không có người trị liệu với một đỡ đòn cấp cao, là tụi mình sẽ bị xé xác chỉ trong vài giây à? Thông thường, một hầm ngục cấp 120 sẽ yêu cầu người chơi phải đạt cấp tương đương mới có thể tham gia. Không chỉ vì sự chênh lệch cấp độ, mà chùm trong hầm ngục thường có rất nhiều kỹ năng AOE gây sát thương diện rộng. Bọn nó có thể chỉ với một chiêu quét sạch cả nhóm, nên ai cũng phải hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối đầu chùm cấp cao. Nhưng Hoàng Lâm thì không tính toán mấy chuyện đó, hắn chỉ muốn nhìn mặt chúng tôi. Dù chùm có tấn công thiệt, thì hắn có thể dùng tính năng kết thúc nhiệm vụ để ngay lập tức thoát ra. Tính năng này cực kỳ tiện lợi, sẽ rất hữu dụng trong tương lai khi hắn đi săn người chơi khác. Khi cánh cửa rên rỉ mở ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn, có những trụ băng khổng lồ chống đỡ trần nhà. Một số trụ trông có vẻ đã bị tổn hại nứt nẻ, nhưng vẫn đứng vững, phảng phất đang chống đỡ cả bầu trời. Ở hai bên căn phòng, những quả cầu ánh sáng phát sáng yếu ớt, giống như nến lửa lập lòe, tạo ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, khiến người ta có cảm giác như bước vào một lăng mộ cổ. Ở cuối căn phòng là một cái ngai đặt trên bậc thang, trên đó có một người đang ngồi một mình. Kẻ đó nhìn có vẻ bực dọc, gương mặt hiện rõ nét chán ghét bất kỳ thứ gì lọt vào mắt gã. Nhưng có hai thứ khiến Hoàng Lâm thấy kỳ lạ. Thứ đầu tiên là, gã đó không phải người. Gã là một thây ma, giống như Hoàng Lâm, một ẩn dị hậu, đang mặc một bộ áo choàng màu xanh dương và bạc, tay cầm một cây trượng. Điều thứ hai là, tên của gã có màu vàng. Trong đêm chiến phạt, màu của bảng tên thể hiện mối quan hệ giữa người chơi và nở cờ, quái vật. Có ba màu chính, xanh lá, thân địa đỏ, kẻ địch vàng, trung lập ngoài ra còn có, xanh dương, cho nhiệm vụ ẩn trắng, cho nhiệm vụ lặp lại và bây giờ, trước mặt Hoàng Lâm là một con quái mang thẻ tên màu vàng. Nghĩa là, nếu Hoàng Lâm không tấn công, nó sẽ không tấn công. Vì vậy, Hoàng Lâm ra hiệu cho mũi tên cô đơn chờ ở ngoài, còn hắn thì bước tới gần. Khi hắn tiến vào vùng cựu hận của chùm, nó vẫn không tấn công. Điều đó xác nhận nghi ngờ của Hoàng Lâm, con chùm này có thể nói chuyện được. Ngươi! Chùm lên tiếng. Ngươi bốc mùi của hắn ta. Tại sao ngươi lại có nhẫn của Vazos? Gã gầm lên, bảng tên bắt đầu nhấp nháy giữa màu đỏ và vàng. Hoàng Lâm lùi lại một bước khi chùm tiến về phía hắn. Bụi băng rơi lả tả từ áo choàng của gã, mỗi bước đi đều toát ra khí tức đe dọa. Đây hoàn toàn không giống những gì Hoàng Lâm tưởng tượng. Liệu hắn nên chạy hay đứng lại? Mũi tên cô đơn chỉ còn biết đứng nhìn chân chối, con chùm bắt đầu cất tiếng nói, trước giờ gã chưa từng làm vậy. Cô đã coi kỹ các video người ta hạ gục con chùm phiền phức này, và lần nào cũng vậy, cứ hễ có ai bước vào là nó sẽ bắt đầu nhập chú, rồi gọi mưa phép từ trên trời xuống, mở đầu trận chiến. Nhưng lần này, khi Hoàng Lâm, hay như cô biết là Mr. Hải Cốt vừa nhúc đích, thì con chùm lại tự bước vào tầm của hắn và bắt đầu nói chuyện. Hắn bắt đầu phát ra những tiếng ngữ như thể đang cố gắng nói cái gì đó. Còn con chùm thì đứng yên một lúc. Ngươi vẫn còn quá sơ khai, ngươi chưa đạt tới khả năng phát ngôn đúng nghĩa. Để ta giúp ngươi trước. Con chùm vừa nói vừa vung tay. Ngay khi cử chỉ đó kết thúc, một thông báo hiện lên trước mắt hắn. Bạn đã đạt được ý thức. Giờ đây bạn có thể sử dụng lời nói để thể hiện bản thân. Ở hắn lên tiếng, giọng nói cổ xưa vang lên từ sâu trong cổ họng. Khô khốc, khàn đặc, nhưng vẫn đủ khiến bất kỳ ai phải lạnh gáy khi hắn cất tiếng. Thật ra thì nghe cũng ngầu làm chớ. Vậy là giờ mình đã có thể nói rồi, hắn nói, rồi nhìn thẳng vào con chùm. Tôi là kẻ kế thừa nhiệm vụ của bạn, rồi hắn đầy quả quyết tuyên bố. Vậy ngươi cũng là kẻ thù của đua chúng ta. Con chùm gào lên, cái tên hiển thị trên đầu gã chuyển sang sắc vàng đậm, suýt chút nữa thành đỏ rực. Hắn lùi lại một bước, con chùm vẫn tiến tới gần. Giờ thì hắn đã có thể nhìn rõ nét mặt gã, đầy tức giận, vài khúc xương trên gương mặt lòi ra, càng chứng tỏ gã đang thực sự bị chọc giận. Ý định của bạn rồi là lật đổ nhà vua, nhưng gã không đủ sức nên đã bị trừ khử. Tôi thì không có ý định làm vậy. Điều tôi muốn là có thêm sức mạnh để phục vụ nhà vua, như một ẩn nhị ẩu chân chính. Sạo sự, con chùm quát lớn, giơ cây trượng lên cao, phảng phất chuẩn bị dùng kỹ năng nào đó. Sắc mặt mũi tên cô đơn tái xanh. Con chùm này không phải thứ mà bọn cô có thể xử lý nổi. Không, nhà vua quá mạnh, tôi đã từng chứng kiến sức mạnh đó, nên không hề có ý định chống lại ngài ấy, hắn nói. Tất nhiên là nói sạo, nhưng hắn đâu dám hé lộ điều đó trước một con chùm đang nổi điên. Câu nói đầu tiên của hắn, khi xưng mình là người kế thừa nhiệm vụ của Vazos, quả thực là sai lầm chí mạng. Trò chơi này đâu có cho người chơi chọn sẵn câu thoại, mọi việc đều dựa vào phán đoán cá nhân để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Vazos là phụng sự thần chết, dùng quyền năng của thần để lật đổ nhà vua. Nhưng tôi thì khác, sẽ dùng sức mạnh ấy để phụng sự ngài ấy. Chủng tộc Gani ở chúng ta được ràng buộc bởi một đại nghĩa, và tôi đã chọn tin rằng dưới sự cai trị của vị vua vĩ đại, nhà vua sẽ thống trị thế giới này. Tuy nhiên, nếu không chịu hy sinh và chủ động hành động, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Vua của chúng ta đã ẩn cư trong lâu đài ở ẩn nghỉ quá lâu rồi, nếu không có mệnh lệnh từ ngài ấy, làm sao chúng ta có thể tiến hành thống trị đây? Hắn hỏi. Hắn đã hiểu kha khá thứ về thế giới ẩn nghỉ từ những bài nói dài của Vazos, mảnh thông tin lượm lặt ở vài chỗ. Chương 58, phản bội vua ẩn nghỉ hiện giờ vẫn còn ẩn thân nói cách khác, phần mở rộng về phe ẩn nghỉ trong game vẫn chưa được ra mắt. Chỉ khi người chơi đạt được một ngưỡng sức mạnh nhất định, phần nội dung đó mới được mở khóa. Cho nên, theo như các nở cờ hiểu lúc này, thì nhà vua đang từ chối tham gia cuộc chinh phạt thế giới, chuyện đó bị xem là biểu hiện của sự sợ hãi. Mà sợ hãi thì đâu phải là thứ thuộc về chủng loài ẩn nhị đâu. ngươi nghĩ mình cao quý hơn Đức Đua sao? Ngươi đang nghi ngờ ý chí của ngài. Con chùm trầm giọng hỏi.
Không, điều tôi muốn nói là, sẽ không cần nhà vua phải đích thân ra mặt. Tôi, với tư cách là kẻ kế thừa nhiệm vụ của Vazos, sẽ tận lực làm tha hóa càng nhiều hầm ngục càng tốt, trước khi Đức Đua xuất hiện trước thế giới này. Bởi tôi biết, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, trước khi ngài ấy ra tay chinh phục thế gian. Nhiệm vụ này là do chính tôi tự giao cho mình, tôi muốn phục vụ bằng cách dọn đường cho bước tiến của nhà vua ra thế giới bên ngoài. Hắn quả quyết nói. Con chùm đặt tay quyền trượng xuống. Thứ gì khiến ngươi nghĩ rằng, với cái sức mạnh còn cõi của ngươi, ngươi có thể làm được điều mà bao nhiêu kẻ khác không làm nổi? Gã hỏi.
Ý chí của tôi. Cộng với lòng tin bất diệt vào sức mạnh của Đức Vua.
Lời lẽ màu mè thì có nghĩa lý gì chứ? Chỉ có sức mạnh mới có tiếng nói. Ta đây, đang nằm lại nơi này, mạnh hơn ngươi hàng trăm lần, vậy mà còn chẳng thể rời khỏi chỗ này, để quay về phục vụ Đức Vua. Thế mà ngươi, một kẻ còn chẳng phải thuộc hạng kỵ sĩ tử thần, lại dám mạnh miệng nói sẽ thay đổi vận mệnh của cả chủng tộc. Đúng là ngông cuồng. Tại sao ông không thể rời đi? Hắn hỏi, mắt liếc nhìn dòng kết thúc nhiệm vụ vẫn còn hiện lên. Có một ma thuật phong ấn trong cung điện này. Nó nghiêm trọng kìm hãm sức mạnh của ta, khiến ta không thể trở về lâu đài để tái nhập cùng chủng tộc Ganiel. Con ả nữ hoàng băng chết tiệt đó đã dùng lâu đài này làm nhà tù để giam ta lại. Còn tên lính canh khốn nạn thì ngăn cản mọi nỗ lực phá giải lời nguyền ở chỗ này. Ngày nào cũng vậy, hàng tá lũ nhà mạo hiểm chó chết tới đây, vài đứa thậm chí còn phá tan xác ta, rồi ta lại bị tái tạo lại, để rồi phải nằm ì ở chỗ này. Một cực hình mà ta không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Hoàng Lâm suy nghĩ về lời của gã đàn ông rồi nói, nếu gã lính canh đó chết thì ông có rời khỏi được không? Hắn hỏi.
Được, nhưng ngươi không đủ sức để đánh bại hắn, chùm trả lời.
Vậy ông giúp bọn tôi một tay thì sao? Hắn hỏi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Bình thường, bọn nhà mạo hiểm sẽ chui vô hầm ngục để hạ chùm, còn lần này, hắn lại vô hầm ngục rồi đi thuyết phục chùm đánh lính canh. Ai đời lại có người nào làm vậy? Mũi tên cô đơn há miệng đứng được ra, nhìn cảnh hai bên nói chuyện, cô không chần chừ lấy một giây mà ghi hình lại hết. Cảm giác phấn khích trong người cô càng lúc càng dâng cao. Không ai cả. Không một ai dám nghĩ tới chuyện lợi dụng một con chùm để đi đánh lính canh hầm ngục.
Hơ mơ 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 được chớ, ta có thể rút.
Nhưng trước hết ngươi phải làm một chuyện. Ta không thể rời khỏi khu vực được cho phép trong đại sảnh này. Ngươi phải dụ tên lính canh tới đây. Một khi hắn bị giết, ta sẽ có thể rời đi. Nếu ngươi làm được, ta sẽ hậu đãi cho ngươi một phần thưởng xứng đáng. Con chùm nói, cái tên trên đầu gã chuyển từ vàng đậm sang xanh lá. Con người đó là nô lệ của ngươi. Con chùm hỏi, ánh mắt nhìn về phía mũi tên cô đơn. Hoàng Lâm khẽ ho khan một tiếng rồi quay lại, cười gượng gạo nói, ừ, cô ta là người giúp ta vào được chỗ này chắc không sao chớ.
Không. Mặc dù ta ghét lũ người sống, nhưng nếu chúng hữu dụng, thì cũng đáng sống lâu thêm.
Con người kia, ngươi nên biết rằng ta sẽ rời khỏi nơi này. Vì vậy, ngươi sẽ ở lại đây với ta, chờ hắn mang tên lính canh tới. Coi như là làm con tin, để hắn không chạy đi. Chùm vừa nói vừa cười, những sợi xích bất thình lình trồi lên quấn chặt lấy mũi tên cô đơn khiến cô không kịp tránh.
Nhiệm vụ ẩn phản bội.
Bạn đã chọn phản bội người canh gác, đứng về phe lịch của lâu đài băng. Hãy dẫn lính canh tới đại sảnh ngai vàng của cung điện, tiêu diệt hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Lâm thở dài, liếc nhìn mũi tên cô đơn, khuôn mặt cô nhìn như đang rất phấn khích. Hắn nhíu mày, có ai bị bắt làm con tin lại tỏ ra vui mừng dữ vậy không? Một suy nghĩ đen tối thoáng qua đầu hắn, nhưng hắn ngay lập tức lắc đầu. Nhớ lại rằng cô gái này vốn vô tư, dễ hào hứng với mọi thứ.
Đúng vậy, với cô, mấy chuyện mới lạ chỉ khiến cô càng thêm tò mò.
Hắn quay người lại rồi bước ra ngoài. Hắn nhìn quanh, thấy vẫn còn vài bộ xương băng đang làm vàng, nhưng giờ tất cả đều có tên màu xanh lá. Bọn nó đã thân thiện. Có vẻ nhiệm vụ hắn nhận được đã cho hắn phúc lành từ con trùm, giờ thì không kẻ nào dưới quyền con trùm còn tấn công hắn nữa. Khi đến được khu vườn, hắn hít một hơi thật sâu, sắp xếp đám xương dưới quyền thành một hàng thẳng cách nhau 30 mét. Hắn chỉ còn khoảng 8 tay sai, vì hai con đã bị phá hủy, một trong trận với người tuyết, một trong trận với con rắn băng. Việc xếp thẳng hàng như vậy là để hắn dụ người canh gác. Hắn biết nếu phải đối đầu trực diện với lính canh, hắn sẽ chết trước khi đến được cổng lâu đài. Nhưng nếu dàn trận ân nghĩa tiểu giải đường như mồi bánh vụn, thì may ra dụ được gã theo. Khi hắn đến gần cổng, cánh cổng mở ra, lộ ra tên lính canh ngái ngủ ngáp, đang nhìn chằm chằm vào mấy bộ xương. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ cách dụ gã ra, đồ ác quỷ không tiếp. Gã lính canh hét lên, hai tay cầm hai thanh kiếm rồi nhảy sổ vô vườn. Gã lao vào kẻ địch đầu tiên, một con ngạ quỷ, vung kiếm chém tới bời.
Đồ má!
Hoàng Lâm la lên rồi lùi lại. Sao ngươi mò được tới tận đây?
Thằng xương khô chó má!
Lẽ ra ta phải biết ngươi đang âm mưu cái gì đó. Gã lính canh hét lên, liên tục chém tới tấp vào con ngạ quỷ đầu tiên, gần như ngay lập tức giết chết nó. Mục tiêu tiếp theo là một con ngạ quỷ khác cách đó 30 mét, ngay bên cạnh nó là Hoàng Lâm, đang cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực. Gã lính canh chẳng mất tới 2 giây, để hạ gục con ngạ quỷ thứ hai rồi tiếp tục lao đi. Gã như lời hái tử thần, không chút khoan nhượng quét sạch lũ quái, không ngừng nghỉ.
Ngươi,
đứng lại! Gã lính canh quát lớn, ánh mắt khóa chặt lấy hình bóng Hoàng Lâm đang bỏ chạy. Hắn chẳng dám quay đầu, chỉ biết dùng lũ ẩn nhi ẩu cả đường. Mỗi khi một con ngã xuống là tim hắn như thắt lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy. Con chùm này lao lên quá nhanh, quá bất ngờ. Ngạ quỷ, cung thủ, pháp sư, không thứ gì cả nổi. Cho đến khi hắn chạy được vào trong lâu đài, gã canh gác trong thoáng chốc khựng lại, nhưng vừa thấy bóng dáng Hoàng Lâm, gã liền gầm lên đuổi theo. Một con hồn ma xui xẻo đứng chắn giữa hai bên, bị ăn ngay một đòn chí mạng, hét lên, dùng kỹ năng của mình. Tức là chẳng có tác dụng gì. Gã lính canh hạ con hồn ma rồi chạy lên lầu, tiếp tục dựa theo Hoàng Lâm,
người đang tận dụng mọi con quái còn lại trong hầm ngục để ngăn cản gã tiến gần.
Chương 59, hai chùm đụng độ chương 59, hai chùm đụng độ, nhưng sự phẫn nộ của gã chỉ khiến tốc độ giết quái và di chuyển càng thêm nhanh, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rút ngắn. Hoàng Lâm đã thấy cửa vào đại sảnh ngay vào rồi, nhưng gã lính canh chỉ còn cách hắn vài mét. Chết đi! Gã lính canh gào lên, hai thanh kiếm vung lên như hình chữ X, trong khi Hoàng Lâm dùng chiêu chém bổ nhảy lên gây 10 sát thương. Y đòi vô cùng, rồi lùi lại, hoàn toàn né được đòn công kích. Pha đó giúp hắn có một khoảng nghỉ nhỏ, đủ để tiến sát cánh cửa đại sảnh. Ngay khi đến nơi, gã lính canh lại vung kiếm, Hoàng Lâm vội vàng dùng khiên kích hoạt ngăn chặn đỡ. Đòn chém khiến hắn lảo đảo, nhưng hắn tận dụng đà đó để phóng mình vào trong đại sảnh. Và khi gã lính canh bước vào, gã trông thấy cô gái đáng thương bị xích lại đang đứng đó, cùng con trùm đang đứng sừng sững giữa căn phòng. Lũ chó má các ngươi, đồ má! Gã lính canh gào lên, hai thanh kiếm sáng rực trong tay. Lẽ ra ta phải tự tay diệt sạch các ngươi từ lâu. Gã thét lên rồi lao vào, bắt đầu một trận chiến nghẹt thở. Trong đó, một người chơi đang hỗ trợ trùm hạ gục lính canh hầm ngục, còn một nữ yêu tinh đầy phấn khích đang quay phim lại tất cả. Xương cốt run rẩy kìa, người già rồi, đồ nhân loại! Chúng lính quát lên, vung vậy về phía trước, hàng trăm xương khô đỏ huyền ảo ảo xông tới tấn công gã canh gác. Những con số sát thương hàng trăm liên tục hiện lên trên người gã canh gác đang chém loạn xạ vào lũ ma xương. Trời ơi đất ơi, trước giờ trùm đâu có dùng chiêu này. Mũi tên cô đơn thốt lên. Chắc do tính chất trận chiến, gã không còn bị giới hạn bởi kỹ năng dành cho nhà mạo hiểm nữa, mà giờ hệ thống trang bị cho gã đủ kỹ năng để đấu với người canh gác. Hoàng Lâm trầm giọng đáp. Lần này mũi tên cô đơn nghe rõ giọng Hoàng Lâm, cô đã hiểu lý do đằng sau việc chuẩn bị hạn chế kỹ năng khi đánh các nhà mạo hiểm. Rốt cuộc đây là trận đấu giữa các nở bờ cờ, và đương nhiên khác xa so với khi đối đầu người chơi. Người canh gác hầm ngục thi triển kỹ năng diện động, một luồng gió tạo thành lốc xoáy quét sạch lũ ma xương. Rồi hắn lao thẳng tới. Chối dậy đi, các thuộc hạ của ta! Chúng lích gầm lên, hơn chục bộ xương băng từ bên dưới đội đất chui lên. Dù cấp độ thấp nhưng chúng toát ra thứ ánh sáng âm u, không màng tính mạng xung lên. Nhưng do chênh lệch sức mạnh quá lớn, chúng lần lượt bị nghiền nát. Ta không thể trì hoãn thêm nữa. Trận pháp trong đại sảnh này đang ngăn cản ta sử dụng toàn lực. Cần thêm thời gian, giữ chân hắn 2 phút. Lịch vừa nói vừa triệu hồi các lớp khiên vàng bao quanh. Một đồng hồ đếm ngược 2 phút, hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Hắn phải sống sót đến khi trùm hoàn thành thi pháp. Hoàng Lâm thở dài nhìn gã canh gác cuồng nộ đang chém giết lũ xương. Cứ đà này, chẳng mấy chốc hắn sẽ trơ trọi một mình, mà đến lúc đó thì coi như toi mạng. Bất ngờ là, hắn phát hiện mình có thể điều khiển lũ tay sai kia. Hoàng Lâm lập tức sắp xếp 20 bộ xương di chuyển theo cách kỳ quặc. Chúng canh gác luôn đuổi theo quái gần nhất, nên Hoàng Lâm ra lệnh cho con xương khô đang bị đuổi chạy trốn khỏi đám đồng bọn. Vừa thoát khỏi nhóm, con xương khô lập tức bị bắt kịp, bị chém chết. Hoàng Lâm nhìn gã canh gác, giờ đang đuổi theo một xương khô khác, kết liễu nó chỉ bằng một nhát. Cứ đà này, 20 xương khô của hắn chỉ cầm cự được tối đa 1 phút là cùng. Hoàng Lâm buộc phải nghĩ ra kế khác. Bắt gã canh gác rượt đuổi lũ quái quả là cách câu giờ hay nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng nếu Hoàng Lâm dám đối đầu trực tiếp, chỉ có đường chết. Ánh mắt hắn dừng lại ở cây cột đá mục nát đang chống đỡ đại sảnh. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi. Mũi tên cô đơn tình cờ thấy nụ cười đó, lông tơ gần như dựng đứng. Hình ảnh Hoàng Lâm với nụ cười độc ác, ngoại hình tây ma, vừa vớt râu vừa suy tính, đã khắc sâu vào tâm trí cô. Nếu có ai làm được y chang như này, chắc chắn sẽ bị xem là phản diện chính hiệu. Hoàng Lâm ra lệnh cho xương khô gần người canh gác nhất bắt đầu chạy vòng quanh cột đá, cho mèo đuổi chuột bắt đầu. Người canh gác vận hành theo cơ chế khóa mục tiêu rồi đuổi bắt. Khi mục tiêu chạy thẳng, tốc độ di chuyển của người canh gác luôn cao hơn, cộng thêm vài chiêu xông tới, khiến việc rút ngắn khoảng cách cực kỳ dễ dàng. Nhưng một khi mục tiêu chạy vòng tròn, người canh gác vốn là nhân vật cận chiến, buộc phải đuổi theo. Do cột trụ tròn nên xương khô phía trước luôn nằm ngoài tầm nhìn, khiến cơ chế khóa mục tiêu trở nên vô dụng. Nhờ phát hiện lỗ hổng nhỏ này, Hoàng Lâm biến gã canh gác thành thằng ngu, chạy vòng quanh đuổi theo bộ xương. Không chỉ cầm cự được hơn 2 phút, đám xương còn lại cũng không bị tấn công. Mũi tên cô đơn bật cười khi thấy gã canh gác dùng song kiếm đáng sợ kia, chạy như điên đuổi theo tên xương khô. Cảnh tượng khiến cô nhớ đến lúc bản thân đuổi em trai quanh bàn ăn. Cách bắt nó hay nhất là chạy ngược chiều, nhưng tiếp thay gã canh gác không thông minh tới vậy. Vậy là 2 phút trôi qua, ánh sáng vàng rực quanh lịch biến mất, thay vào đó là hào quang đen ngòm. Cuối cùng cũng xong, giờ xem ngươi sống sót như nào. Lịch hét lên, vũ vậy, cụ thể hóa ra một đợt phun trào hào quang đen khổng lồ phóng thẳng vào gã canh gác. Do vẫn khóa mục tiêu vào xương khô, gã canh gác không thể né tránh, đỡ đòn hay phản công. 25000. Con số sát thương khủng khiếp, xóa sổ 1/3 máu của gã canh gác. Ngay lập tức, người canh gác gầm lên, chuyển mục tiêu. Giờ đây, chúng lịch đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hoàng Lâm hài lòng khi thấy kế hoạch nho nhỏ của hắn phát huy tác dụng, bắt đầu nghĩ cách phá vỡ thế công của gã canh gác. Hắn không cần là người ra đòn chí mạng, chỉ cần đảm bảo chùm sống sót, hắn sẽ lo phần hỗ trợ cần thiết. Thỉnh thoảng, chúng lịch lùi lại, niệm thêm loạt phép thuật gây sát thương khủng lên người canh gác. Nhưng đòn đánh của gã kia cũng ác liệt không kém, mỗi nhát chém chúng đều xén mất 1/10 máu chùm. Hoàng Lâm quan sát tình hình, tính toán rằng nếu cứ thế này, chúng chắc chắn thắng còn người canh gác sẽ thua. Nhưng hắn biết hệ thống không để dễ dàng vậy. Dù hắn đã lệch cán cân cân bằng, nhưng bản thân chùm vốn bị đặt vào thế yếu hơn gã canh gác. Hắn tập trung theo dõi, đột nhiên thấy người lùi vài bước. Máu ga chỉ còn 50 dấu hiệu chuẩn để quái vật cấp chùm bước vào hiệp 2. Tên thây ma dơ giấy, ngươi tới số rồi. Hai thanh kiếm trên tay người canh gác bùng lên ánh vàng rực, tỏa ra sức mạnh của ngọn lửa bất diệt. Lưỡi kiếm như dài thêm gấp đôi, uy áp tỏa ra cũng tăng theo.
Hoàng Lâm biết từ giây phút này, lợi thế có thể nghiêng lại về phía người canh gác. Hắn lén tiến lại gần. Gã thủ hộ lặp lại chiêu đã dùng trước đó với Hoàng Lâm, một nhát chém hình chữ ít, nhưng lần này, gã ra đòn từ khoảng cách hơn 6 mét, biến chiêu cận chiến thành công kích tầm xa. Đường chém lửa hình chữ ít, xé rách không khí lao thẳng về phía Trùm. Khi bị trúng đòn, thân hình Trùm lịch trao đảo, suýt ngã gục bị đỡ không nổi. Chương 60, kỵ sĩ diệt vong chương 60, kỵ sĩ diệt vong gã ôm lấy lồng ngực đang bốc cháy, tắt lửa bằng ma lực. Hỗ lão, nếu ta toàn lực, ngươi đã tan xác từ lâu, Trùm gầm lên, khí tức đen ngòm quanh người bùng nổ dâng lên gấp bội. Hai bên cùng bước vào hiệp hai, phép thuật cấp độ kinh hoàn dội khắp đại sảnh. Cảnh tượng hiếm khi lọt vào mắt các nhà mạo hiểm, khiến đôi mắt mũi tên cô đơn ngày càng sáng rực. Cô say mê ngắm những đòn công phá chấn động căn phòng, khiến tảng băng vụn rơi lả tả, chủ đá rung rinh. Có lúc, hai đối thủ tách nhau ra. Người canh gác đập hai kiếm vào nhau, bọn nó hợp nhất thành một thanh đại kiếm tỏa sáng trắng. Kết thúc rồi. Gã canh gác vào thế rút kiếm, hào quang thần thánh bao phủ, miệng lẩm bẩm câu thần chú khó hiểu. Ta cũng nên nghiêm túc chút. Chúng vung tay, vòng xoáy đen tràn ngập đầu lâu ảo ảnh hiện ra. Đây chắc chắn là đòn quyết định, kẻ sống sót sẽ thống trị trận chiến. Nhưng mạo hiểm quá, Hoàng Lâm không dám liều khi chưa chắc ăn. Nếu chúng chết, gã canh gác trong nháy mắt sẽ giết chết hắn. Hoàng Lâm chỉ liều khi nắm chắc phần thắng. Nụ cười quỷ dị lại nở trên môi hắn, gợi nhớ lần phá hỏng cơ hội, nhận di sản thần chết của một người khác. Khoảnh khắc gã canh gác sắp tung ra đòn kết liêu, cầm nắm tử vong. Một đầu lâu khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu gã canh gác, tà ác cười vang. Trái tim Hoàng Lâm đập thình thịch, hắn đã chuẩn bị sẵn chiêu đòn đập mạnh phòng khi cầm nắm tử vong thất bại. Nhưng không ngờ kỹ năng lại thành công. Dù tỷ lệ ảnh hưởng trùn bốn cực thấp, nhưng may mắn đã mỉm cười với hắn. Cái đầu lâu trên mặt gã canh gác bắt đầu chấm thấp cười. Gã thủ hộ mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, đòn đại chiêu lập tức bị gián đoạn. Cuộc đối kháng giữa hai hệ thiêng liêng và bán bổ, người canh gác vs trùm đã bị một kẻ thứ ba phá đám. Và thế là xoáy đen đầu lâu mà trùm đang chuẩn bị xối xả đổ ập xuống người canh gác, khiến gã bắn ngược về sau, bay đi như diều đứt dây giữa giông bão. Gã canh gác bay thẳng vào cột đá, đứt gãy toàn thân xương cốt. Màn xương đen mỏng buốt lên từ xác gã, để lại cảnh tượng kỳ dị. Chỉ còn lại bộ xương không hoàn chỉnh, phản phất da thịt đã bị nung chảy, thậm chí nhiều khúc xương đã hóa than. Cơ thể gã từ từ phân hủy, cuối cùng chỉ còn đống cho tàn. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Phản bội. Ngươi đã chọn phản bội lính canh, đứng về phe lịch của lâu đài băng. Người canh gác đã bị đánh bại. 500 điểm đóng góp ngươi đã cứu thuộc hạ của vua ẩn nhiều khỏi tay nữ hoàng băng độc ác. Nhận được 300.000 điểm kinh nghiệm. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Hoàng Lâm Đờ đã nhìn cảnh trước mắt. Hắn kinh ngạc trước sức mạnh của trùm, chỉ một chiêu mà đã xóa sổ người canh gác chỉ còn cho bụi. Ừm. Không ngờ hắn dễ xử lý tới vậy. Nhưng ta phải cảm ơn ngươi đã hỗ trợ. Trùm vung tay, một quyển sách đen hiện ra trước mặt Hoàng Lâm. Sách kỹ năng bom ma quái tạo ra một đầu lâu ma ám đuổi theo mục tiêu rồi phát nổ trong phạm vi 3x3m, gây hiệu ứng giật lùi, trắng, có thể kích nổ tùy ý sát thương, 200 cơ bản 075x, trí tuệ, tốn 200 ma lực hồi chiêu 30 giây độ hiếm, độc nhất đã giảng buộc với người chơi. Hoàng Lâm tròn mắt nhìn sách kỹ năng. Thứ này đáng giá hàng trăm ngàn bạc. Sách kỹ năng vốn cực hiếm, huống chi loại độc nhất này. Nhưng hắn chỉ cười gượng. Bản thân không thuộc hệ pháp sư, toàn bộ kỹ năng đều vật lý. Đây là kỹ năng phép đầu tiên mà lại không bán được vì ràng buộc với người chơi. Đó là sách kỹ năng hả? Mũi tên cô đơn hỏi. Hoàng Lâm gật đầu, "Ừ, liên quan nhiệm vụ của tôi ràng buộc với người chơi." Hắn gửi cô nàng xem thông tin chiêu thức. "Trời đụ, kỹ năng xịn quá, nhất là cái chức năng khống chế thời gian nổ. Ừ, có thể làm đối thủ bất ngờ để làm ra hiệu ứng choáng." Hoàng Lâm vừa nói, vừa lập tức nghĩ ra mấy cách vận dụng. Dù sát thương không cao, nhưng nếu rơi vào tay pháp sư chuyên nghiệp, hậu quả sẽ kinh khủng. Hơn nữa đây mới là cấp 1, nếu luyện thành thạo, hắn không dám tưởng tượng nó sẽ mạnh thế nào. Đã đến lúc ta trở về chủ nhân. Hơi ẩn nhiều trẻ đầy tiềm năng trùm đột nhiên lên tiếng. Ngươi muốn phục vụ vua ẩn nhiều. Cấp độ hiện tại quá thấp. Khi nào đạt cấp kỵ sĩ tử thần, ta sẽ đích thân nhận ngươi vào đơn vị. Ta biết cách tận dụng người như ngươi. Hoàng Lâm nhíu mày nhìn trùm. Rõ ràng trùm chỉ cấp độ 120, tối đa là hạng xương khô thủ lĩnh. Hắn biết để thành kỵ sĩ tử thần phải đạt cấp độ 250. Vậy tại sao một tên thủ lĩnh còn con dám nói, sẽ nhận hắn khi hắn thành kỵ sĩ tử thần? Nhưng ngay sau đó, câu hỏi của hắn đã được giải đáp. Một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên dưới chân Hoàng Lâm, cả căn phòng rung chuyển, tiếp theo là tiếng kính vỡ bể tan cảnh. Hào quang đen kịt của trùm bỗng dưng bùng lên đến mức chưa từng thấy, thân hình gã vươn cao gấp đôi, áo choàng xanh lam thấm gần như hóa đen. Ha ha, cuối cùng thì ta cũng được giải phóng. Trùm gầm lên, toàn thân tỏa ra uy áp đen tối khôn cùng. Hoàng Lâm chợt nhớ ra mình chưa từng dò xét thông tin trùm. Khi hắn dùng kỹ năng thẩm định tim đập thình thịch, lịch sản cụ cấp độ 520 hạng, lịch kỵ sĩ diệt vong kỹ năng. Máu, phòng thủ. Đây là một trong những đơn vị độc lập mạnh mẽ nhất dưới quyền đại lịch sệ thờ ra, kẻ thống trị toàn bộ hàng ngũ pháp sư trong đại quân tử linh. Sản cụ bị bắt giữ sau khi thất bại trong nhiệm vụ ám sát nữ hoàng băng, sức mạnh bị phong ấn và bị giam cầm trong lâu đài băng. Giờ đây được giải phóng, hắn có thể trở về báo cáo với chủ nhân. Gã này đâu có yếu, trước đó gã từng nói bản thân bị suy yếu, nhưng Hoàng Lâm không ngờ đây lại là một kỵ sĩ diệt vong, chỉ kém mỗi bà Rốt, kỵ sĩ vực thẳm một bậc. Chúng ta sẽ còn gặp lại, thân binh trẻ. Lịch nói, rồi hóa thành luồng hào quang đen biến mất. Lâu đài bắt đầu rung lắc dữ dội khi phong ấn trên người Lịch bị phá vỡ. Hoàng Lâm liếc nhìn xung quanh, thấy xiềng xích trên người mũi tên cô đơn cũng đang tan biến. Chạy chạy! Mũi tên cô đơn hét lên khi thấy cả tòa cung điện sắp tan cảnh. Đụ má! Hoàng Lâm chửi thề khi những cây cột mục nát ầm ầm đổ sập xuống. Hắn bực mình vì không lấy được lõi hầm ngục, đành phải bỏ đi. Dù đã nhận được sách kỹ năng xịn và lên tới cấp độ 58, lên 8 cấp nhờ hạ gục người canh gác. Nhưng giờ Hoàng Lâm phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng, bộ đồ cấp độ 20 đã lôi thời trước những chùm hay người chơi cung cấp. Đang định rời đi, Hoàng Lâm bỗng thấy thứ gì đó lấp lánh dưới đống tro tàn của người canh gác. Mắt hắn sáng rực. Hoàng Lâm quay lại lục đống đổ nát, trong khi mũi tên cô đơn đứng chôn chân ở cửa, ông làm cái gì vậy? Cô gái hét lên, phân vân không biết có nên quay lại. Nụ cười nở trên môi Hoàng Lâm, nhưng trước khi hắn kịp đáp lời, một cột trụ khổng lồ đổ sập xuống chắn ngang tầm nhìn. Mũi tên cô đơn thở hổn hển, nhìn đống đổ nát chôn vùi Hoàng Lâm, coi đó là kết thúc hợp lý cho chuyến mạo hiểm ngắn ngủi. Cô biết Hoàng Lâm là người chơi, nên dù bị đè chết cũng sẽ hồi sinh lại, chớ không như nở cờ cờ. Chương 61, mua giáp chương 61, mua giáp, nhưng cô sẽ không tiết lộ điều này hay bất kỳ bí mật nào của hắn. Mục tiêu của mũi tên cô đơn là quảng bá danh tiếng Thây Ma Dâu Sồn cùng việc cô từng đồng hành với hắn. Rời khỏi lâu đài, mũi tên cô đơn nắm chặt món đồ di sản trong tay. Đã đến lúc cô nghiêm túc luyện cấp, Hoàng Lâm đã vượt xa cô gần gấp đôi. Cuộc sống nhàm chán ngoài đời thực chỉ có thể được xóa tan bằng những chuyến mạo hiểm như thế này. Còn Hoàng Lâm, hắn đang lục lọi trong đại sảnh đổ nát. Cây cột đổ xuống vô tình chặn cửa, cho hắn thời gian nhặt món đồ rơi từ xác người canh gác. Không ngờ món đồ chính là thanh kiếm của gã. Danh mục: Song kiếm từ bi, một vũ khí biến hình được chế tác bởi một xưởng rèn của các thợ săn cổ đại. Thanh kiếm này có thể chia thành hai thanh kiếm nhỏ hơn khi cần thiết. Sát thương: 320-400 tiêu hao, 50 thể lực, nhắc 75 khi tách đôi, yêu cầu 100 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 kéo léo, 100 trí tuệ cấp độ 80 là tính, chém chữ thập, gây 200 sát thương theo diện rộng hình chữ ít trước mặt. Có thể đánh xuyên qua nhiều mục tiêu, gây sát thương giống như một viên đạn, theo một đường thẳng dài 3 mét phía trước người sử dụng. Thiêu đốt linh hồn, hy sinh 100 máu một giây để tăng 50 sát thương. Hệ số: S, sức mạnh khi dùng một kiếm, A, khéo léo khi dùng song kiếm, độ hiếm, độc nhất cái đủ má nó xịn giữ thần. Hoàng Lâm hét lên sung sướng, nhận ra đây chính là vũ khí của người canh gác. Món đồ quá bá đạo so với cấp độ hiện tại của hắn. Lâu đài đổ nát buộc Hoàng Lâm phải chọn kết thúc nhiệm vụ rời khỏi nơi này. Vừa thoát ra, hắn đã thấy mình trở về cõi chết. Nhìn quanh chỉ toàn xác chết thối giữa vô hồn. Hoàng Lâm thở dài mở bảng đóng góp xem mình vừa thu được bao nhiêu. Rốt cuộc hắn cũng kiếm được 500 điểm, sau khi giải phóng linh sản cũ, cộng thêm số điểm cũ từ hầm ngục trước. Hiện có 2350 điểm đóng góp. Hoàng Lâm đứng hình khi thấy con số. Hắn chẳng hiểu sao lại nhiều thế. Lỗi game hả? Nhưng ngay sau đó, một thông báo hắn từng tắt đi, đã giải đáp thắc mắc, 140 người chơi đã chết trong hầm ngục Hang Ani Lao. 1400 điểm đóng góp. Cộng với điểm sẵn có, Hoàng Lâm giờ đang nắm trong tay khoản kha khá. May là, việc không vào được nhà đấu giá không ngăn hắn nâng cấp trang bị. Hiện tại bộ giáp sắt cấp độ 20 đã không theo kịp hắn rồi. Hoàng Lâm lập tức tìm gã thương nhân xem hàng. Trước đây hắn chẳng dám mơ tới đồ cao cấp, nhưng giờ thì khác. Lại là ngươi à? Gã thương nhân mở ngay bảng giao dịch. Hoàng Lâm lướt qua danh sách, lại thấy lọ kinh nghiệm giá 1000 điểm. Hắn bỏ qua ngay. Cấp độ giờ không quan trọng bằng trang bị. Hắn kéo xuống dần, thấy một món đồ màu xanh lương, một cái áo giáp có thể mua được với giá 800 điểm, yêu cầu cấp độ 6 chủ. Danh mục: giáp ngực của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã, một bộ giáp cũ nát được rèn cho một dòng tu hiệp sĩ đã bị diệt vong từ xa xưa. Họ từng thể chiến đấu chống lại tất cả những gì xấu xa, ghê tởm. Nhưng chính vì vậy, họ chuốc lấy cơn thịnh nộ của Ân Nhi Âu. Cái kết của dòng hiệp sĩ ấy đầy bi kịch, vua Ân Nhi Âu đã nguyền rủa họ, phải sống lại trong hình dạng Ân Nhi Âu, trở thành chính thứ mà họ căm ghét nhất. Yêu cầu: cấp độ 60, 200 sức mạnh, 100 nhanh nhẹn, 100 khéo léo chỉ số, 800 sức sống miễn nhiễm, 4 vô hiệu hóa sát thương, 500 hấp thụ phép, 140 độ hiếm. Hiếm giáp được này có chỉ số vô hiệu hóa rất ngon, nhưng Hoàng Lâm không đủ sức mạnh để trang bị. Dù cấp độ tăng nhiều, nếu đổ hết điểm vào sức mạnh thì các chỉ số khác sẽ thiếu hụt. Hắn đang theo đuổi việc xây dựng cân bằng giữa sức mạnh, sức sống và khéo léo, không thể hy sinh vì một món đồ. Hoàng Lâm tiếp tục kéo xuống, phát hiện một món khác. Danh mục: dây chuyền mắt của ác quỷ bậc thấp được rèn ra từ con mắt của một ác quỷ bậc thấp cổ xưa. Nó chứa đựng sức mạnh rất lớn, có thể giúp người sở hữu nhẹ nhàng di chuyển, hành động thoải mái. Nhưng phải cẩn thận với những món đồ mang hơi hướng tà ác, bởi chúng có thể dễ dàng làm tha hóa tâm trí, bào mòn tinh thần. Yêu cầu: cấp độ 50 chỉ số, 50 sức mạnh, 50 nhanh nhẹn, 50 trí tuệ, 250 ma lực độ hiếm, hiếm không thể nào. Hoàng Lâm trợn mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. À, ra là vậy. Phụ kiện: dù không mạnh bằng áo giáp, nhưng có thể bù đắp chỉ số để trang bị đồ xịn hơn. Đúng vậy, trong game chiến phạt, cấp độ không quyết định chiến lực. Điểm chỉ số từ cấp độ không quan trọng bằng phụ kiện. Hầu hết phụ kiện trong game đều tăng chỉ số, thậm chí có cái cộng cực khủng, giúp trang bị những món yêu cầu chỉ số cao ngất. Cơ chế này buộc người chơi phải chăm chỉ làm nhiệm vụ, đánh hầm ngục để săn phụ kiện. Những người chỉ biết cày cấp mà không chịu nâng cấp trang bị sẽ thua thảm trước đối thủ cấp thấp hơn nhưng đồ xịn hơn. Hoàng Lâm liếc nhìn giá của sợi dây chuyền, trái tim gần như rơi xuống đất. 1000 điểm đóng góp, gần một nửa số điểm hắn đang có. Hắn thở dài lướt xuống xem các món đồ khác. Dù rất muốn mua dây chuyền, nhưng giá quá cao, sợ rằng nếu vội vàng sẽ bỏ lỡ món đồ hợp hơn. Hắn nhận ra, cửa hàng còn bán luôn nguyên bộ của dòng tu hắc hiệp sĩ Sa Ngã, găng tay, dây ủng, tấm kiên, áo choàng và mũ giáp. Mỗi món đều tăng chỉ số khủng về sức sống, hấp thụ phép, kháng sát thương, miễn nhiễm. Nhưng mỗi thứ đều tốn 800 điểm, tổng cộng cần tới 5800 điểm, gấp đôi số điểm Hoàng Lâm đang có. Hoàng Lâm nhăn mặt. Bộ đồ trước mắt không chỉ tốt, mà còn cực xịn, nhưng hắn không đủ khả năng mua hết. Cuối danh sách là một cái nhẫn. Khi kiểm tra thông số, hắn chỉ biết thở dài ngao ngán, danh mục, găng tay nhẫn của vua lùi tàn cái nhẫn từng thuộc về một vị vua hùng mạnh. Ông đã hiến dâng linh hồn mình để đổi lấy sự bất tử, nhưng chính sự bất tử đó lại trói buộc, tước đi tự do. Giờ đây, vị vua chỉ còn là một nô lệ vô hồn trong quân đoàn tử linh. Yêu cầu, cấp độ 50 chỉ số, 200 ma lực 50 trí tuệ chiếu chỉ hoàng gia, triệu hồi 2 kỵ sĩ ma cấp độ 50 làm vệ sĩ trong 10 phút hồi chiều, 1 tiếng độ hiếm, phổ thông dành cho mọi lớp chức nghiệp lại một món đồ xịn sò. Dù nghiêng về phép thuật, nhưng bất kỳ pháp sư nào cũng mơ ước có nó, để có thêm vệ sĩ khi đọc thần chú, nhưng giá lại lên tới 1000 điểm. Số điểm của Hoàng Lâm quá ít đòi. Dù hâm mục hắn sở hữu liên tục có người chơi chết rút kiếm thêm điểm, nhưng phải rất lâu mới đủ mua tất cả. Nghiến răng, Hoàng Lâm quyết định mua 3 món, dây chuyền và cái nhẫn, ít nhất có thể dùng ngay. Còn bộ giáp của dòng tu hắc hiệp sĩ, mua bây giờ chỉ phí điểm khi chưa đủ cấp độ. Hắn tiến tới bức tường ngăn của khu vực xương khô thủ lĩnh, thở dài, cần phải lên cấp nữa mới chỉ huy đoàn thể mạnh hơn. Trung đội hiện tại cũng tạm ổn, nhưng phải đạt cấp xương khô thủ lĩnh mới dẫn cả tiểu đoàn. Hoàng Lâm phát đêm trở về căn hộ, tắm rửa rồi ngủ say. Cho tới giờ, hắn không nhận ra bản thân đã dành cả ngày ở nơi như Bắc Cực. Sáng hôm sau, hắn pha cà phê cùng trứng ốp la bánh mì, bữa ăn rẻ tiền không làm hao hụt khoản tiết kiệm ít ỏi. Chương 62, video đăng tải chương 62, video đăng tải bỗng Hoàng Lâm nhớ đã đưa số điện thoại cho mũi tên cô đơn. Không biết cô ta có thực sự gửi tiền từ việc bán dao găm băng không. Giờ nghĩ lại, hắn chợt giật mình vừa tiết lộ thông tin cá nhân cho một đứa con gái. Hắn đập tay lên trán tự trách, bất cần thiết. Nếu cô ta tiết lộ, hắn sẽ gặp rắc rối khôn lường. Nhiều người sẽ đòi chia sẻ quyền tiên phong, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đời này đâu phải ai cũng lý trí. Hoàng Lâm chỉ biết thở dài, quá khứ đâu thể thay đổi. Nếu tỉnh táo hơn, hắn đã từ chối. Hắn mở diễn đàn kiểm tra tình hình, đặc biệt tin tức về bang hội kẻ hủy diệt đang chinh phục hố sâu tuyệt vọng. Kẻ hủy diệt là siêu bang hội, được các tập đoàn hùng mạnh hậu thuẫn, mọi thành bại của họ đều được cộng đồng game thủ theo dõi. Kết quả là, họ vẫn chưa hạ được chủ cối, một quỷ dữ cao khổng lồ có thể nghiền nát tất cả tiền tuyến của đội ngũ chinh phục. Khác với quái thường tấn công theo nhịp cố định, con ác quỷ này đánh ngẫu nhiên, bỏ qua mọi giá trị cửu hận. Đó là lý do nhiều hội thất bại. Trên diễn đàn, các chủ đề được xếp hạng sao theo lượt xem. Chủ đề về kẻ hủy diệt đứng đầu với 8 sao. Kéo xuống, Hoàng Lâm thấy chủ đề nóng không kém, cuộc chiến giữa Thiên Hy và Huyết Nộ đã leo thang thành trận chiến lớn. Nguyên nhân xuất phát từ một hội kỳ lạ tên đi làm mướn bang hội lính đánh thuê chỉ gồm đúng 100 thành viên, không nhận thêm ai. Họ được các nhà tài phiệt khác nhau tài trợ, đủ sức dung chuyển cả đêm, nhưng mục tiêu duy nhất là tiền. Chính họ châm ngòi cuộc chiến, nhưng không ai hiểu bằng cách nào và họ thu lợi thế nào từ nó. Còn một chủ đề khác cũng leo lên sát sao với 2 chủ đề trên. Chỉ đơn giản là một tiêu đề ngắn kèm clip. Đi phiêu lưu cùng Mr. Hải Cốt Hoàng Lâm đờ người giam khi thấy tác giả chính là mũi tên cô đơn. Hắn không nhịn được mà nhấn nút phát, xem cô đã đăng cái gì lên. Clip dài khoảng 1 tiếng, ngắn hơn nhiều so với thời gian hắn và cô đồng hành. Hoàng Lâm liếc qua phần bình luận, hầu hết đều thắc mắc về danh tính Mr. Hải Cốt hoặc trầm trồ về những mánh khỏe quỷ quệt của hắn. Hoàng Lâm do dự nhưng vẫn nhấn phát. Đáng lẽ hắn không nên tin cô gái này, giờ cô ta đã không xin phép công khai chuyến phiêu lưu. Lỡ số điện thoại bị lộ thì sao? Hoàng Lâm chợt nhớ mình đã viết số cho mũi tên cô đơn, để cô ta liên lạc khi bán được dao găm băng. Đoạn đầu clip quay cảnh mũi tên cô đơn dùng chiêu chớp nháy lao vào tầm cửu hận, uống ngay thuốc thanh tẩy để dụ bầy sói tấn công Hoàng Lâm. Rất nhiều bình luận khen ngợi màn phối hợp mượt mà này. Nhưng sau đó, khán giả tròn mắt khi thấy phản ứng của Mr. Hải Cốt một thây ma nhưng lại có cử chỉ đầy uy quyền điều khiển trận đấu, thậm chí còn vỗ tay khen. Nữ yêu tinh bị bầy ẩn ở vây quanh, bọn sói chỉ trong vài giây bị xử lý. Tình hình trở nên căng thẳng khi nhóm người xuất hiện bao vây cô. Dù rơi vào thế nguy nan, nhưng thây ma kia bất ngờ tấn công nhóm người kia, đặc biệt là màn solo giết linh mục, rồi chuyển mục tiêu hạ gục kiếm sĩ của hắn. Mũi tên cô đơn khéo léo ghi lại toàn bộ trận chiến, vừa đánh vừa quan sát lũ ẩn nhiều. Kết thúc trận chiến, 3 kẻ tấn công nằm gục, thây ma tiến lại viết lên tuyết. Có biết hầm ngục cấp thấp nào gần đây không? Mũi tên cô đơn trả lời rồi hỏi tên hắn. Mr. Hải Cốt khán giả giờ mới vỡ lẽ thây ma kia chính là Mr. Hải Cốt nổi tiếng, nhưng nhiều người thất vọng khi biết hắn chỉ là người chơi cấp thấp. Cảnh hắn đăng trước đó, khiến nhiều người tưởng đây là cao thủ cấp 500 ở cõi chết. Giờ thấy hắn chỉ là xương khô tinh anh cấp 38, họ bắt đầu chế giễu. Một số còn dự đoán Hoàng Lâm sẽ sớm chết ở coi chết do cấp độ quá thấp, sự kiện sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Có người bàn tán, Mr. Hải Cốt có lẽ đang làm nhiệm vụ an toàn để trì hoãn cái chết, nhưng dù sao ai chơi chiến phạt cũng phải chết ít nhất một lần. Họ tỏ ra phấn khích, vì chuyện này sẽ tăng cơ hội cho họ được vào coi chết sản vật phẩm. Clip tiếp tục với cảnh Hoàng Lâm đồng ý yêu cầu, tiến vào lâu đài băng. Ban đầu nhiều người định bỏ qua, nhưng cảnh tiếp theo khiến họ dán mắt vào màn hình. Mũi tên cô đơn cắt bỏ đoạn hội thoại, nhảy thẳng đến khu vực của đám băng linh. Cô thậm chí giữ lại phân cảnh giải thích về băng linh cho Mr. Hải Cốt, nhưng hắn lập tức xông lên đánh. Nhiều người bĩu môi khi thấy hắn dám một mình đánh với 3 con băng linh, bọn nó có thể trong nháy mắt nghiền nát hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đám án ti phản cầm nín. Biến thể kỳ lạ của chiêu xung phong của Mr. Hải Cốt chỉ với một đòn mà đã làm tan xác một băng linh. Tiếp theo, hắn dùng chiêu quái dị khác xử đẹp băng linh thứ 2. Khi băng linh thứ 3 chuẩn bị tấn công, hắn dùng thiên thi triển ngăn chặn phản kích, tiếp đó dùng một nhát kiếm kết liễu con quái. Khán giả trầm trồ hoặc đứng hình. Họ không tin nổi ai đó có thể phản ứng nhanh tới vậy khi bị 3 quái vật vây công. Người chơi bình thường phải thả diều từng con, hoặc đánh theo nhóm, nhưng gã thây ma này không mất một giọt máu diệt gọn ba con. Sát thương của hắn quá khác thường. Bình luận tràn ngập những dòng chữ như cái gì rét. Một số còn phân tích kỹ thuật chuyển đổi giữa các kỹ năng. Hầu hết đều là kỹ năng hiếm, chỉ nhận ra được ngăn chặn và đòn đập mạnh, những chiêu còn lại đều kỳ lạ. Clip tiếp tục với cảnh họ đối đầu người tuyết. Nhiều người khen ngợi pha bắn tên của mũi tên cô đơn khi người tuyết dùng nhảy anh dũng. Nhưng điểm nhấn là cách Mr. Hải Cốt điều khiển lính, lũ xương khô không tụ một chỗ, nhằm để tránh đòn diện động, sát thương được phân bổ hợp lý. Cảnh quay chuyển sang trận chiến với con rắn. Lại một lần nữa, Mr. Hải Cốt chẳng thèm đợi mũi tên cô đơn giải thích xông thẳng vào chùm, khiến nhiều khán giả lại bĩu môi chế giễu. Nhưng kỳ lạ hay, thây ma này hoàn toàn miễn nhiễm với hào quang băng giá, thứ khiến hầu hết đỡ đòn, tiên phong bỏ tay. Nhưng hắn lại thoải mái tấn công con rắn, thậm chí còn chủ động đón nhận chiêu siết gãy xương vốn là khắc tinh của đỡ đòn, nhưng lại né chốt lọt nhờ một kỹ năng kỳ lạ, đẩy lùi hắn khỏi tầm tấn công. Rồi con rắn dùng ánh nhìn đông cứng, nhưng Mr. Hải Cốt cứ đứng đó nhìn thẳng vào mắt nó, điều mà khiến bất kỳ đỡ đòn nào cũng phát điên, vì hiệu ứng đông cứng sẽ khiến chùm tha hồ tấn công. Thế mà gã thây ma này chỉ cười, rồi tiếp tục đánh như không có chuyện gì. Cộng đồng game thủ lại một phen xôn xao, có kẻ còn nghĩ hắn dùng kỹ năng kháng không chế, cho đến khi ai đó nhắc, đông cứng không thể bị vô hiệu bằng kỹ năng án thì cờ cờ được. Trận chiến tiếp diễn đến khi Mr. Hải Cốt bị rắn cuốn lấy, siết chặt đến nứt xương, nhưng vẫn không chết. Chúng chuyển sang tập trung vào mũi tên cô đơn, cô tuy bị hào quang băng giá làm khó, nhưng vẫn thể hiện kỹ năng điêu luyện khi né siết gãy xương cùng với việc tránh được ánh nhìn đông cứng. Sau đó, Cưu Hận quay về Mr. Hải Cốt, hắn với sự hỗ trợ của mũi tên cô đơn kết liễu con rắn. Anti-cờ cờ là các cơ chế trong game giúp chống lại hoặc giảm tác dụng của hiệu ứng khống chế, choáng, làm trầm. Hay nói cách khác, nó giúp bạn không bị mắc kẹt vì các hiệu ứng khống chế lâu, hoặc thậm chí là thoát ra ngay khi bị khống chế. Chương 63, danh sách đen chương 63, danh sách đen phân chia đồ rất ra công bằng, khán giả còn thấy hắn tặng cô dao găm băng, nhiều người nghĩ đó là hành động hào phóng. May là mũi tên cô đơn không tiết lộ việc hắn đưa số điện thoại, khiến Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm. Đoạn phim tiếp tục đến khi bọn hắn gặp trùng cuối. Ai nấy đều nghĩ trùm sẽ nghiền nát Hoàng Lâm, nhưng tình huống kỳ lạ xảy ra, trùm chủ động tiếp cận và nói chuyện với hắn. Giọng nói bí ẩn, dường như đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Rồi những xiềng xích từ dưới đất trồi lên, giam lỏng mũi tên cô đơn. Cảnh tượng này khiến người xem không hiểu. Từ đầu đến giờ, Mr. Hải Cốt tỏ ra là một người đàng hoàng, bảo vệ cô gái yếu đuối khỏi lũ tấn công, cùng cô chinh phục hầm khó. Vậy tại sao giờ hắn lại thông đồng với trùm và cổ xích đồng đội? Không lẽ đây là một âm mưu phản bội? Nhưng rồi khán giả thấy Hoàng Lâm chạy trở lại phòng trùm, với người canh gác hầm ngục đuổi sát nút. Một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra giữa trùm và người canh gác. Trùm sử dụng những kỹ năng kỳ dị mà chưa người chơi nào từng thấy. Người canh gác thì mạnh đến có tin, từng đường kiếm đều nhanh như điện và chí mạng. Rồi trùm triệu hồi một lớp khiên bảo vệ, đồng thời một nhóm xương khô từ dưới đất trồi lên. Bọn nó ở dưới quyền kiểm soát của Mr. Hải Cốt. Đây rõ ràng là dạng nhiệm vụ bảo vệ thường thấy, khi người chơi phải câu giờ để nở cờ đọc thần chú hoặc triệu hồi. Nhưng tại sao một chùm hầm ngục lại nhờ người chơi đánh người gác hầm ngục? Chuyện này hoàn toàn vô lý. Khán giả nhận ra đám xương khô của Mr. Hải Cốt sẽ sớm bị tiêu diệt, hắn sắp phải đơn độc đối mặt với người canh gác đáng sợ. Nhiều bình luận viên đã nói móc, thằng này sẽ chết ngay khi trùm xử xong đám lính, thậm chí còn tính toán thời gian hắn có thể sống sót, giống như cái chết đã được căn bài. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả sửng sốt. Gã thây ma lợi dụng những cây trụ cột trong phòng để chơi người canh gác một rố. Cơ chế khóa mục tiêu sẽ vô hiệu khi tầm nhìn bị che khuất, nên mỗi khi người canh gác dùng chiêu chạy đâm tới, gã cứ đâm sầm vào cột, rồi ngớ ngẩn dừng lại. 2 phút trôi qua, trùm hoàn thành đọc thần chú. Trận chiến giữa hai nở cờ kết thúc, và một đòn đánh lén từ phía sau của Mr. Hải Cốt, một kỹ năng gây choáng giúp trùm kết liễu người canh gác. Đoạn cuối clip là cảnh Mr. Hải Cốt bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thông thường, một trận đánh như vậy, khó lòng thu hút nhiều view tới vậy. Danh tiếng của Mr. Hải Cốt cũng không đủ sức. Lý do thực sự nằm ở việc một hầm ngục thuộc sở hữu của bang hội kẻ hủy diệt đã bị phá hủy. Hầm ngục vốn mang về nguồn thu khổng lồ cho hội, giờ chỉ còn một tầng với mỗi con trùm người tuyết, con quái không phải là thách thức với người chơi cấp cao. Việc mất hầm ngục này khiến nhiều người chơi không còn nơi để cải cấp, buộc phải sang khu vực khác với chi phí đắt đỏ hơn. Ở giai đoạn này của game, việc mất hầm ngục là đòn giáng mạnh vào bang hội sở hữu, đặc biệt khi nó từng là nguồn thu nhập ổn định. Sự kiện tưởng chừng chỉ là một nhiệm vụ thông thường, đã đưa Mr. Hải Cốt vào danh sách đen của kẻ hủy diệt. Thông thường, danh sách này sẽ công khai tên người chơi, nhưng do Hoàng Lâm là quái vật, nên không thể thêm vào theo cách thông thường. Đây là trường hợp đặc biệt, bất kỳ ai cung cấp thông tin về Mr. Hải Cốt sẽ nhận 15.000 bạc, còn được nhận vào bang hội chính khi đạt cấp 200. Hoàng Lâm nhìn giá tiền trên đầu mình mà bật cười. Mũi tên cô đơn đã khéo léo chắt lọc những phân cảnh ấn tượng nhất để đăng tải, thu hút lượng view khổng lồ. Chuyện này khiến hắn nghĩ tới việc tự quay lại hành trình của mình. Hắn đứng dậy tiến về phía máy game, giờ đây chỉ còn một cách, để kiếm thật nhiều điểm đóng góp, giết. Trong khi đó, tại trụ sở chính của kẻ hủy diệt, một cuộc họp khác đang diễn ra. Vì ông lãng tử đang phát biểu trước các nhân viên chỉ huy của kẻ hủy diệt và lãnh đạo các hội chi nhánh, thông báo chính thức về chiến thắng sắp tới của chúng ta trước mặt sếp sẽ được phát hành trong vài ngày tới. Tên thây ma đó đã khiến chúng ta mất một hầm ngục cùng rất nhiều tài nguyên quý giá. Dù chỉ là một phần nhỏ trong tổng thu nhập, nhưng các nhà đầu tư đều không hài lòng với khoản lỗ này. Anh có đề xuất gì không? Chiến chủ hỏi, nếu công khai chiêu mộ tên thây ma, hai hội lớn kia sẽ làm theo. Nếu họ đưa ra đề nghị tốt hơn, hắn có thể gia nhập phe họ, chúng ta sẽ mất cơ hội kiểm soát quân đội ở Nhi Đảo. Đúng vậy, tụi mình không muốn mở cuộc chiến, đấu thầu với các siêu bang hội khác, như vậy thì chỉ có tên thây ma đó là được hưởng lợi.
bọn mình cần kiểm soát khu vực mở rộng đó. Không có quyền đi vô, chúng ta không thể chỉ huy quân đội ở Ni Đảo. Tôi không thấy bất kỳ quái cấp cao nào trong đội quân đó, những thứ xuất hiện trong buổi phát sóng có phải là chỉ nhiều đó không? Chiến chủ hỏi. Toàn là quái cấp thấp, nhưng số lượng rất lớn, có thể có ở Ni Đảo cấp cao hơn trong lâu đài. Vậy nên có lẽ đội quân không mạnh như bọn mình tưởng. Có khi nào hệ thống cho phép người chơi kiểm soát một nhóm ở Ni Đảo và nâng cấp bọn nó lên không? Nếu vậy giá trị của bọn nó có thể tăng lên nhưng có lẽ không đáng để đầu tư. Một hội trưởng chi nhánh có ngoại hình yêu tinh, mặc áo giáp da màu đen lên tiếng, tôi không nghĩ vậy, xin lỗi nha chiến chủ, nhưng bản mở rộng dự kiến mở cửa, khi mức độ trung bình của người chơi đạt cấp 500. Vì vậy, tôi đoán phải có quái vật cấp cao hơn ở đó. Ít nhất, tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Chiến chủ trầm ngâm suy nghĩ về lời của hội trưởng chi nhánh. Chiến chủ là người chơi cấp cao nhất đêm, nhưng điều đó không có nghĩa, gã thông minh nhất hay có khả năng ngoại giao tốt nhất, vì vậy gã cần những đối tác hoặc các hội trưởng này làm chiến lược gia, quân sư, tuyển dụng và hậu cần. Họ là những tay chân cần thiết để duy trì quyền thống trị vương quốc của gã. Không biết tiềm năng thực sự của quân đội Ernie Hall, chúng ta không thể định giá để sở hữu chúng. Các siêu bang hội khác chắc chắn cũng sẽ đi đến kết luận tương tự. Chúng ta cần liên hệ với Mr. Hải Quốc và thương lượng. Cho người này một khoản tiền khá khá, sẽ không ảnh hưởng đến tài chính tổ chức, số tiền cũng đáng để xài, như vậy sẽ có thêm thông tin. Chúng ta có thể lô nếu giá trị đội quân không như kỳ vọng, nhưng nếu nó thực sự mạnh, chúng ta sẽ vượt lên trước các hội khác. Một hội trưởng chi nhánh khác nói. Vì ông lãng tử hỏi, điều gì khiến anh nghĩ chúng ta sẽ kiểm soát được đội quân? Nhà phát triển ám chỉ là ai giết được thủ lĩnh cái vùng đó sẽ trở thành người cai trị. Thêm nữa, mọi người trong game đều có thể tham gia khuất phục quân đội ở Ni Đảo. Chúng ta có thể bao vây khu vực, kiểm soát bằng lệnh chỉ huy lãnh thổ không? Chiến chủ hỏi, chúng ta có thể cấm mọi người vào khu vực nếu nắm quyền quản lý lãnh thổ. Không, chúng ta không thể làm vậy, nếu làm thế sẽ buộc hai siêu bang hội hợp tác tiêu diệt chúng ta. Chúng ta cần duy trì hiện trạng. Quý ông lãng tử ngập ngừng, cân nhắc ý tưởng. Chương 64, cảm giác khác đi chương 64, cảm giác khác đi chuyện này ngày càng rắc rối nếu chúng ta trả tiền cho người xương. Cuối cùng lại bị hội khác chiếm được đội quân, chúng ta sẽ vô tình giúp họ mạnh lên, không hội nào muốn chuyện đó xảy ra hết. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng lại hội mafia. Chiến chủ nói đầy suy tư. Có gì đó trong giọng điệu của gã khiến mọi người quay lại nhìn, lãng tử hỏi, ý anh là hội đi làm mướn? Đúng vậy. Lần trước họ đã giúp chúng ta, thậm chí gây ra cuộc chiến giữa Viết Nộ và Thiên Hy. Nếu lần nữa sử dụng họ, chúng ta có thể cản trở bước tiến, hoặc nỗ lực tiếp cận khu vực của những hội khác. Nếu họ có thể trì hoãn kế hoạch của hai siêu hội đủ lâu, để chúng ta kiểm soát khu vực, chúng ta sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Chiến chủ nói, ý anh là chúng ta dùng lệnh chinh phục, sau đó dùng đi làm mướn cùng các hội chi nhánh của mình để cầm chân Huyết Nộ và Thiên Hy, đồng thời tấn công trùm khu vực, lấy đầu nó. Nghe có vẻ khả thi, nhưng giá của họ rất đắt. Chỉ riêng việc gây rối giữa hai hội trước đây, suýt đẩy mấy người đối tác của chúng ta vào cảnh phá sản. Quý ông lãng tử nói, anh có ý tưởng nào tốt hơn không? Chiến chủ hỏi, không, ít nhất là lúc này. Nhưng đây là rủi ro quá lớn, tốt hơn là nên tránh giao dịch thêm với đi làm mướn. Người cầm đầu hội đó tàn nhẫn lắm, những người sử dụng dịch vụ mà không trả tiền đều bí ẩn biến mất. Tôi nghĩ dùng họ lần nữa là không ổn, nhất là khi họ biết được giá trị dịch vụ lần này của chúng ta. Chiến chủ xoa sống mũi trước khi nói tiếp, tôi nghe nói đi làm mướn đã chiêu mộ được người chơi sở hữu di sản sát thủ bóng tối, bây giờ họ có hai người chơi di sản cấp S. Họ có thể dễ dàng lung lay ý định của hai siêu hội đó, khiến hai hội phải suy nghĩ kỹ trước khi mạo hiểm chinh phục coi chết. Nếu cộng thêm sức mạnh của bên mình rô, hai hội đó sẽ không dám tấn công hoặc ít nhất sẽ phải cẩn thận cân nhắc. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta không thể làm gì nếu không biết giá trị thực sự của quân đội Ernie. Trước tiên cần liên hệ với gã Mr. Hải Quốc đó, khai thác mọi thông tin người đó biết, sau đó mới triển khai kế hoạch phù hợp. Chúng ta sẽ thảo luận lại các lựa chọn sau khi nói chuyện với Mr. Hải Quốc. Cuộc họp tạm dừng tại đây. Quý ông lãng tử nói rồi đứng dậy theo chiến chủ về phòng riêng. Mày nghĩ sao, lãng tử? Chiến chủ hỏi bạn mình. Tao chẳng biết nữa, không nghĩ ra cách nào có lợi mà không tốn tiền. Nếu không có thông tin tốt hơn, bọn mình cũng không thể hành động hợp lý được. Mày cần phải càng sớm càng tốt hạ gục chùm cuối ở hố sâu tuyệt vọng. Bọn mình không cần liên hệ với Mr. Hải Quốc đó nữa, vì đã có thông báo máy chủ. Tao đã treo giải thưởng lớn cho ai lấy được đầu nó. Đồng thời thông báo là, nếu nó đồng ý gặp chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích. Dù nó có sống ở tuất trên núi đi nữa, thông tin cũng sẽ đến hai nó. Còn về thông báo, chúng ta cần dùng nó để quảng cáo cho các công ty, bị ảnh hưởng từ việc mướn hội mafia đó. Tao tham gia trò chơi này để giải trí, chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi tới bước này. Chiến chủ nói với vẻ buồn bã. Trái với những gì người ta nghĩ, chiến chủ không phải cỗ máy lãnh đạo lạnh lùng. Không, gã yêu bản thân trò chơi và những cuộc phiêu lưu bất tận nó mang lại. Nhưng sau khi chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, giờ gã đã trở thành người cai trị một vương quốc, với vô số trách nhiệm đè nặng trên vai. Tao biết mà. Những ngày tụi mình chinh phục hầm ngục chỉ để giải trí đã qua lâu rồi. Giờ phải làm vậy để quảng cáo cho nhà tài trợ cảm giác như đang làm việc vì người khác nhiều hơn. Quý ông lãng tử thở dài. Trong khoảnh khắc, họ lại trở về là hai người bạn cũ năm xưa, bắt đầu chơi game chỉ để giải trí như bao người khác. Nhưng số phận đã đổi hướng họ, trở thành lãnh đạo một hội lớn, mang theo vô số công việc thay vì những cuộc phiêu lưu mới điều mà những game thủ chân chính không bao giờ mong muốn. Hắn đăng nhập lại vào game, bắt đầu một buổi cày cấp mới. Hắn nhận nhiệm vụ, bị gửi xuống khu vực phương Nam, xuất hiện gần một cái hầm ngục. Không may, lần này đã có một nhóm người chơi khác ở bên đó. Khu vực phương Nam nằm dưới sự kiểm soát của siêu bang hội Huyết Nộ, hội trưởng của họ chính là game thủ chuyên nghiệp người Trung Quốc tên Dương Kiệt.
Vùng đất nơi đây nóng bức và khô cằn, trải dài toàn các sa mạc mênh mông điểm xuyết vài ốc đảo. Nó chứa nhiều hầm ngục cấp cao, quái vật sinh ra khắp nơi trong vùng, vì vậy mà đây được coi là khu vực cải cấp cực kỳ tốt. Cái nghĩa địa mà hắn xuất hiện, nằm trong một nhà nguyện nhỏ giữa lòng sa mạc. Dù đổ nát siêu mẹo, nhưng nó vẫn toát ra khí chất cổ kính và linh thiêng, phản phất ngày xưa từng có một bậc hiền triết vĩ đại sống nơi đây. Nhà nguyện cách khá xa chỗ mấy người chơi kia, họ đang chuẩn bị tiến vào hầm ngục. Nhưng hắn không dám liều tới gần hơn, vì vừa nhận ra trong bọn họ có một kẻ tận cấp 120. Tên nhân vật, tinh linh cao quý cấp độ, 120 lớp, chiến binh cùng nộ phải thừa nhận, gã cấp 120 đó chính là thủ lĩnh của nhóm, mấy thành viên khác tuy không cao bằng, nhưng cũng bỏ xa hắn cùng đám thuộc hạ. Ít ra là hiện tại. Thông tin hầm ngục hiện ra cho hắn biết, đây là một hầm ngục cao cấp, ngang tầm với lâu đài băng. Tâm trí hắn hơi choáng váng, thấy ngày càng có nhiều người chơi tiến về phía hầm ngục. Ngó quanh, hắn để ý thấy mấy người kia đều có thẻ bang hội ghi rõ phe phái mà họ thuộc về. Tất cả đều là thành viên của nhiều hội chi nhánh thuộc Thiên Hy, dựa vào thẻ đó mà nhận ra được. Trong game chiến phạt, ngay từ đầu đã có giới hạn số lượng thành viên mỗi bang hội được phép có. Rồi dần dà, một số bang phát triển mạnh tới mức buộc phải mở rộng vượt qua giới hạn đó, nếu không sẽ chững lại, mất lợi thế cạnh tranh. Cách tốt nhất mà họ tìm ra để né cái giới hạn cứng ngắc này chính là tạo thêm các bang hội mới nhưng tuyệt đối trung thành với bang hội mẹ. Những hội chi nhánh hay còn được gọi là phân hội đó, được tạo ra dựa trên hợp đồng, tổ chức sao cho phụ thuộc hoàn toàn vào bang hội gốc, mà người ta thường gọi nôm na tuổi đó là siêu bang hội. Mỗi hội có một biểu tượng hoặc chữ viết tắt riêng, giống như công ty trên thị trường chứng khoán, còn thành viên hội chi nhánh thì sẽ thêm biểu tượng của hội mẹ vào thẻ tên để dễ nhận biết. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy nhóm đang chuẩn bị vào hầm ngục, có thẻ mang chữ viết THN, ký hiệu của huyết nộ. Trong khi nhóm đang tiến đến lại đeo ký hiệu TH, biểu tượng của Thiên Hy. Đám ẩn nhị của hắn thì trộn lẫn, giữa hàng trăm xác ướp nằm thẳng cẳng, la liệt trong nghĩa địa, hắn ra lệnh cho đội của mình tản ra, trà trộn với bọn ẩn nhị ẩu khác, để trông càng khó bị nhận ra hơn. Nhà nguyện, chỉ một căn phòng nhỏ bên trong nhà thờ, dùng để thực hiện các nghi lễ thờ phụng, cầu nguyện và các hoạt động tâm linh khác. Nhà nguyện thường nhỏ hơn, so với nhà thờ chính chương 65, kền kền dình mồi, chương dài tặng bình vương, chương 65, kền kền dình mồi, chương dài tặng bình vương. Mục tiêu của hắn lúc này chỉ là cày tới cấp 6 trụ, gom đủ điểm đóng góp để mua trang bị xứng tầm. Tuy nhiên, nhìn tình hình bây giờ thì ngu gì mà manh động. Đám người chơi tụ tập ở đây, toàn từ cấp 8 trụ đến cấp 120 trụ, tụi nó mà muốn thì đập hắn thành bụi liền. Thành ra, hắn chọn cách chờ thời. Hắn cứ đứng ở khu vực xuất hiện, giả bộ như không có gì đáng chú ý, đồng thời mở to mắt rình rập coi có cơ hội nào lóe lên hay không. Hy vọng là mấy nhóm kia chỉ tập trung vào hầm của tôi, chớ sẽ không buồn mà quan tâm tới mấy con kép dịu, lang thang trong nghĩa địa và nhà nguyện. Điều làm hắn thấy hứng thú chính là, chuyện hai hội đối địch lại gặp nhau ở đây. Bởi vì, Thiên Hy hiện đang trong chiến tranh với huyết nộ. Khi kẻ thù đỏ mắt gặp nhau, chắc chắn máu sẽ đổ. Hai nhóm nhanh chóng nhận ra nhau, lập tức lao vào một trận đánh ác liệt. Chẳng cần nói lời nào, cũng không cần hăm dọa. Bang hội của bọn họ vốn đã muốn xé xác nhau từ lâu, nên mấy câu cà khịa hay móc nghĩa khích tướng cũng trở thành thừa thãi. Hai bên ngang sức ngang tài, nhưng nhóm huyết nộ lại có lợi thế sân nhà, cùng sự quyết tâm dữ dội. Với họ, để kẻ ngoài chiếm mất hầm ngục của chính hội mình, thì khác nào tự mang lấy nhục nhã. Những trận chạm trán như thế này, vốn là cơm bữa giữa các bang hội đang trong chiến tranh. Không phe nào chịu đóng thuế hầm ngục cho kẻ cả. Thay vào đó, họ tìm cách xông vào lãnh địa đối phương, tiêu diệt chùm trong hầm ngục, để gom chiến lợi phẩm cùng tài nguyên, vốn dĩ đáng lẽ phải thuộc về hội đối địch. Trận đánh diễn ra trong đánh nhờ vào tinh linh cao quý, với cái cấp độ 120 áp đảo của gã. Nhóm huyết nộ cũng dư sức đè bẹp đám xâm lược kia. Tuy vậy, hai trong sáu nhà mạo hiểm của phe huyết nộ đã chết, bị chuyển về điểm hồi sinh sau cuộc chạm trán. Còn cả năm thành viên bên Thiên Hy thì bị quét sạch. Một vài người thậm chí còn rất đủ, vì bọn họ là bên ra tay trước, nên hệ thống game tính bọn họ là phe kiếm chuyện. Bốn thành viên còn lại của phân hội huyết nộ ngồi chụm lại cạnh nhau, nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, vừa xài vật phẩm tiêu hao cho nhanh. Giờ bọn mình tính sao? Một gã lên tiếng hỏi, nhìn có vẻ là đỡ đòn của nhóm, bởi vì trên tay gã cầm một cái khiên to như bức tường. Tao thấy mình không nên ở đây nữa, thôi rút đi. Một thợ săn rên rỉ, máu gã vẫn chỉ còn thoi thoát. Tao không chấp nhận mấy thằng hèn nha. Tinh linh cao quý quát lên. Đây là lãnh thổ của bọn mình, là sân của bọn mình không được rút lui. Nhưng tụi nó có thể kêu tiếp viện, mà ong độc với cá mập thì phải mất lâu lắm mới quay lại kịp. Bốn đứa tụi mình cũng dư sức xử con trùng nhỏ. Tụi mình còn có linh ngục, có tao là đủ để gánh sát thương trong phần đầu hầm ngục. Khi tới chỗ trùm thì cá mập với ong độc chắc chắn đã tới kịp. Tụi nó dư thời gian để bắt kịp, trước khi đám quái trong hầm ngục sống lại. Ờ tao nghĩ chắc mày nói đúng. Gã thợ săn gật gù. Để tao nhắn cho tụi nó, nói tụi mình sẽ chờ ở cửa phòng trùm. Vừa nói gã vừa đưa tay lên thái dương, khởi động kênh tin nhắn riêng. Chỉ chốc lát sau, mặt gã thợ săn tái mét. Gã đảo mắt nhìn quanh, giọng hoảng hốt, có tin xấu rồi. Cái gì? Cả bọn đồng loạt hỏi, mắt đổ dồn về phía gã. Đám Thiên Hy hồi nãy tụi mình vừa giết nó quay lại, mà còn đông hơn nữa. Gã thợ săn run giọng nói. A đủ. Tụi mình phải rút thôi. Linh Ngục đội nói. Đi vào hầm ngục với chỉ bốn người đã là liều mạng, giờ thêm một nhóm địch đang kéo tới, thì đúng nghĩa tự sát. Nhưng nếu rút, thì nhục nhã sẽ đổ lên đầu phân hội, trước mặt bang hội mẹ cùng mấy phân hội khác. Tụi mình không lùi bước. Tinh linh cao quý gần như hét lên. Nhóm cấp cao của hội đang bận cho chiến tranh, nhưng không sao, tao còn có thằng bạn. Gã làm ra động tác giống thợ săn lúc nãy. Ê, Long Sạng, giúp tao. Tinh linh cao quý gửi tin cho một người quen cấp cao. Chẳng bao lâu sau, tinh linh cao quý quay lại, tuyên bố,
bạn tao sẽ tới rút, nó sẽ chặn bọn thiên hy ngay chỗ lối vào biên giới sa mạc cổ đại. Nó là đỡ đòn cấp 380, thừa sức giữ chân tụi nó. Gã ngừng lại, trong khi phần còn lại của nhóm gieo họ phấn khích. Nhưng nó chỉ giữ được cho tụi mình đúng một tiếng thôi. Trong thời gian đó, tụi mình phải giết được trùm, hoặc ít nhất cũng phải tới được cửa phòng trùm. Như vậy, dù nó có rời đi, thì tụi mình vẫn còn lợi thế. Người chơi cấp cao đang được gửi đi ra khắp nơi, thời gian của họ bị lắm. Cho nên tụi mình không được bỏ qua ân huệ này, phải tận dụng cho hết. Tinh linh cao quý kết thúc, đầy khí thế. Được rồi. Tin tốt đó. Có người cấp 380 canh giữ cho tụi mình thì yên tâm rồi. Người linh mục nói, giọng nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Hoàng Lâm với một nụ cười mơ hồ trên đầu lâu, lắng nghe màn kịch nho nhỏ kia. Nếu bọn này bước vô hầm ngục, họ chỉ có thể hạ trùm khi đủ người. Mà tính tới chuyện còn có hai người từ xa phải chạy tới, sau đó mới đủ quân đánh trùm, hắn liền nảy ra một ý tưởng. Nụ cười kia chậm rãi biến thành điệu cười nết mép của quái thây ma, hắn vô thức vuốt chòm râu mình. Tâm trí hắn lại bắt đầu xoay đủ trò mưu kế. Hầm ngục này vượt quá sức hắn, nhưng nếu để người khác làm dùm thì sao? Một khi ý tưởng đó nảy mầm, hắn không tài nào buông bỏ. Hắn bắt đầu suy nghĩ logo ý cờ từng bước, chuẩn bị đủ mọi tình huống. Hắn sẽ rình rập, chờ đúng thời khắc, rồi tung ra một đòn kết liễu. Rốt cuộc, có cần gì phải cực khổ làm việc khi có thể để người khác gánh dùm mình? Quyết định đã định, Hoàng Lâm cẩn thận bám theo nhóm phân hội Bắc Đô tiến sâu vào hầm ngục. Ở mỗi ngã rẽ, hắn kiên nhẫn chờ họ xử lý đám quái vật. Chỉ với 4 thành viên, nhóm hội chi nhánh này gần như không đủ sức đánh hầm ngục này, nên tiến độ của họ rất chậm. Thấy họ còn lâu mới tới được trùm, hắn rút quân khỏi hầm ngục. Theo sát bây giờ cũng vô ích, Hoàng Lâm nghĩ thầm. Nếu bám quá gần, mình có thể bị phát hiện. Tệ hơn là, khi hai người chơi kia hồi sinh quay lại, mình sẽ bị kẹt giữa địch trước sau, không đừng rút. Hành động hấp tấp chỉ chuốc lấy cái chết. Hắn lùi xa khỏi cổng hầm ngục và con đường dẫn vào đó. Hai nhà mạo hiểm cá mập và ông độc sau khi hồi sinh, chắc chắn sẽ quay lại hầm ngục tìm đồng đội. Nên Hoàng Lâm để lại một cung thủ xương trên đỉnh một cột cát, còn bản thân thì rút vào những cồn cát sa mạc. Cung thủ xương đó sẽ làm thay mắt cho Hoàng Lâm, báo hiệu khi thấy hai người từ vị trí quan sát. Dù ngoài tầm nhìn và xa hơn bình thường, nhưng Hoàng Lâm vẫn điều khiển được nó bằng tâm trí. Hắn biết đây là chiến thuật hèn hạ, nhưng đây chỉ là game. Bọn giết người chơi, cờ, vẫn thường dùng chiêu này, với những nhà mạo hiểm không đề phòng, thường thì sẽ có người tay cứng, hoặc dân chuyên, canh gác các hầm ngục để phòng ngừa chuyện này. Hầm ngục trong chiến phạt không phải là kiểu mỗi lần vào là một bản sao riêng, nên khi một nhóm vào hầm ngục, người chơi khác có thể theo sau và tương tác qua lại, thậm chí giết họ. Tay sai bang hội thường canh giữ những hầm ngục quan trọng, hoặc cấp cao, để ngăn đám người chơi săn mồi lợi dụng. Nhưng với hai siêu bang hội HN và TH đang giao chiến, lực lượng tay cứng đã bị điều ra chiến trường, khiến hầm ngục trở thành miếng mồi ngon cho lũ sát sống tham lam của Hoàng Lâm. Người chơi cấp cao mà tinh linh cao quý gọi cứu viện chính là một tay cứng, những người bảo vệ người chơi khỏi chính cái chuyện mà Hoàng Lâm đang tính làm. Hoàng Lâm không phải người có đạo đức, điều đó quá rõ ràng, hắn chưa bao giờ tự nhận mình tốt lành. Hắn không áy náy khi cướp đoạt của người khác, cũng không than vãn nếu bị người khác lấy đi thứ của mình. Quan điểm của hắn là, nếu mày không đủ mạnh để bảo vệ thứ của mình, thì đừng mong giữ nó được lâu. Kho báu lớn cần bàn tay mạnh mẽ bảo vệ, đó là lý do cho việc làm của hắn. Hoàng Lâm biết giới hạn của mình, sẽ không bao giờ đòi đánh công bằng khi bất lợi, trong khi vẫn còn lựa chọn khác. Hắn sẽ chẳng bao giờ la lối về danh dự, hay đại loại như vậy khi đối đầu kẻ mạnh hơn. Đó là hành động ngu ngốc, hắn biết điều đó. Khi Hoàng Lâm rời xa hầm ngục, hắn nhận thấy sự xáo trộn trên cát phía trước. Một con ngạ quỷ tiên phong của hắn tiến về phía đó, thì một thứ gì đó chui lên từ dưới cát. Đó là một con bọ cạp khổng lồ. Nó có hai đuôi, lớp vỏ cứng màu xanh lục đậm, chuyển sang ngọc bích nhạt ở đầu cát chi. Hoàng Lâm lập tức nhớ đến con bọ cạp hắn từng đánh trong nhiệm vụ di sản lúc mới bắt đầu. Bọ cạp hai đuôi cấp độ 65 sát thương, 1200-1800 đòn đuôi có 20 tỷ lệ gây trúng độc máu, 4500 miễn nhiễm, 500 ngay cả chỉ số cũng giống hệt con hắn đánh hồi cấp độ thấp. Nên hắn không lo lắng khi ra lệnh tấn công, không ngạc nhiên khi chỉ sau vài giây con bọ cạp cũng ngã. Nhưng thanh kinh nghiệm tăng 2 sau khi giết nó là điều đáng mừng. Kinh nghiệm của hắn giờ là 28, Hoàng Lâm quyết định tận dụng thời gian chờ đợi để cày. Kinh nghiệm nhận được khá là tốt, dù bị chia bớt cho bọn ẩn nhị ẩu và nhận thần chết mình đang đèo, hắn nghĩ thầm. Nhìn quanh, Hoàng Lâm thấy nhiều chỗ cát chuyển động, báo hiệu có lũ quái vật bên dưới, hắn lao vào con tiếp theo. Cảnh tượng này lặp lại nhiều lần, từ từ giúp thanh kinh nghiệm của hắn tăng dần. Hoàng Lâm dành gần một tiếng giết bọ cạp, trước khi cung thủ canh gác chú lên, báo hắn là đã thấy hai nhà mạo hiểm chạy qua cồn cát, đi về phía hầm ngục. Hoàng Lâm nhanh chóng kết liễu con bọ cạp đang đánh, di chuyển về phía hầm ngục, tranh thủ kiểm tra tình trạng đám ẩn nhị ẩu. Bọn nó vẫn còn khá nhiều máu, không con nào bị thương nặng. Một trong ba con ngạ quỷ bị mất nhiều máu nhất cũng còn 68 ở mức chấp nhận được. Hoàng Lâm lại vào hầm ngục, bám theo hai thành viên hội Bắc Đô đang đội vã tìm đồng đội. Xương khô có thể lén lút giấu mình, còn có thể di chuyển nhanh, nhưng không thể cùng lúc làm cả hai. Nên Hoàng Lâm ra lệnh cho đám ẩn nhị ẩu dùng tốc độ chậm theo sau hai người chơi, để không bị phát hiện. Dù sao hắn cũng không đội, nhóm hội kia còn lâu mới hạ được trùm. Hoàng Lâm chỉ cần có mặt vào phút chót là đủ. Ngôi đền này được xây sâu dưới lòng đất, có vô số phòng ốc lớn nhỏ, hành lang dài với nhiều ngã rẽ, những con dốc xoắn ốc chóng mặt dẫn xuống tầng thấp hơn. Mỗi lối đi đều có quái vật canh gác, quái đầu bò, xương khô, bọ cạp và bọ cánh cứng khổng lồ. Tất nhiên Hoàng Lâm chỉ nhìn thấy xác của bọn nó trên đường đi, vì đã bị nhóm bốn người kia tiêu diệt sạch, giờ đang chờ ở cửa phòng trùm. Cuối cùng, Hoàng Lâm và đám tay chân ân nhị ẩu bước vào một căn phòng tròn khổng lồ, chân mái vòm được đỡ bởi những cột trụ có rãnh dọc. Ở giữa là một bàn thờ gãy nát.
Hai người chơi vừa rời phòng qua cánh cửa đối diện, tiến sâu hơn vào đền. Hoàng Lâm ra lệnh dừng lại để chúng đi xa. Trong lúc chờ, hắn quan sát căn phòng và sửng sốt trước phát hiện của mình. Khắp nơi là hàng trăm, hàng ngàn cái đầu lâu được dùng làm gạch xây tường. Những cây cột có danh vì chúng được tạo từ những ống xương trắng nếu dài thẳng tắp. Lạ dậy ta, những nhiệm vụ quân đoàn Ân Nhi Âu giao cho mình đều liên quan đến cái chết và Ân Nhi Âu. Không lẽ đây là một chuỗi nhiệm vụ hay siêu nhiệm vụ nào đó? Hoàng Lâm tự hỏi. Hắn nghĩ về cuộc chạm trán mới đây với người canh gác, cuối cùng hắn lại gặp thành viên quân đoàn Ân Nhi Âu, rồi còn thiết lập liên minh, hoặc có thể nói là thỏa thuận ngừng chiến. Và giờ thì nơi này phủ đầy hình ảnh cái chết và Ân Nhi Âu, thậm chí còn có xác ướp thân thiện đi lại bên ngoài hầm ngục, miễn là hắn không tấn công chúng. Hoàng Lâm tiếp tục suy nghĩ về câu hỏi này, theo chân hai thành viên hội Bắc Đô tiến sâu vào đền. Cuối cùng, họ đến một tiền sảnh trần cao, trước mặt là cánh cửa đôi vòng cung, rộng bằng cả gian phòng, cao hơn cả đống ẩn nhị của Hoàng Lâm chồng lên nhau. Hắn lập tức kéo đám ẩn nhị ẩu ra xa khỏi cửa, không muốn lộ diện. Hoàng Lâm từ từ tiến lại gần cửa cho đến khi có thể nép sau một trong hai cánh cửa kim loại đen khổng lồ. Hắn nhìn vào một phòng trùm tự tụ, rộng lớn gấp nhiều lần căn phòng đầu lâu kia, đủ chứa cả một thị trấn nhỏ. Ở phía xa, sáu thành viên hội kia đang vật lộn với một thứ, rõ ràng nó là trùm. Ngay cả từ nơi mình đứng quan sát, Hoàng Lâm vẫn có thể cảm nhận được hơi thở dã thú đang tỏa ra từ con trùm. Hắn nuốt khan đầy lo lắng, tự hỏi có khi nào nhóm bang hội kia đang bị áp đảo không. Con quái vật trùm được thu nhỏ sao cho vừa khớp với căn phòng của trùm, và khi đặt cạnh nó, đám người chơi chẳng khác gì những con chó nhỏ cắn gót chân một sinh vật khổng lồ. Khuôn mặt giống ác quỷ khổng lồ vặn bẹo trong cơn thịnh nộ, đôi mắt đỏ rực sắc lẹm lườm những kẻ tấn công. Tiếng gầm gừ từ cái miệng heo rừng của nó rít chói tai vang lên, âm thanh như thép dày bị xé toạc. Hoàng Lâm có thể thấy được quá nhiều cái nanh sắc nhọn mọc chìa ra khỏi hàm, tua tủa vươn lên. Bất kỳ ai dám lại gần con trùm này, chắc chắn sẽ có một ngày rất tồi tệ. Mặt đất rung chuyển khi con trùm giáng cây gậy nặng nề xuống nền đá, xem chút nữa đạp nát bét một người chơi. Vũ khí kia nhìn chẳng khác gì một cái cột chùa, hai đầu được bọc thép đen đặc chớ không phải đá cẩm thạch. Hoàng Lâm hoàn toàn tin rằng, chỉ cần dính một cú trực diện từ cây gậy kia, thì bất kỳ ai cũng sẽ ngay lập tức chết tươi. Hoàng Lâm nhìn thấy tinh linh cao quý lao về phía trùm, mở màn một đợt tấn công, lách qua những đòn vùng khổng lồ, sau đó dùng đòn chém xả cơn thịnh nộ bằng kỹ năng gây sát thương. Dù vũ khí to lớn như thân cây cổ thụ, nhưng con trùm vẫn không thể đánh trúng một cú nào ra hồn. Chuyện này cũng khá là khó hiểu. Hoàng Lâm biết được là kích thước thực sự rất quan trọng, ngay cả trong game này. Vì vậy, hắn chắc định nghĩ rằng thân hình to lớn của con trùm sẽ là một khó khăn lớn nhất cho cả nhóm. Thế nhưng, con quái lại như một con bò tót say rượu loạn choạng, bị những tay đấu bỏ tí hon chọc tức. Nó loạn choạng lắc đầu, cặp sừng to xoắn vặn vung đẩy, trao đảo hết bên này sang bên khác, cố gắng phòng thủ một cách tuyệt vọng. Mới thấy đánh giá liền hăng máu viết, nhớ lại lúc viết bộ trước đề, viết ầm ầm ngày ba trường, tuy mệt nhưng mà vui.